Chương 483, nói không chắc chủ sạp này hoàn thành liền rất nhiều điều tốt đẹp nhân duyên. Chương 483, nói không chắc chủ sạp này hoàn thành liền rất nhiều điều tốt đẹp nhân duyên. Chủ quán nghe được Công Tôn Lệ lời nói, cho hai người quăng đi một cái ý tứ sâu xa ánh mắt, sau đó dừng lại trên tay động tác, liền chuẩn bị đem châm gài tóc giao cho Công Tôn Lệ. Cô nương không bằng để vị này lang quân giúp ngươi mang theo thử xem. Nói, chủ quán trả lại Bạch Uyên đệ đi một cái có chút ám muội ánh mắt, tựa hồ là đang nói, cơ hội ta đều cho ngươi sáng tạo, còn không mau mau nắm chắc. Mà Công Tôn Lệ nghe được chủ quán lời nói, khuôn mặt như là nhiễm phải một tầng hồng hà bình thường, vội vàng từ chối. Không, không cần. Công Tôn Lệ tiếp nhận châm gài tóc, cũng bất chấp tất cả, kéo Bạch Uyên tay bỏ chạy cũng tự rời đi quầy hàng, không muốn lại cho chủ quán cơ hội nói chuyện. Chủ quán vừa nhìn nhất thời có chút há hốc mồm, chờ đã, hai vị, các ngươi còn chưa cho tiền. Hắn mới vừa hô lên tiếng, một cô gái liền xuất hiện ngắt lời hắn. Mới vừa cái viên này châm gài tóc bao nhiêu tiền? Người này chính là phụ trách đi theo Bạch Uyên bên người bất cứ lúc nào hầu hạ Hoa Điệp. Bạch Uyên bây giờ xuất hành, để cho tiện, bên người bao nhiêu cũng sẽ mang tới như thế một lạng người. Chỉ có điều Hoa Điệp vẫn luôn là yên tĩnh theo, vẫn luôn không có lên tiếng, hết chức trách địa làm tốt một cái hầu gái bạn phận công tác. Chỉ có nên nàng lên sân khấu thời điểm, nàng mới phải xuất hiện. Chủ quán cũng nghe rõ ràng Hoa Điệp ý tứ, ý thức được nàng là đến cho Bạch Uyên trả tiền, nhất thời lộ ra một bộ định nọ đủ cười. Có hầu gái đến trả tiền, này ngược lại là rất phù hợp hắn đối với Bạch Uyên thân phận suy đoán. Bình thường có tiền có thế người xuất hành, cái nào bên người không phải theo 10 cái 8 cái người hầu gái, cũng không có nhà ai con em quyền quý ra ngoài, sẽ là chính mình mang tiền, trả tiền đều là để người thủ hạ đến phó. Mà một bên khác, Công Tôn Lệ đúng là không có chú ý tới điểm này, nàng bởi vì mới vừa chủ quán cái kia mấy câu nói có chút ngượng ngùng không chịu nổi, căn bản không có ý thức được còn không trả tiền sự tình. Mãi đến tận lôi kéo Bạch Uyên đi ra vài đường phố, Công Tôn Lệ mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức nàng liền phản ứng lại chính mình lại nắm Bạch Uyên tay đi rồi một đường, sợ đến nàng vội vàng đem nhẹ buông tay, vắt ở phía sau. Cái kia mới vừa ta quá sốt ruột, đều do cái kia chủ quán luôn nói chút dễ dàng làm người hiểu lầm lời nói. Bạch Uyên cười ha ha, nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng không trách cái kia chủ quán, dù sao bọn họ cũng chính là sinh hoạt, đối với bọn họ tới nói, chỉ cần có thể đem đồ vật bán đi, bán cái giá tiền cao, có lúc coi như là náo loạn điểm hiểu lầm, cũng không cần yếu. Huống chi người ta cũng không có cái gì ý đồ xấu, nói không chắc chủ sạp này hoàn thành liền rất nhiều điều tốt đẹp nhân duyên đây. Bạch Uyên trong giọng nói còn mang theo một tia than thở tình, không thể không nói, chủ sạp này khả năng vì là đại tần nhân khẩu tăng trưởng cũng cống hiến không ít sức mạnh. Thế nhưng hắn lần này thuần túy than thở ở Công Tôn Lệ nghe tới rồi lại là mặt khác một loại ý tứ. Công Tôn Lệ tức giận lườm hắn một cái, thế nhưng ánh mắt kia nhưng là bao hàm ngượng ngùng tâm ý, tối hôm qua làm loại kia làm người ngượng ngùng không ngớt mộng đẹp, mà trong mộng vai nam chính cũng là Bạch Uyên, ngày hôm nay lại trùng hợp bị nó anh hùng cứu mỹ nhân. Hiện tại còn bị một cái bán đồ trang sức chủ quán cho hiểu lầm, Công Tôn Lệ trong lòng cũng cảm giác rất thẹn thùng, trong lúc nhất thời tâm tư cũng có chút hỗn loạn. Lúc này, Công Tôn Lệ mới đột nhiên nhớ tới, mới vừa bởi vì đi gấp, bọn họ thật giống đều vẫn không có trả tiền. Bạch Uyên nhìn Công Tôn Lệ lại chuẩn bị đi trở về, làm sao không biết ý nghĩ của nàng, mau mau giữ nàng lại. Yên tâm, tiền có người gặp cho hắn. Công Tôn Lệ nghe xong lúc này mới dừng bước lại, hơi ngượng ngùng mà gật gật đầu. Hai người tiếp tục ở trên đường đi dạo, thế nhưng đã không có trước loại kêu bầu không khí. Công Tôn Lệ trong tay nắm Bạch Uyên đưa cho nàng châm gài tóc, cúi đầu, cũng không có tâm tư lại đi dịa đường sạp hàng trên dạo chơi. Bạch Uyên cũng biết, chuyện mới vừa rồi khẳng định cũng cho Công Tôn Lệ mang đi tới không ít một tiền, vì lẽ đó chỉ là yên tĩnh ở một bên buổi tiếp. Mà khi đi ngang qua một nhà tên là Xuân Hương Diêu nơi cửa lúc, Bạch Uyên đột nhiên cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc, không khỏi nhíu mày, dừng bước. Công Tôn Lệ nhìn thấy Bạch Uyên đột nhiên ngừng lại, cũng theo bản năng dừng lại bước chân, theo Bạch Uyên tầm mắt nhìn lại, phát hiện Bạch Uyên quan tâm lại là một nhà phong nguyệt nơi. Xem loại này phong nguyệt nơi bình thường sau giờ ngọ liền bắt đầu doanh nghiệp, vì lẽ đó giờ khắc này ở tại cửa đã đứng đầy mấy cái trang điểm lộng lẫy nữ tử, ở nơi đó mời chào khách mời. Những người này dung mạo mặc dù không tệ, thế nhưng Công Tôn Lệ cũng ở Bạch Uyên quý phủ xem qua hắn những người thê thiếp, những người này cùng các nàng so ra căn bản là không phải một cấp bậc. Bởi vậy Công Tôn Lệ đều có chút hiếu kỳ, ngươi sẽ không phải muốn. Bạch Uyên mau mau xua tay, phủ nhận Công Tôn Lệ suy đoán. Không phải, ta cũng không có đi hái hoa dại ham muốn. Bạch Uyên rất không thích bên ngoài loại này yêu diễm mặt hàng, bởi vậy chưa từng có ăn qua đồ ăn nhanh, coi như là có hắn coi trọng nữ tử, vậy cũng là mang về nhà, biến thành hoa nhà lại ăn đi. Mà liên hiện tại, gia đình hắn nhưng là còn có 3 cái tiểu mỹ nhân vẫn không có động tới. Bởi vậy hắn thì càng không thể bày đặt trong nhà cái kia 2 cái mặc hắn hái mỹ nhân mặc kệ, trái lại đi bên ngoài tìm một ít còn không sánh được các nàng nữ tử. Bạch Uyên cảm thụ luồng khí tức kia đang không ngừng tới gần, đúng lúc chỉ, ta chỉ là đang đợi một người. Công Tôn Lệ nghe xong thì càng thêm hiếu kỳ, mà Bạch Uyên nói người cũng không có để bọn họ chờ quá lâu, rất nhanh một cái bóng người quen thuộc từ bên trong loạn choạng mà đi ra. Có mấy cái nữ tử còn lưu luyến không muốn cùng hắn tống biệt. Công Tôn Lệ nhìn rõ ràng người kia là ai, con mắt trợn tròn lên. Không sai, người này chính là bỏ lại Công Tôn Lệ chạy đi uống rượu một đêm không về Kinh Kha. Nói hắn một đêm không về đều là bảo thủ, nhìn dáng vẻ của hắn, khả năng là mới vừa mới lên. Kinh Kha đang cùng tối hôm qua ôn tồn quá phong nguyệt nữ tử cáo biệt, đột nhiên nghe được thật giống là có người đang gọi chính mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Sau đó Kinh Kha thì có chút há hốc mồm. Bạch Uyên huynh đệ, sư muội, các ngươi làm sao ở chỗ này? Công Tôn Lệ giận đùng đùng đi lên trước, tức giận hỏi ngược lại, ta còn muốn hỏi ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây này? Bỏ lại ta một thân một mình đi ra ngoài uống rượu, một buổi tối đều không trở về, ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu lo lắng? Kinh Kha bị Công Tôn Lệ hỏi á khẩu không trả lời được, như là làm hỏng việc hài tử như thế gãi sau gáy. Mà vừa bắt đầu vẫn cùng Kinh Kha ngươi nông tàn đồng, không nợ hắn đi những cô gái kia, nhìn thấy Công Tôn Lệ đột nhiên bạo phát lớn như vậy khí chàng, đều mau mau tản ra. Các nàng chính là đến kiếm tiền, đối với những thứ này khách mời trong lúc đó mâu thuẫn, chỉ cần không phải ở trong cửa hàng phát sinh, các nàng chính là có bao xa liền trốn xa hơn. Thậm chí mặc dù là ở trong cửa hàng phát sinh, các nàng cũng sẽ làm hết sức trốn xa chút, không hy vọng bị liên lụy đến. Có điều Bạch Uyên vẫn là rất chăm sóc Kinh Kha mặt mũi, lôi kéo Công Tôn Lệ tay nhỏ. Nhiều người ở đây mắt tạm, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Kinh Kha nhìn thấy Bạch Uyên vì chính mình nói chuyện, cũng nội vội vã vã gật đầu. Trong quán trà, Bạch Uyên bao một căn phòng trà, mang theo Kinh Kha cùng Công Tôn Lệ ở đây nghỉ ngơi, đồng thời cũng là cho Công Tôn Lệ lên án Kinh Kha cơ hội. Mà Kinh Kha cũng như là phạm lỗi lầm hài tử, tối đầu nghe Công Tôn Lệ oán giận. Ngươi có biết hay không ngày hôm nay nguy hiểm cỡ nào, nếu không là ta số may đụng với Bạch Uyên tiên sinh, ngươi hiện tại cũng đã không thấy được ta. Công Tôn Lệ ngực nhanh chóng chập trùng, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Kinh Kha một đêm không về tuy rằng không phải cái gì hi sự, Công Tôn Lệ dĩ vãng cũng không muốn đi nhiều chuyện gì khác, nhưng tình huống lần này không giống, nàng là thật sự bị sợ rồi. Ở Hàm Dương cái này nhân sinh địa không quen địa phương, Công Tôn Lệ có thể dựa vào cũng chỉ có người sư minh này. Có thể trên quầy như thế một cái không quá đáng tin sư minh, nàng cũng là tâm mệt ta. Nàng suýt chút nữa bị người bắt đi, mà Kinh Kha buổi sáng đều còn ở nữ nhân khác trong chăn đi ngủ, thậm chí hiện tại trên mặt đều có còn hay không tới kịp lau khô ráo dấu môi son. Công Tôn Lệ không khí cũng không thể. Mà Kinh Kha khi nghe đến Công Tôn Lệ ngày hôm nay gặp phải nguy hiểm, cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nhất thời liền phun lên. Đối phương là cái gì người? Từ trên mặt của hắn có thể thấy được, giờ khắc này hắn đã có sát ý. Bạch Uyên lắc lắc đầu, tạm thời còn không rõ ràng lắm, có điều ta đã khiến người ta đi điều tra, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Sông ngầm ở thành Hàm Dương mạng lưới tình báo cũng không phải trang trí. Coi như là một phái trưởng môn cấp bậc tồn tại lặng lẽ đến rồi Hàm Dương, cũng không thể chạy ra sông ngầm giám thị. Bạch Uyên có thể không cảm thấy, Triệu gia gặp có bản lĩnh này, tìm tới một cái chư tử bách gia trưởng môn ra tay. Kinh Kha nghe được Bạch Uyên lời nói, đối với hắn năng lực tự nhiên là phi thường tín nhiệm. Nếu là có tin tức, kính xin ngay lập tức nói cho ta, dám đem chủ ý đánh tới sư muội ta trên người, ta muốn tự mình cho bọn họ một bài học. Tuy rằng hắn bởi vì uống rượu cùng tán gái có chút hỏng việc, nhưng hắn đối với bên người thân bằng bạn tốt coi trọng cũng là không giả được. Huống chi hắn hiện tại còn cảm giác thấy hơi hổ thẹn cùng nghĩ mà sợ. Bạch Uyên gật gật đầu, biểu thị không thành vấn đề. Nay đều là việc nhỏ một việc, có điều ngươi cũng nên giải một chút tâm nhãn, Hàm Dương bây giờ không có bình tĩnh như vậy, ngươi cũng không thể bước nữa dưới sư muội của ngươi, một thân một mình chạy đi uống rượu, ta cũng không thể mỗi một lần đều như thế trùng hợp, có thể đúng lúc xuất hiện. Ngày hôm nay hắn có thể cứu Công Tôn Lệ là thật là vật khí, vạn nhất hắn không ra ngoài, cái kia Công Tôn Lệ nhất định là cũng bị trộm tới. Đến thời điểm coi như hắn có thể biết được tin tức, lại ra tay cứu người, có thể đợi khi tìm được người thời điểm, nói không chắc chính là một bộ thi thể lạnh như băng. Kinh Kha nghe được Bạch Uyên lời nói, cũng ý thức được chính mình sai lầm, chỉnh trọng gật gật đầu. Ta biết rồi, ngày hôm nay cũng nhờ có ngươi, không phải vậy ta đều không biết nên như thế nào cùng ta sư phụ bàn giao. Kinh Kha đã có thể dự kiến, nếu là Công Tôn Vũ biết hắn bởi vì uống rượu, không thể bảo vệ tốt Công Tôn Lệ, dẫn đến nàng gặp phải nguy hiểm, chỉ sợ là thật sự có thể làm ra đem đuổi ra khỏi cửa cử động. Công Tôn Lệ nhìn thấy Kinh Kha thái độ vẫn tương đối thành khẩn, biết này kỳ thực cũng không thể chỉ trách Kinh Kha, vì lẽ đó cũng không có bám vào chuyện này không tha. Mới vừa nàng tức giận như vậy, then chốt nguyên nhân hay là bởi vì quá không có cảm giác an toàn. Nếu như Kinh Kha có thể xem Bạch Uyên như vậy đáng tin. Không, chỉ cần hắn có Bạch Uyên một nửa đáng tin, nàng đều sẽ không như thế lo lắng. Không, không đúng. Ta làm sao sẽ đột nhiên bắt hắn cùng Bạch Uyên tiên sinh làm so sánh? Không được không được. Công Tôn Lệ đột nhiên lắc lắc đầu, nhìn ra Kinh Kha cùng Bạch Uyên có chút không tìm được manh mối. Ngươi làm sao? Không có gì. Chính là mới vừa nghĩ đến một chút không tốt lắm sự tình, hiện tại không sao rồi, không cần lo lắng cho ta. Công Tôn Lệ cúi đầu, như là một con tiểu hamster như thế, che giấu chính mình nội tâm ý nghĩ. Bạch Uyên cùng Kinh Kha liếc mắt nhìn nhau, cũng không có tra cứu. Nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, Bạch Uyên cũng chuẩn bị rời đi. Nếu Kinh Kha ngươi cũng ở chỗ này, ta cũng là có thể yên tâm rời đi, đón lấy nhưng là dựa vào ngươi đi bảo vệ sư muội của ngươi. Các ngươi nếu như còn có vấn đề gì, cũng có thể trực tiếp tìm đến ta. Công Tôn Lệ nhìn thấy Bạch Uyên dự định rời đi, hơi sững sờ, theo bản năng muốn lối ra, mở miệng giữ lại, nhưng là vừa phản ứng lại mình đã làm lỡ Bạch Uyên không ít thời gian, bây giờ cũng không phải phiền phái nữa đối phương, bởi vậy môi cũng chỉ là hơi giật giật, cuối cùng lời chưa kịp ra khỏi miệng biến thành, ngày hôm nay đa tạ tiên sinh chăm sóc, cho tiên sinh thêm phiền phức. Bạch Uyên cười khoát tay áo một cái. Ở Kinh Kha cùng Công Tôn Lệ đưa tiễn bên dưới, Bạch Uyên rời đi quán trà. Đi ra quán trà không bao lâu, Họa Điệp liền theo tới. Bạch Uyên quay về Họa Điệp khẽ gật đầu. Thông báo xong làm sao? Đã thông báo, bọn họ đã phái người đến đây phụ trách điều tra chuyện này, người kia hiện tại ở ngay gần hộ mệnh, tiên sinh có hay không muốn gặp gỡ nàng? Bạch Uyên suy tư một phen, không có từ chối. Vậy thì đi xem đi. Theo Họa Điệp xuyên qua mấy cái ngõ nhỏ, Bạch Uyên đi đến một tòa không quá bắt mắt trạch viện, còn chưa tiến vào, hắn liền cảm nhận được bên trong khí tức, trong lòng đã biết rồi bị phái tới được là cái gì người. Minh Châu, không nghĩ đến nhiệm vụ lần này lại là giao cho ngươi đến xử lý. Trong sân, Bạch Uyên ngồi ở trên ghế đá, nhìn Minh Châu cho mình pha trà. Minh Châu lúc này đã không có chức ở Tân Trịnh loại kia tùy tiện, vẻ mặt nghiêm túc hầu hạ Bạch Uyên. Cái này cũng là Ly Vũ đại nhân giao cho ta hạng thứ nhất nhiệm vụ, ta sẽ nỗ lực làm tốt chuyện này. Ở Tân Trịnh, nàng gia nhập sông ngầm sau khi, liền vẫn theo Ly Vũ, tiếp thu Ly Vũ huấn luyện. Nhiều tháng trôi qua, Minh Châu cũng trải nghiệm đến chính mình sự lựa chọn này có bao nhiêu khó đi. Sông ngầm không phải một cái lương thiện tổ chức, nó tiền thân chính là tiếng xấu vang xa La Võng, bây giờ tuy rằng so với La Võng khá hơn nhiều, thế nhưng bên trong quy tắc cũng vẫn như cũ tàn khốc. Người có khả năng lên, không người có tài dưới. Ở đây không có quan hệ gì, không có cái gì hậu môn. Ngoại trừ Ly Vũ bởi vì là sớm nhất theo Bạch Uyên người, thuộc về là tâm phúc bên trong tâm phúc, còn có thể được Bạch Uyên một ít ưu đãi cùng tài nguyên chút xuống. Những người khác ở đây, hết thảy đều cần dựa vào bản thân bản lĩnh đi tranh thủ. Bạch Uyên nghe được Minh Châu nói như vậy, gật gật đầu, cũng nói rồi vài câu cổ vũ lời nói. Ta chờ mong ngươi cho ta mang đến một tia kinh hỉ. Hắn bưng lên Minh Châu pha trà, nhợt nhạt nếm thử một miếng, sau đó liền để xuống. Nay trà có chút khổ, hy vọng lần sau gặp lại đến ngươi, ngươi kỹ thuật gặp có chút tiến bộ. Nói xong, Bạch Uyên liền đứng dậy đi ra sân, chỉ để lại Minh Châu một người ở đây dư vị Bạch Uyên mới vừa lời nói. Nàng nhìn thấy Bạch Uyên đi rồi, lén lút bưng lên Bạch Uyên uống qua ly, cũng nếm thử một miếng. Mùi vị này, nên không khổ a. Xem ra đây là có cái khác ý tứ a. Minh Châu hai con mắt uốn cong, đem ly trà thả xuống, nắm chặt nắm tay cho mình tiếp sức. Nàng rõ ràng, Bạch Uyên không cần một cái chỉ có thể hầu hạ người hầu gái, mà là muốn một cái đắc lực tướng tài. Bởi vậy muốn chân chính vào hắn mắt, lần này nhiệm vụ cũng sẽ không dung có sai lầm. Không phải vậy đừng nói bỏ lên trên Bạch Uyên giường, chính là muốn gặp lại được Bạch Uyên e sợ đều rất khó khăn. Chương 484, Bạch Uyên săn sóc chăm sóc chương 484, Bạch Uyên săn sóc chăm sóc từ sông ngầm cứ điểm rời đi, Bạch Uyên liền trở lại chính mình quý phủ, nhìn thấy chỉ có Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết mọi người ở trong sân nhàn nhã trò chuyện. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần bởi vì bị Đông Hoàng Thái Nhất gọi tới, muốn phụ trách quản lý Âm Dương gia ở Hàm Dương sự vụ, vì lẽ đó giờ khắc này cũng không ở trong nhà, chỉ có buổi tối mới gặp trở về ở đồng dạng không ở trong nhà còn có theo sư phụ Niệm Đoan ra ngoài làm nghề y đoan mục dung. Ngưng Yên mọi người nhìn thấy Bạch Uyên trở về, quăng tới một cái có chút ngạc nhiên ánh mắt. Ngươi không phải nói đi cho Mị Liên xem bệnh sao? Lần này làm sao đi tới lâu như vậy? Lẽ nào là xảy ra điều gì bất ngờ? Các nàng nhận biết cũng là vô cùng mẹ cảm, Bạch Uyên muộn như vậy mới trở về, bản thân liền rất không phù hợp lẽ thường. Bạch Uyên gật gật đầu, đem chính mình trùng hợp bên dưới gặp phải công tôn lệ, vì đó hóa giải một lần nguy cơ, buổi chiều còn buổi tiếp đối phương đi dạo một buổi trưa nhai sự tình nói cho các nàng, cũng không hề có một chút ẩn dấu. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết mọi người nghe xong, đều hơi có chút bất ngờ, rồi lại không phải như vậy không thể nào hiểu được. Cái tên này số đào hoa vẫn là trước sau như một rồi dạo đây. Mà mới gia nhập cái gia đình này không bao lâu tự nữ, Lộng Ngọc cùng Hồng Liên cũng nghe được hai người nói thầm thanh, nhìn nhau, ánh mắt có chút quái lạ. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết không nói, các nàng vẫn không có ý thức Bạch Uyên số đào hoa có cỡ nào thái quá. Có thể trải qua các nàng như thế vừa để tỉnh, ba người lập tức liền phản ứng lại. Nay tùy tiện đến một chút, ở đây cũng đã có năm vị, Bích Lạc Sơn Trang còn có bốn cái, thêm vào không về Diễm Phi, Nguyệt Thần cùng Đoan Mục Dung. Bạch Uyên thê thiếp số lượng xác thực là không ít, then chốt là các nàng ở trong sẽ không có một cái là phổ thông. Dung mạo tư thái đều là cái đỉnh cái tốt, tùy tiện một vị đi ra ngoài đều là cực kỳ hiếm thấy mỹ nhân. Như thế vừa nhìn, Bạch Uyên số đào hoa xác thực là có chút khiến người ta không cách nào lơ là. Thuộc về là nam nhân nhìn rơi lệ, nữ nhân nhìn trầm mặc loại hình. Bạch Uyên cũng nghe được Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết lời nói, cảm nhận được mấy người cái kia xem kỹ ánh mắt, nhất thời có chút lúng túng. Nhưng hắn vẫn là lên tiếng giải thích một hồi. Lần này là thật sự trùng hợp. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết rất qua loa địa điểm gật đầu. Đúng đúng đúng, lần trước ngươi cứu Hắc Bạch tỷ muội hai người thời điểm cũng là như thế trùng hợp. Hai người câu nói đầu tiên đem Bạch Uyên nghẹn không lời nói. Bạch Uyên xoa xoa cái chán, hết cách rồi, lời giải thích của hắn xác thực là có chút vô lực, hắn cũng không thể phủ nhận, chính mình số đào hoa ở Hoa Đào kiếm tăng cường dưới xác thực là có chút quá mức rồi dạo. Người bình thường khả năng đều bị không được như vậy rồi rào số đào hoa, thường thường gặp phát triển trở thành đào hoa kiếp. Sau đó hạ chàng có thể tham khảo thành ca. Một mực Bạch Uyên ở từ nơi sâu xa bị các loại về mặt ý nghĩa vận may quan tâm. Hoa Đào kiếm mang đến cho hắn vận may tăng cường, mạnh mẽ đem khả năng phát sinh đào hoa kiếp, chỗ tu la đều cho hắn trừ khử từ trong vô hình. Lại như hiện tại, đương nhiên các nàng cũng nhiều lắm là ở ngoài miệng oán giận hai câu, thế nhưng là xưa nay sẽ không để cho Bạch Uyên có làm. Chỉ cần Bạch Uyên có thể hơi hơi hống một hống, chuyện này cũng là như thế quá khứ. Bởi vậy Bạch Uyên cũng là trước sau như một địa sử dụng tới cả người thế võ, tự mình xuống bếp, làm một trận mỹ vị cơm tối, thêm vào nói rồi vài câu lời hay, liền hống được rồi các nàng. Ngưng Yên mọi người ăn Bạch Uyên tự mình làm cơm nước, từng cái cũng đều hiểu ngầm đem trước sự tình tạm thời quên, làm tinh không để cập tới. Mà trở về tương đối trễ Diễm Phi mọi người không rõ ràng phát sinh cái gì, thế nhưng nếu Bạch Uyên đều tự mình xuống bếp, các nàng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là an tâm hưởng thụ Bạch Uyên lòng tốt. Sau buổi cơm tối, mọi người như là ước định cẩn thận như thế, đồng thời ngồi ở hậu hoa viên trung phẩm trà ngắm trăng, hưởng thụ chốc lát an bình. Lộng Ngọc thành tựu ở đây duy nhất cầm cơ, an vị ở bên cạnh vì mọi người đánh đàn trợ hứng. Theo Lộng Ngọc nội lực tu vi không ngừng tăng trưởng, nàng ở cầm đạo bên trên trình độ cũng càng ngày càng cao thâm. Phối hợp cao sơn lưu thủy cầm phổ kỹ xảo, Lộng Ngọc đã có thể làm được dùng tiếng đàn ảnh hưởng người tâm trí. Có điều tính cách của nàng dịu dàng, vì lẽ đó đạn đều là một ít khá là ung dung từ khúc, để mọi người ở đây không khỏi cảm giác được một trận an lòng, phảng phất tâm linh đều chịu đến một lần bổ rửa. Lộng Ngọc có thể thiện dùng loại kỹ xảo này, đối với các nàng tu hành đều sẽ có trợ giúp rất lớn. Tiếng đàn du dương bằng phẳng, có thể ở trong lúc lơ đãng nuốt lên trong lòng người sao động, để tâm cảnh trở nên càng thêm trong suốt viên mãn, tiếp cận vô dục vô cầu một loại trạng thái. Mà tại đây loại trạng thái đi tu luyện thuần dương đường sách liền phi thường thích hợp. Đặc biệt đối với Diễm Phi chờ còn chưa tu tập thành công người tới nói, loại này tâm cảnh trên bộ trợ là có thể gặp mà không thể cầu. Nếu không có là có Lộng Ngọc như vậy cầm đạo đại gia ở, các nàng cũng không hưởng thụ được loại đãi ngộ này, chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm tòi, dựa vào phương pháp của chính mình đi tăng lên tâm cảnh, tu luyện thuần dương đường sách. Thế nhưng tâm cảnh tăng lên là rất khó dự đoán. Nó không giống như là nội lực tu vi, dựa vào tâm pháp thuật thổ nạp, có thể thông qua từng giọt nhỏ tích lũy tiến hành tăng trưởng, cái này tăng trưởng là rất ổn định. Mà có thể ảnh hưởng tâm cảnh nhân tố cũng quá nhiều, một người qua lại trải qua, tâm tình bây giờ các loại một hệ liệt nhân tố đều có thể trực tiếp ảnh hưởng một người tâm cảnh. Muốn làm được sóng nước không sợ hãi, cái kia chân thực là một môn rất cao thâm công phu. Coi như là chính Bạch Uyên, ở không mượn dùng đan dược tình huống, cũng không làm được Lộng Ngọc như vậy thần kỳ phụ trợ hiệu quả. Mà có thể tăng lên tâm cảnh đan dược cũng không nhiều, vừa đến không có Lộng Ngọc đánh đàn hiệu quả lớn, thứ hai cũng không có Lộng Ngọc như vậy có tư tưởng, bởi vậy Diễm Phi mọi người đối với Lộng Ngọc cân huệ, ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng kỳ thực đều mang trong lòng cảm kích. Ở liên tục gãy mấy thủ từ khúc sau khi, Lộng Ngọc nội lực tiêu hao cũng khá lớn, trên trán đều bốc lên một tầng giọt mồ hôi nhỏ, liền không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Muốn triển khai loại này có thể tăng lên lòng người cảnh kỹ xảo, là cần nàng kéo dài không ngừng phát ra nội lực, hơn nữa tiêu hao cũng không phải một chút. Cặp đôi này giai đoạn hiện tại Lộng Ngọc tới nói cũng là không nhỏ gánh nặng, nàng tu luyện kỳ thực cũng không đến bao lâu, hơn nữa cũng không phải đem toàn bộ tinh lực đều tập trung vào trong tu luyện, nhiều thời gian hơn vẫn là đang luyện cầm, bởi vậy có thể liên tục biểu diễn mấy khúc đã là đúng là không dễ. Có điều tiếng đàn tuy rằng ngừng, Diễm Phi mọi người nhưng còn chìm đắm ở loại kia kỳ lạ ý cảnh bên trong không có tỉnh lại, yên lặng địa ngồi ở chỗ đó tu luyện. Bạch Tuyên cũng không có đi quấy rối các nàng, mà là yên lặng tiến lên đỡ lên có chút suy yếu Lộng Ngọc, sau đó không nói lời gì mà đem ôm lấy, hướng về nàng gian phòng đi đến. Lộng Ngọc phát sinh một tiếng thét kinh hãi, lại mau mau che miệng lại, để ngừa quấy rối đến tiến vào trạng thái nhập định Diễm Phi mọi người. Mãi đến tận rời đi hậu hoa viên, Lộng Ngọc mới tựa ở Bạch Tuyên trong lòng, ôn nhu mà nói rằng, ta không có chuyện gì. Nàng mỉm cười cho Bạch Tuyên đầu đi một cái để hắn không cần lo lắng ánh mắt. Mà nhìn Lộng Ngọc như vậy một bộ hiểu chuyện dáng dấp, Bạch Tuyên nhẹ nhàng ở nàng trên trán hôn một cái. Đứng ốc, lần sau không cần bỏ công như vậy, tiêu hao nội lực đối với ngươi thân thể cũng là gặp sản sinh rất lớn gánh nặng, không có cần thiết làm được trình độ như thế này. Lộng Ngọc ngoan ngoãn mà gật gật đầu, dùng đầu nhẹ nhàng sửa sửa Bạch Tuyên ngực, ta chính là muốn vì mọi người làm chút gì, dù sao ở tại phương diện khác ta cũng không giúp được gấp cái gì, bây giờ có thể ở cầm trên đường vì mọi người cung cấp một ít đủ khả năng trợ giúp, ta tự nhiên đem hết toàn lực. Ta biết ngươi là muốn vì mọi người cung cấp trợ giúp, nhưng đầu tiên đến phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình thân thể, lần sau không cho còn như vậy cạnh mạnh. Bạch Tuyên thái độ đột nhiên trở nên cương ngạnh. Lộng Ngọc tuy rằng tính cách rất ôn nhu, nhưng nội tâm cũng đồng dạng vô cùng kiên cường, có lúc vẫn đúng là liền cần Bạch Tuyên thái độ cứng rắn một điểm, không phải vậy cô nàng này lần sau e sợ còn có thể làm như thế. Vừa vặn Lộng Ngọc cũng ăn Bạch Tuyên cái trò này, tuy rằng ngữ khí có chút cứng rắn, nhưng Lộng Ngọc có thể cảm nhận được Bạch Tuyên đối với mình quan tâm cùng yêu thương, liền cười đồng ý nếu Bạch Tuyên không muốn nàng làm như vậy, cái kia nàng sau đó liền nghe hắn lời nói. Đem Lộng Ngọc đưa đến nàng gian phòng, Bạch Tuyên cũng không có thả xuống người liền đi, mà là tỉ mỉ mà săn sóc địa vì là Lộng Ngọc bưng trà rót nước, chăm sóc nàng. Tình huống như thế cũng chỉ có Bạch Uyên quý phủ sẽ phát sinh, đặt ở những nơi khác, cơ bản không thể sẽ xuất hiện loại nam nhân này vì là nữ nhân bưng trà rót nước sự tình, thường thường đều là ngược lại. Coi như là vì thể hiện chính mình đối với nữ tử chăm sóc, bình thường loại việc này cũng là để hạ nhân đi làm. Nhưng Bạch Uyên quan niệm bên trong không có nhiều như vậy quy củ, đối với chính mình nữ nhân, Bạch Uyên cảm thấy đến coi như là tự mình tới chăm sóc vậy cũng là nên. Người ta đem một đời hạnh phúc giao cho hắn, vậy hắn nhiều sủng một điểm các nàng làm sao? Mà chính là những này nhìn qua chuyện rất nhỏ, thường thường giỏi nhất thể hiện một người thái độ, cũng đánh giỏi nhất động lòng người. Lộng Ngọc ngồi ở trên giường lớn, liền bị cảm động đến không muốn không muốn. Thừa dịp Bạch Uyên cho nàng rót nước thời điểm, Lộng Ngọc đột nhiên mở miệng nói rằng: "Phu quân, đêm nay ở lại đây đi." Bạch Uyên rót nước động tác hơi dừng lại một chút, dù hắn cái kia mạnh mẽ trái tim, khi nghe đến Lộng Ngọc này một tiếng phu quân sau khi, cũng cảm giác thấy hơi tim đập nhanh hơn, không hăng hái địa nuốt một ngụm nước bọt. Lộng Ngọc cẩn tình đưa tình mà nhìn Bạch Uyên, khuôn mặt hơi ửng hồng, như là một viên cà chua, nhẹ nhàng cắn một cái liền có thể chảy ra nước. Nàng giờ khắc này nội tâm cũng không yên ổn tĩnh, ngón tay chăm chú nắm chính mình góc áo, có chút sợ sệt nghe được Bạch Uyên từ chối âm thanh. Có thể Bạch Uyên làm sao sẽ cam lòng từ chối? Đơn giản một chữ, liền vượt qua thiên ngôn bằng ngữ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức nhìn nhau nở nụ cười. Lộng Ngọc có chút ngượng ngùng hạ thấp đầu, trong lòng vừa chờ mong, lại sợ sệt, trong đó chờ mong tâm tình muốn càng nhiều một điểm. Mà sợ sệt chỉ là rất bình thường phản ứng. Sau đó, Bạch Uyên tự mình hầu hạ Lộng Ngọc rửa mặt, thậm chí bưng tới nước nóng, vì đó rửa chân. Điều này làm cho Lộng Ngọc cảm giác thấy hơi thụ sủng nhược kinh. Nếu không hay là tôi đi, nào có để phu quân vì ta rửa chân đạo lý, ta có thể chính mình đến. Lộng Ngọc xúc chân, nhẹ nhàng cắn môi. Thế nhưng Bạch Uyên nhưng trực tiếp đưa tay nắm lấy Lộng Ngọc bắp chân, tiếp theo Lộng Ngọc liền như là giống như bị chạm điện, cả người khẽ run lên, hoàn toàn mất đi sức chống cự. Lộng Ngọc ngượng ngùng mà sốt sắng mà nắm bắt ngón tay của chính mình, biết mình là trốn không xong, chỉ có thể mặc cho Bạch Uyên nắm lấy chân của mình. Bạch Uyên nhẹ nhàng rút đi Lộng Ngọc trên chân màu trắng la miệt, sau đó liền nhìn chằm chằm Lộng Ngọc chân có chút ngây người. Nàng bắp chân tinh tế trắng nõn, làn da bảo dưỡng cũng tốt vô cùng, sờ lên liền phảng phất là một khối ôn hương nhuyễn ngọc, nhắn nhủi vô cùng. Mà đôi kia bàn chân nhỏ nhà cũng đồng dạng hấp dẫn Bạch Uyên ánh mắt. Lộng Ngọc chú ý tới Bạch Uyên ánh mắt, đủ lưng hơi cong khúc, cái kia từng viên một dường như mỹ ngọc bình thường ngón chân cuộn mình lên, có vẻ đặc biệt đáng yêu. Bạch Uyên bật lên tâm như rừng thủy tâm pháp, kiềm chế lại nội tâm sao động, sau đó kéo Lộng Ngọc chân nhỏ, nhẹ nhàng dính xuống nước diện. Gặp năng sao? Nói thật, cái này cũng là Bạch Uyên lần thứ nhất giúp cô gái rửa chân, bởi vậy cũng không biết nước gấm có thích hợp hay không. Lộng Ngọc sắc mặt xấu hổ như màu hồng, nhỏ hơi nhỏ giọng địa hồi đáp, không nóng. Rất thích hợp. Có thể có được Bạch Uyên như vậy chăm sóc, Lộng Ngọc giờ khắc này nơi nào còn có tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy, coi như là năng, vậy cũng sẽ không nói ra. Đương nhiên, này nước gấm cũng xác thực vô cùng thích hợp. Đợi đến triệt để thích ứng nước gấm sau khi, Lộng Ngọc cũng chủ động đem chân phao tiến vào trong nước nóng. Bạch Uyên cũng đem mình bàn tay lớn thân tiến vào, một cái tay nâng chân trái của nàng, một cái tay khác nhưng là tỉ mỉ mà giúp nàng xoa xoa cọ rửa. Đương nhiên, Lộng Ngọc bản thân cũng là một cái rất yêu sạch sẽ nữ hài, vì lẽ đó kỳ thực cũng không cần làm sao tẩy. Bạch Uyên liền trực tiếp tiến vào lại một bước, nhẹ nhàng ấn lại Lộng Ngọc lòng bàn chân huyệt vị, cho nàng làm lên lòng bàn chân xoa bóp. Bị Bạch Uyên nhẹ như vậy nhẹ vò ấn lại lòng bàn chân huyệt vị, Lộng Ngọc bất thình lình phát sinh một tiếng ngâm khẽ, tiếp theo mau mau che miệng lại. Trước chưa bao giờ có người chạm qua nàng chân, càng không nói đến cho nàng làm lòng bàn chân xoa bóp. Bạch Uyên tuy rằng cũng là lần thứ nhất làm cho người ta làm lòng bàn chân xoa bóp, nhưng hắn thủ pháp nhưng không có chút nào mới lạ, trái lại vô cùng vững chắc, dù sao hắn cũng là tinh thông y lý, đối với thân thể huyệt vị cùng công hiệu đã sớm thuộc nằm lòng. Bởi vậy hắn vò đè xuống đến mức sức mạnh cái gì đều vô cùng thích hợp. Lộng Ngọc trong nháy mắt liền cảm giác một luồng trước nay chưa từng có thư thích cảm từ lòng bàn chân truyền đến, mới có thể phát ra loại kia làm người cảm thấy ngượng ngùng âm thanh. Bàn chân huyệt vị đông đảo, hơn nữa cùng toàn thân phụ tạng có mật thiết liên hệ, ta cho ngươi xoa bóp, đối với ngươi thân thể cũng có chỗ tốt. Lộng Ngọc cũng thiết thực cảm nhận được bàn chân xoa bóp chỗ tốt, mới vừa vì mọi người đánh đàn hiến khúc mang đến hề vài cảm giác lại đều trừ khử rất nhiều, cảm giác cả người đều thông suốt. Đây cũng là bởi vì Bạch Uyên ở cho nàng vò chân thời điểm, cũng đang không ngừng cho nàng chuyển vận nội lực của chính mình, giúp nó ôn dưỡng thân thể duyên cớ. Nhìn Bạch Uyên cái kia tỉ mỉ mà săn sóc dáng dấp, Lộng Ngọc nội tâm cảm giác vô cùng ấm áp, trên mặt cũng tràn trề nụ cười hạnh phúc. Ở cho Lộng Ngọc hơi hơi đè xuống một lát nhì, làm cho nàng thả lỏng một hồi sau khi, Bạch Uyên cũng cảm thấy gần đủ rồi, liền từ một bên đem ra một cái sạch sẽ khăn mặt, nâng Lộng Ngọc chân nhỏ, cho nàng lau khô mặt trên hạt nước. Lộng Ngọc nhìn thấy giặt xong, cũng đội vàng đem chân rụt trở về, dùng quần áo che lại cái kia đã bị tẩy thơm tho bàn chân nhỏ nha. Bạch Uyên thấy thế có chút không nhịn được cười. Đơn giản thu thập một phen sau khi, Bạch Uyên chủ động tới gần, ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng đưa tay ôm chầm Lộng Ngọc eo nhỏ, ở bên thai nàng nhẹ nhàng thổi khí. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cũng nghỉ sớm một chút đi. Lộng Ngọc cười nhẹ một tiếng, sau đó nhìn về phía xa xa đèn đuốc. Phu quân, trước tiên tắt đèn. Bạch Uyên cười xấu xa một tiếng, căn bản không để ý tới Lộng Ngọc yêu cầu, chỉ là giơ tay đem bên giường lụa mỏng để xuống. Lộng Ngọc thấy thế cũng biết để hắn tắt đèn là không thể, ngượng ngùng chừng Bạch Uyên một ánh mắt, cũng là theo hắn đi tới. Chương 485, sau đó nếu như hắn dám bắt nạt ngươi, ngươi liền nói cho ta. Chương 485, sau đó nếu như hắn dám bắt nạt ngươi, ngươi liền nói cho ta. Ánh nắng sáng sớm ấm áp cùng húc. Ở ánh bình minh trước mới tiểu ngủ một lúc, Bạch Uyên bởi vì này chói mắt chiều dương, rất sớm mà liền tỉnh lại. Mà ở bên cạnh hắn, Lộng Ngọc còn nắm chặt đệm chăn, chìm đắm ở mộng đẹp bên trong. Bạch Uyên không có quấy rầy Lộng Ngọc, khoe miệng mang theo một vẻ nhàn nhạt mỉm cười, nhẹ nhàng cho Lộng Ngọc vuốt lại cái chán mái tóc. Sau đó hắn liền rời giường mặc quần áo, chuẩn bị đi cho Lộng Ngọc làm điểm ăn bồi bổ thân thể. Cửa hai tên hầu gái sáng sớm liền ở đây hầu mệnh, nhìn thấy Bạch Uyên đi ra, dồn dập hạ thấp người hành lễ. Chăm sóc tốt Lộng Ngọc. Bạch Uyên quay về hai người gật đầu căn dặn một tiếng, liền đi đến nhà bếp. Nguyên bản phụ trách chuẩn bị điểm tâm vài tên hầu gái nhìn thấy Bạch Uyên đến rồi, cũng rất hiểu chuyện địa nhường ra vị trí, có điều các nàng cũng không hề rời đi, mà là ở một bên cho Bạch Uyên làm trợ thủ. Mà đang chuẩn bị bữa sáng đồng thời, Bạch Uyên cũng ở tiện đường liền đem ngày hôm nay giỏng lấy ra. Đua cũng thua thằng liệu, tử, thường ở bờ sông trạm nào có không có dạy. Giày há lại là như vậy bất tiện đồ vật. Chỉ cần ngươi từ bỏ sỏ giày, lựa chọn để trần chân, ngươi liền có thể trở thành sự tồn tại vô địch. Bất kỳ sỏ giày kẻ địch ở trước mặt ngươi, không phải chạy mất dép, chính là thất bại thảm hại. Chú, đánh bại kẻ địch không nhất định là rút khí, cũng khả năng là mùi hôi. Kẻ địch không nhất định là bị ngươi đánh chết, cũng khả năng là bị ngươi xú chết. Nhìn cái này mới tinh màu tím dòng trước nửa bộ phân miêu tả, Bạch Uyên còn tưởng rằng chính mình đánh vào cái gì cực phẩm khái niệm dòng. Kết quả nửa câu sau mạnh mẽ để hắn ngừng lại loạt cái dòng này kích động. Ngục tốt mặc dù tốt, nhưng nếu là thúi không thể ngửi nổi, vậy thì là vũ khí sinh học. Hắn cũng không muốn hài một thoát, chân vừa nhấc, toàn thôn già trẻ trong đất chôn. Không trách như vậy vô địch khái niệm dòng phẩm chất bị hệ thống định vì màu tím, nếu là không có mặt sau tác dụng phụ, e sợ ít nhất phải là một cái màu vàng. Có điều cái dòng này thật giống chính là dựa vào tác dụng phụ vô địch. Không nói hiện tại hắn không có nhiều như vậy mảnh vỡ thăng cấp cái dòng này, chính là có, hắn cũng sợ thăng cấp xong xuôi không chỉ có không có lấy ra cái này có thể làm người quê chết tác dụng phụ, trái lại cho nó cường hóa. Đến thời điểm Bạch Uyên mới là khóc không ra nước mắt. Cũng may loại này cho hắn một cái phẩm chất cao dòng, thế nhưng là có rất lớn tác dụng phụ sự tình cũng không phải lần đầu tiên phát sinh, Bạch Uyên đã có thể đối với này bảo trì lại bình thường tâm. Từ mỗi ngày dòng muốn bên trong soạt lấy một cái có thể sử dụng phẩm chất cao dòng bản thân cũng không phải một chuyện dễ dàng sự. Bạch Uyên cũng chỉ là nói thầm một tiếng đáng tiếc, liền dưng dưng kiếm lấy 1000 dòng mảnh mỡ. Đại khái sau nửa canh giờ, Bạch Uyên tỉ mỉ ngao chế canh thang cùng dưỡng sinh trúc cũng đều được rồi, hắn liền đem chuyện mới vừa rồi ném ra sau đầu. Chính Bạch Uyên trước tiên xối một chén dưỡng sinh trúc điền điền vốn là không thể lấp đầy cái bụng. Lần này dưỡng sinh trúc là hắn dùng linh thọ bộ tộc bồi dưỡng ra đến tinh tế linh mễ ngao nấu mà thành, hiệu quả muốn so với trước kia dưỡng sinh bách vị trúc nâng cao một bước, mặc dù là không có sử dụng thanh liên hỏa, này nồi cháo phẩm chất cũng bởi vì dùng nguyên liệu nguyên nhân trực tiếp đạt đến màu xanh lam phẩm chất. Trước kia dưỡng sinh bách vị trúc màu xanh lục dòng khỏe mạnh dưỡng sinh thăng cấp thành tân màu xanh lam dòng linh khí dưỡng thân này nho nhỏ một chén cháo uống vào, Bạch Uyên đều cảm giác một thân huệ bại trực tiếp quét đi sạch sành sanh, rồi rào linh khí bị hắn nhanh chóng hấp thu, hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Lúc này Bạch Uyên cũng không khỏi cảm thán, may là hắn còn có những này dưỡng sinh thủ đoạn, không phải vậy hắn đối mặt nhiều như vậy thế thiếp, hắn thật là có chút hữu tâm vô lực. Một bát cháo nóng vào bụng, Bạch Uyên cảm giác thời gian cũng không còn nhiều lắm, Lộng Ngọc nên cũng tỉnh rồi, liền điều dưỡng sinh trúc cùng Sở Hủy Thật canh cắt tịnh một chén nhỏ, mang đi cho Lộng Ngọc uống. Trong phòng, Lộng Ngọc cũng đã ở hầu gái hầu hạ dưới mặc quần áo xong, đang ngồi ở trên giường nghỉ ngơi. Giờ khắc này nàng kéo căng đệm chăn, ôm hai chân, khuôn mặt còn hiện ra một tia chưa tàn đi đỏ ửng, so với ngày hôm qua, hiện tại Lộng Ngọc tuy rằng không có trang điểm trang phục, thế nhưng là tăng thêm một phần khó mà diễn tả bằng lời mị lực. Bạch Uyên bưng đồ ăn đẩy cửa mà vào, liếc mắt liền thấy ngồi ở trên giường Lộng Ngọc. Nàng rượu kia mái tóc dài màu đỏ rối tung, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống có vẻ đặc biệt diễm lệ, cái kia thanh thuần cảm động khuôn mặt cũng nhiễm phải một tầng kim quang nhàn nhạt, để Lộng Ngọc như là một tên trên trời tiên tử hạ phàm, lưu lạc nhân gian. Trong lúc nhất thời, Bạch Uyên đều có chút xem sững sờ. Lộng Ngọc nhìn thấy hắn cái kia chỉ ngây ngốc dáng dấp, che miệng cười khúc khích. Cũng chính là tiếng này tiếng cười, để Bạch Uyên phục hồi tinh thần lại. Hắn vội vàng đem chứa chút canh hộp cơm thả xuống, sau đó từ bên trong lấy ra một chén nhỏ chút. Đến nếm thử ta sáng sớm mới vừa ngao đi ra chút, tối hôm qua cực khổ rồi, đến cho ngươi hảo hảo bồi bổ. Lộng Ngọc vừa nghe lời này, khuôn mặt thanh tú trong nháy mắt trở nên đỏ chót, rụt cổ lại gật gật đầu. Tiếp đó, Bạch Uyên liền từng muỗng từ cho Lộng Ngọc này chút. Lộng Ngọc cũng xác thực là có chút đói bụng, rất nhanh này hai chén nhỏ chút canh liền bị nàng toàn bộ uống sạch. Ăn xong điểm tâm, Bạch Uyên lại cố ý dùng nội lực giúp Lộng Ngọc ôn dưỡng một hồi thân thể. Bản thân tối hôm qua nàng vì là diễm phi mọi người đánh đàn đạn khúc tiêu hao liền không nhỏ, thêm vào sơ kinh nhân sự, xác thực là cần Bạch Uyên chăm sóc thật tốt. Ôn dưỡng xong thân thể, Lộng Ngọc cũng không tiện tiếp tục ngồi ở trên giường nghỉ ngơi, liền mời Bạch Uyên về phía sau hoa viên tắm nắng. Bạch Uyên vui vẻ đáp ứng, thế nhưng làm hai người đi đến hậu hoa viên thời điểm, nhưng là đụng với Ngưng Yên mọi người. Các nàng ở Bạch Uyên cùng Lộng Ngọc trên người nhìn quét vài lần, từng cái đối với chuyện tối ngày hôm qua đều rõ ràng trong lòng. Từ nữ càng là hướng về Lộng Ngọc đầu đi một cái vui mừng ánh mắt. Lần này các nàng là thật sự trở thành chị em tốt. Lộng Ngọc có chút không chịu được các nàng loại kia ám muội ánh mắt, trốn ở Bạch Uyên phía sau, một bộ xấu hổ dáng vẻ. Từ nữ thấy thế, cũng không có đi cố ý chế nhạo nàng. Dù sao Lộng Ngọc trước cũng không có chế nhạo chính mình, trái lại là cố ý chạy tới quan tâm nàng. Thanh Cửu tỷ tỷ, Từ nữ tự nhiên cũng không thể làm chuyện như vậy. Những người khác đồng dạng không có chế nhạo Lộng Ngọc ý tứ, cố ý không có nói ra cái đề tài này, mà là dồn dập cảm tạ lên tối hôm qua Lộng Ngọc vì các nàng đánh đàn hiến khúc. Tối hôm qua chúng ta bất chi bất giác liền tu luyện một toàn bộ buổi tối, hiệu quả so với bình thường tốt hơn quá nhiều rồi, này có thể đều là nhờ có ngươi. Lộng Ngọc thấy thế, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười lắc lắc đầu. Không cần khách khí, chúng ta cũng là người một nhà, có thể ở ta đủ khả năng sự tình trên trợ giúp cho đại gia ta liền rất cao hứng, hơn nữa điều này cũng có thể rèn luyện ta cầm kỹ. Đối với ta chính mình cũng có rất nhiều chỗ tốt. Lộng Ngọc ôn nhu cùng hiểu chuyện đều bị chúng nữ nhìn ở trong mắt, liền các nàng cũng không nói thêm gì nữa lời cảm tạ. Này trái lại có vẻ hơi khô cằn, không bằng trực tiếp làm ra một ít hành động thực tế. Liền dường như tức mặc hoa tuyết liền lôi kéo Lộng Ngọc tay nhỏ, nhẹ nhàng trừng mắt Bạch Uyên. Bất kể nói thế nào, chuyện này với chúng ta trợ giúp đều quá to lớn, sau đó nếu như hắn dám bắt nạt ngươi, ngươi liền nói cho ta. Tức mặc hoa tuyết một bộ sau đó ta cháo ngươi dáng vẻ, những người khác nhìn đều hai mặt nhìn nhau, không biết nàng đây là đang đùa cái nào vừa ra. Bạch Uyên nhìn thấy Tức Mặc Hoa Tuyết đột nhiên đem đầu mâu chỉ về chính mình, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, lộ ra một vệt cười xấu xa, đưa tay ôm Tức Mặc Hoa Tuyết eo thon nhỏ, nhẹ nhàng nặng nặng khuôn mặt của nàng. "Hoa Tuyết, ngươi để Lộng Ngọc nói cho ngươi, sau đó ngươi muốn làm gì nhỉ?" Nguyên bản còn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang Tức Mặc Hoa Tuyết nghe được Bạch Uyên phát ra tiếng, đưa thẳng ngực, ngẩng đầu lên, hừ nhẹ một tiếng. "Ta còn có thể làm gì? Cũng chỉ có thể cùng Lộng Ngọc đồng thời bị phu quân ngươi bắt nạt, giúp nàng chia sẻ một điểm áp lực chứ." Tức Mặc Hoa Tuyết dùng cứng nhất ngữ khí nói tối túng lời nói, cái kia phó đáng yêu mà làm vài dáng dấp, nhất thời liền đem mọi người đều chọc cười nở đủ cười. Lộng Ngọc cũng che miệng nhẹ nhàng cười, trong lòng cũng cảm giác vô cùng ấm áp. Một bên khác, Minh Châu dẫn dắt Sông Ngầm thành viên điều tra hôm qua theo dõi Công Tôn Lệ hai người đến tột cùng là người nào. Lấy Sông Ngầm ở Hàm Dương mạng lưới tình báo, rất nhanh sẽ tìm tới manh mối, mà dọc theo điểm này manh mối, bọn họ tìm hiểu nguồn gốc, rất nhanh sẽ tìm tới đối phương nơi ở không đúng lắm. Minh Châu mang theo vài tên Sông Ngầm thành viên ở phía xa một tòa gác cao bên trên, giám thị cái kia đã bị bọn họ khóa chặt sân, khiến người ta đi xem bên trong là cái gì tình huống. Minh Châu do dự một chút, quay về người ở bên cạnh hạ lệnh. Có thể hay không đánh rắn động cỏ? Chúng ta nên trước tiên đi cùng chủ nhân báo cáo mới là. Một bên Sông Ngầm thành viên cũng không có ngay đầu tiên chấp hành Minh Châu mệnh lệnh, nói cho cùng nàng gia nhập Sông Ngầm thời gian còn chưa dài, nói cũng không có cái gì tín phục lực. Thế nhưng Minh Châu trực tiếp lấy ra ly vũ để cho nàng Sông Ngầm lệnh bài, lạnh lùng chừng một ánh mắt mới vừa đứng ra phản đối chính mình tên kia Sông Ngầm thành viên. Thi hành mệnh lệnh, nếu là đánh rắn động cỏ, sản sinh hậu quả gì, ta tự nhiên sẽ một mình gánh chịu. Thế, những người khác cũng không dám lại cãi lệnh. Hai tên am hiểu ẩn nút Sông Ngầm thích khách ngụy trang thành bách tính bình thường dáng vẻ, đi tới gõ cửa. Gõ cửa hồi lâu, bên trong nhưng không có một chút động tĩnh. Lần này những người khác cũng ý thức được có chút không đúng lắm, Minh Châu sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức quay về những người khác với tay, đón lấy hơn 10 người Sông Ngầm sát thủ trực tiếp đánh về phía tòa biệt kia, căn bản không lo lắng gì đánh rắn động cỏ sự tình. Xem dấu vết, hẳn là ngày hôm qua cũng đã rời đi. Đối phương đi rất vội vàng, nhìn dáng dấp hẳn là đã ý thức được nguy hiểm, vì lẽ đó sớm rời đi. Minh Châu ở hiện trường quay một vòng, ngón tay ở bên trong phòng trên bàn nhẹ nhàng một vệt, tham thẳm thở dài. cũng không bọn họ hành động bất lực, căn cứ tình báo của bọn họ, ngày hôm qua cái đám này trốn ở cống ngầm bên trong con chuột hẳn là đã gặp được Công Tôn Lệ cùng với Bạch Uyên hình ảnh, bởi vậy bọn họ gặp sớm rời đi cũng không phải cái gì bất ngờ sự tình. Trêu chọc tới Bạch Uyên, như thế nào đi nữa cẩn thận đều không quá đáng, đây là Minh Châu tự mình trải qua. Lưu lại hai người tiếp tục trong bóng tối giám thị nơi này. Minh Châu cũng không có quá nhiều do dự, ngay lập tức sẽ làm ra lại một cái quyết định. Nơi này đối phương cũng không nhất định hoàn toàn liền từ bỏ, cần phải có người kéo dài nhìn chằm chằm, mà bọn họ nhưng là tiếp tục tìm kiếm cái khác manh mối, hai tay đều muốn bắt. Những người khác cũng đã được kiến thức Minh Châu bản lĩnh, nếu không có nàng nhận biết nhạy cảm, nói không chắc bọn họ liền muốn uổng phí hết rất nhiều thời gian ở đây sau một cái trống rông sân lên. Vì lẽ đó lần này sẽ không có người lại nhảy đi ra nghi vấn Minh Châu quyết định. Đi ra sân, Minh Châu đột nhiên cảm giác được trong bóng tối tựa hồ có người đang nhìn chằm chằm chính mình xem, quay đầu lại hướng về sau lưng nhìn tới, ánh mắt nhìn quét một vòng chu vi kiến trúc, nhưng không có phát hiện gì. Nhưng vẹn vẹn là ngần ấy bị giám thị trực giác, cũng là đầy đủ. Minh Châu hiện tại đã có thể xác nhận, người bọn họ muốn tìm còn không chạy xa, thậm chí ngay ở chu vi ẩn nút. Đã như vậy, cái kia nàng cũng có thừa biện pháp cho bọn họ bố trí cả bẫy. Thời hơi suy nghĩ một phen, Minh Châu liền trở lại sông ngầm cứ điểm, phái người cho Bạch Tuyên đưa đi một phần mật tin. Cho tới vì sao nàng không tự mình đi cùng Bạch Tuyên báo cáo, tự nhiên là bởi vì không tiện lắm. Nàng nhưng là biết Hồng Liên công chúa cũng ở Bạch Tuyên quý phủ, nếu là gặp được, đến thời điểm còn thật phiền toái. Vì phòng ngừa những này phiền phức không tất yếu, cũng vì kế hoạch của chính mình, Minh Châu cũng không thể vào lúc này xuất hiện ở Hồng Liên trước mặt. Cùng lúc đó, Thiết Huyết Minh hai người kia cũng càng ngày càng cảm giác sự tình có chút phiền phức. Không nghĩ đến người phụ nữ kia lại sẽ cùng Bạch Uyên dính líu quan hệ, vốn là theo chiếu kế hoạch, Bạch Uyên hẳn là không như thế dễ dàng bị liên lụy vào. Bằng vào chúng ta hiện tại chuẩn bị, muốn mang Triệu gia cùng Yến Đan chạy ra Hàm Dương e sợ đều là một chuyện khó, chớ nói chi là chạy ra Tần Quốc. Chuyện đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể hướng về Minh chủ cầu viện, nhất định phải sớm phát động kế hoạch, tha đến thời gian dài ra, chúng ta liền thật không có cơ hội. Hai người hợp lại kế, rất nhanh sẽ thông qua chính bọn hắn con đường, đem cầu viện tin tức truyền ra ngoài. Buổi tối, hai người lại một lần bái phòng Triệu gia, thông báo hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ tình huống có biến, Bạch Uyên cũng đã nhìn chằm chằm ngươi, vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể sớm phát động kế hoạch, mang bọn ngươi rời đi Hàm Dương, thời gian nên ngay ở mấy ngày nay. Triệu gia nghe vậy trong lòng cả kinh, nhưng lại không khỏi mừng tít mắt. Ta rõ ràng, ta sẽ sớm thông báo Yến Đan, việc này phải làm phiền các ngươi. Bản thân hắn liền không muốn chờ lâu, thậm chí ước gì hiện tại liền đi. Có điều Bạch Uyên bên kia xác thực cũng là một vấn đề, phải biết Thành Kiểu cùng Phản Vu Kỳ cũng đã chạy ra Tần Quốc, vẫn như cũng là bị Bạch Uyên bắt được trở về. Bởi vậy nếu là không cách nào giải quyết vấn đề này, chỉ cần Bạch Uyên đồng ý, bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị tóm trở về. Bây giờ hắn chỉ có thể chờ mong Thiết Huyết Minh có thể xử lý tốt cái phiền phức này. Trương Thái cung bên trong, Doanh Chính hiếm thấy sớm xử lý xong chính vụ, đang chuẩn bị đi đến hậu cung bồi bồi vương hậu. Trước bởi vì Sở Quốc tham dự hợp tung công tần một chuyện, sau đó Doanh Chính tuy rằng dựa theo hôn ước, như thường lệ cưới Sở Quốc vương thất con gái Mị Hoa vì là sau, nhưng đối với nó thái độ cũng vẫn là không lạnh không nóng. Mãi đến tận Mị Hoa vì đó sinh ra một con, lúc này mới để Doanh Chính thái độ đối với nàng bắt đầu đổi mới. Thêm vào Mị Hoa vẫn giữ khuôn phép, thành tựu đại tần vương hậu, khắp mọi mặt cũng không thể soi mói. Doanh Chính liền từ từ nhận rồi vị này vương hậu. Đồng thời Doanh Chính đối với chính mình cái này con trưởng đích tôn cũng vô cùng coi trọng, vì đó gọi là phụ tô, có bạn nghỉ cây tốt tâm ý, ở tại trên người ký thác hắn vô hạn kỳ vọng. Mà ngay ở Doanh Chính mới vừa đi ra đại điện thời gian, một tên ảnh mật vệ thành viên liền vì đó đưa lên một phần quyển trục. Doanh Chính cũng không thể không từ bỏ nguyên lai dự định, mở ra quyển trục liếc mắt nhìn. Triệu gia, a, lá gan cũng không nhỏ. Có điều tiên sinh đề nghị này đúng là cùng quả nhân bất nhu nhi hợp. Doanh Chính hẹp dài con mắt hơi híp lại, quay về bên cạnh ảnh mật vệ phân phó nói, truyền lệnh xuống. Mật thiết giám thị Triệu gia cùng Yến Đan hành động, các ngươi chủ yếu phụ trách phối hợp Bạch Uyên tiên sinh, nếu là có người trợ giúp Triệu gia cùng Yến Đan trốn đi, không cần ngăn cản. Nghe được mệnh lệnh này, ảnh mật vệ đều có chút sửng sốt. Thế nhưng bọn họ biết lệnh vua lớn hơn thiên, bất luận là cái gì mệnh lệnh, bọn họ chỉ cần chấp hành là có thể. Chương 486, giao dịch đạt thành, Thiết Huyết Minh kế điệu hổ Ly Sơn. Chương 486, giao dịch đạt thành, Thiết Huyết Minh kế điệu hổ Ly Sơn. Theo thời tiết bắt đầu mùa đông, khí trời càng ngày càng lạnh. Mấy ngày trước Hàm Dương vẫn là ánh nắng tươi sáng, mặt trời chói chang, hôm nay liền dưới nổi lên tuyết lớn. Như lông lốc tuyết lớn trong một đêm liền đem toàn bộ Hàm Dương biến thành màu trắng tuyết một mảnh, bầu trời âm trầm mây đen nằm dày đặc, thấu xương gió lạnh như là dao như thế, thổi đến mặt người đau đớn. Trên đường những người mua đi quán nhỏ hầu như đều không nhìn thấy, tại đây loại đủ để đem người đông chết gió lạnh tuyết lớn bên trong còn tiếp tục bay sạc, vậy thì là đang tìm cái chết. Toàn bộ thành Hàm Dương lập tức liền lạnh lạnh không ít. Bạch phủ, Hầu Hoa Viên bên trong, Bạch Uyên cùng Diễm Phi mọi người ngồi ở trong đình uống trà nóng, thưởng thức trận này tuyết lớn. Cảnh tuyết ta ở Thái Ất Sơn cũng nhìn đến mức quá nhiều, nhưng mỗi lần xem đều cảm giác có một phen đặc biệt tư vị, làm sao đều xem không chán. Bạch Uyên bưng lên nóng hổi nước trà, nhợt nhạt địa nhấp một miếng, ánh mắt nhìn về phía ở tuyết trung múa lên tức mặc hoa tuyết. Nàng cầm trong tay mặc ngữ kiếm, giống như tuyết trung tinh linh, ống tay áo phi phiên, kiếm ra kinh hồng. Tức mặc hoa tuyết triển khai đông tuyết kiếm pháp cùng ngày này, nhưng mà cảnh tuyết hỗ trợ lẫn nhau, bổ sung lẫn nhau, kiếm ý còn muốn càng cái trước cấp độ. Thế nhưng người này tứ đại cực mỹ cảnh sắc một trong ngày đông tuyết rơi, ở trong mắt Bạch Uyên vẫn như cũ không bằng múa kiếm người tốt xem. Một bộ đông tuyết kiếm pháp triển khai xong xuôi, tức mặc hoa tuyết nhẹ nhàng phun ra một hơi. Cũng là vào lúc này, Vân Tịch chạy tới thông báo. Mặc ra cự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp ở bên ngoài cầu kiến, Kinh Kha cùng Công Tôn cô nương cũng ở. Bạch Uyên khẽ gật đầu, khiến người ta dẫn bọn họ đến đây đi, thuận tiện đi lấy một ít bánh ngọt lại đây. Không bao lâu, Lục Chỉ Hắc hiệp mọi người ngay ở một tên hầu gái dẫn dắt đi đến hậu hoa viên bên trong. Bạch Uyên tiên sinh, nhiều ngày không gặp, làm phiền. Lục Chỉ Hắc hiệp quay về Bạch Uyên chắp tay lại. Bạch Uyên nhẹ nhàng xua tay, ra hiệu mấy người ngồi xuống tán gẫu. Không tính là quấy rối, ta đoán cự tử hôm nay tới cửa, hẳn là cho ta mang đến tin tức tốt đi. Lục Chỉ Hắc hiệp nhìn một chút ngồi ở Bạch Uyên bên người Diễm Phi cùng người thần, trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Cuối cùng thâm thẳm thở dài. Trước ngươi nói giao dịch, ta có thể đáp ứng, nhưng ta còn có những điều kiện khác. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nghe nói như thế, lông mày hơi một túc. Theo các nàng, Bạch Uyên đưa ra điều kiện đã là để Mặc Gia chiếm rất lớn tiện nghi. Huyền Âm Bảo Hạp vốn là Âm Dương Gia đồ vật, nếu không có là xem ở Bạch Uyên trên mặt, Âm Dương Gia ở biết Huyền Âm Bảo Hạp ở Mặc Gia trong tay thời điểm, chỉ sợ cũng đã độc thủ. Bây giờ Lục Chỉ Hắc hiệp lại còn dám nhắc tới điều kiện. Bạch Uyên chú ý tới hai người vẻ mặt, cho các nàng một cái bình tĩnh đừng nóng ánh mắt, sau đó mỉm cười nhìn về phía Lục Chỉ Hắc hiệp. Điều kiện gì, có thể nói một chút xem. Làm ăn chính là như vậy, ngươi ra giá, ta trả giá. Báo giá sau khi liền lập tức thành giao, cái kia đều là số rất ít. Bạch Uyên cũng không sợ Lục Chỉ Hắc hiệp ra điều kiện, chỉ sợ hắn không đáp ứng. Bây giờ chỉ cần Mặc Gia chịu giao ra Huyền Âm Bảo Hạp, mặc dù hơi hơi nhiều trả giá một điểm đồ vật, Bạch Uyên cũng không để ý hết cách rồi, chính là như thế giàu nứt đố đổ bách. Lục Chỉ Hắc hiệp nghe vậy, do dự một chút, mới báo ra điều kiện của chính mình. Chứ ngươi ra trước để ba viên đan dược, ta hy vọng Thiên Tông có thể lại cho Mặc Gia cung cấp một ít những đan dược khác, chủ yếu là một ít dùng cho đan dược chữa thương. Mặc Gia thường thường trợ giúp các quốc gia thủ thành, cũng bởi vậy Mặc Gia đệ tử thường thường bị thương, có chút đệ tử tuy rằng không có chết ở trên chiến trường, nhưng sau trận chiến cũng sẽ bởi vì bị thương quá nặng, không kịp được lưu hiệu cứu chữa. Thiên Tông đan dược hiệu quả rõ như ban ngày, nếu là có loại này đan dược ở tay, Mặc Gia đệ tử thương vong cũng sẽ nhỏ hơn một chút. Đương nhiên, bộ phận này đan dược Mặc Gia sẽ không bạch muốn ngươi, đồng ý dùng tiền mua. Nghe được cái điều kiện này, Bạch Uyên đều cảm giác thấy hơi bất ngờ. Hắn đều đã làm tốt Lục Chỉ Hắc hiệp gặp dở công phu sư tử ngoạm chuẩn bị, thế nhưng không nghĩ đến hắn cuối cùng nhưng chỉ là nói ra như thế một điều kiện. Không chỉ có là hắn, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần mấy người cũng đều có chút bất ngờ. Cơ hội tốt như vậy, lại chỉ là đưa ra được mua chữa thương loại hình đan dược quyền lợi, các nàng cũng không khỏi hoài nghi Lục Chỉ Hắc hiệp có phải hay không choáng váng. Nhưng Kinh Kha nhưng là lộ ra một bộ căng thẳng vẻ mặt, nhìn chằm chằm Bạch Uyên. Như chỉ là cái điều kiện này, có thể. Bạch Uyên ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng chỉ trỏ, đáp ứng rồi Lục Chỉ Hắc hiệp điều kiện. Lục Chỉ Hắc hiệp nhìn thấy Bạch Uyên đáp ứng rồi, cũng thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy quay về Bạch Uyên thi lễ một cái. Như vậy, vậy ta liền thay Mặc Gia các đệ tử, cảm ơn tiên sinh. Bạch Uyên giơ tay, cách không nâng dậy Lục Chỉ Hắc hiệp. Ta lời còn chưa nói hết, ta đáp ứng chuyện này cũng là có điều kiện, nếu là lấy sau Mặc Gia trợ giúp những quốc gia khác chống lại Tần Quốc, Thiên Tông liền sẽ đình chỉ hướng về Mặc Gia cung cấp năng lượng. Lục Chỉ Hắc hiệp hơi sững sờ, lập tức cũng rõ ràng Bạch Uyên là đang lo lắng cái gì. Hắn không có bảo đảm Mặc Gia sẽ không phản Tần, chỉ là đáp ứng rồi Bạch Uyên yêu cầu. Dù sao chuyện này có khả năng gặp trái với bọn họ Mặc Gia niềm tin, vì lẽ đó Lục Chỉ Hắc hiệp mặc dù là trước cùng Bạch Uyên đã nói qua rất nhiều, biết hắn dự định, cũng không dám đi làm ra như vậy bảo đảm. Có điều vậy thì đầy đủ, Bạch Uyên cũng chưa hề nghĩ tới Lục Chỉ Hắc hiệp sẽ trực tiếp đáp ứng một tiếng tuyệt không phản Tần. Này không phù hợp tính cách của hắn. Nếu hai bên đã đạt thành nhất trí, cái kia cự tử vẫn là sớm ngày mang tới Huyền Âm Bảo Hạp, chúng ta mới có thể hoàn thành vụ giao dịch này. Đây là tự nhiên, nếu không có hôm nay dưới lớn như vậy tuyết, ta vốn là dự định hôm nay liền khởi hành chạy về cơ quan thành. Lục Chỉ Hắc hiệp cũng khá là sốt ruột, làm sao trời không tốt. Lớn như vậy tuyết, không riêng là trên đường xe ngựa khó có thể hành động, chính là bọn họ Mặc Gia cơ quan chu tức cũng không dám tùy tiện cất cánh. Mà Hàm Dương khoảng cách cơ quan thành cũng không chỉ ngàn dặm xa, loại khí trời này nếu như dựa vào chân đến chạy đi, tiêu hao không phải là bình thường đại. Coi như Lục Chỉ Hắc hiệp gánh bắt được, Kinh Kha bọn họ cũng chịu không được. Vì lẽ đó chỉ có thể trước tiên chờ tuyết ngừng lại đi. Bạch Uyên cũng không có lại đi thúc, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Đã như vậy, cái kia cự tử lưu lại cũng vừa hay có thể thưởng thức một hồi vở kịch lớn. Lục Chỉ Hắc hiệp cùng Kinh Kha bọn họ đều cảm giác thấy hơi hiếu kỳ. Mấy ngày trước đây theo dõi Công Tôn cô nương người là gì thân phận chúng ta đã tra được, hẳn là Thiết Huyết Minh người. Thiết Huyết Minh. Nghe đến lời này, Kinh Kha cùng Lục Chỉ Hắc hiệp phản ứng không giống nhau. Kinh Kha là kinh ngạc cùng phẫn nộ, mà Lục Chỉ Hắc hiệp nhưng là cảm giác thấy hơi phiền phức. Chỉ có Công Tôn Lệ bản thân còn không biết là xảy ra chuyện gì. Cái này Thiết Huyết Minh rất nổi danh sao? Xem các ngươi phản ứng, bọn họ có phải là rất lợi hại? Công Tôn Lệ quanh năm ở lại gia gia bên người, ngoại trừ danh khí khá lớn chư tử bách gia, nàng đối với trên giang hồ những thế lực khác nhưng là biết rất ít. Kinh Kha nuốt một ngụm nước bọt, có chút sao gào to hô, đâu chỉ là lợi hại. Thiết Huyết Minh là một cái lấy khổng lồ tài lực cùng nhân lực, vì là thất quốc các đại cá cược làm đảm bảo tổ chức, thực lực mạnh mẽ mà vô cùng bí ẩn. Ngày xưa Vệ Quốc công tử Khang ỷ vào binh giáp đông đảo, vi phạm cá cược, không quá 3 ngày liền bị đeo đầu, phải với tường thành thị chúng. Nói, Kinh Kha âm thanh đều có chút run rẩy. Hiển nhiên hắn là đối với cái thế lực này cảm thấy hết sức kiêng kỵ. Lục Chỉ Hắc hiệp cũng đồng dạng cảm giác thấy hơi vướng tay chân, Thiết Huyết Minh bình thường rất ít gặp tham dự cá cược ở ngoài sự tình, làm sao sẽ đột nhiên nhìn chằm chằm Công Tôn cô nương. Mục tiêu của bọn họ tất nhiên là không cái này, trên thực tế bọn họ ở trong đấy lòng cùng Triệu gia có tiếp xúc, nhìn chằm chằm Công Tôn cô nương cũng là bởi vì lo lắng cho mình thân phận tiết lộ, muốn giết cậu. Bạch Uyên có chút nhàn nhã bước lên một khối bánh ngọt, đưa vào trong miệng, tựa hồ chuyện này đối với hắn mà nói cũng không đáng coi trọng. Thế nhưng Lục Chỉ Hắc hiệp lại là rất nhanh liên tưởng đến Yến Đan trên người. Chẳng lẽ Thiết Huyết Minh là đến giúp đỡ Triệu gia cùng Yến Đan trốn đi? Bạch Uyên gật gật đầu. Theo ta được biết, hẳn là 89 phần 10, hơn nữa hành động của bọn họ thời gian nên cũng là tại đây 2 ngày, thậm chí có khả năng chính là ngày hôm nay. Mọi người tại đây nghe nói như thế, mỗi một người đều hơi kinh ngạc không ngớt. Vậy ngươi hiện tại còn không có chút nào sốt ruột? Kinh Kha tuy rằng kiêng kỵ Thiết Liên Minh, thế nhưng đối phương sợ rồi sư muội của chính mình, có cơ hội hắn vẫn là có ý định giáo huấn một hồi bọn họ. Mà Lục Chỉ Hắc hiệp nhưng là rõ ràng Bạch Uyên mới vừa nói vợ kịch lớn đến tột cùng là cái gì. Xem ra ngươi nên là đã làm tốt bố trí. Bạch Uyên cười khẽ lắc đầu. Không thể nói là cái gì bố trí, coi như là Triệu gia cùng Yến đang thật sự chạy trốn, vậy cũng bỏ chạy đi. Kinh Kha mọi người một bộ không hiểu vẻ mặt, liền ngay cả Lục Chỉ Hắc hiệp đều có chút bị hồ đồ rồi. Đây là cái gì ý? Bạch Uyên cười thần bí. Muốn đi người, bất kể như thế nào lưu cũng là không giữ được, ta hà tất đi làm cái này cái ác. Hắn vẫn chưa đem chính mình dự định nói cho Lục Chỉ Hắc hiệp bọn họ, mà là làm lên câu đấu người. Lục Chỉ Hắc hiệp cũng rõ ràng Bạch Uyên khẳng định là có tính toán khác, liền không có tra cứu. Theo sát trời dần tối, nay tuyết vẫn không có muốn ngừng xu thế. Đợi đã lâu Bạch Uyên cũng coi như đợi đến sông ngầm bên kia tin tức truyền đến. Thiết Huyết Minh có động tác. Đi thôi, sẽ đi gặp cái này Thiết Huyết Minh làm sao? Bạch Uyên quay về những người khác xin mời nói. Kinh Kha cái thứ nhất đáp lại Bạch Uyên, bá một hồi liền đứng lên. Cùng đi, ta cũng muốn nhìn một chút này Thiết Huyết Minh đến tuột cùng có bản lĩnh gì. Lục Chỉ Hắc hiệp thấy thế, cũng không quá yên tâm, dự định đồng thời theo đi. Có điều Công Tôn Lệ nhưng là lắc lắc đầu. Các ngươi đi thôi, ta liền không đi kéo các ngươi lùi về sau. Nàng cũng biết, bọn họ đi tới nhất định sẽ xảy ra chiến đấu, vì lẽ đó vì phòng ngừa cho bọn họ tạo thành gánh nặng, Công Tôn Lệ vẫn là quyết định ở lại chỗ này chờ bọn hắn trở về. Ngưng Yên mấy người cũng đồng dạng không quá cảm thấy hứng thú, các nàng là đã sớm biết Bạch Uyên kế hoạch. Nếu Bạch Uyên cũng đã tự thân xuất mã, các nàng tin tưởng cũng sẽ không có vấn đề gì. Bởi vậy chỉ có Diễm Phi thành tựu đại biểu, theo Bạch Uyên đồng thời đi vào kiểm tra tình huống. Căn cứ tình báo, Triệu gia cùng Yến Đan cũng đã tránh thoát doanh chính phái đi giám thị bọn họ cấm vệ, cùng Thiết Huyết Minh người sẽ cùng. Trên đường, Bạch Uyên đem chính mình được tình báo báo cho mọi người. Cái kia theo ngươi, bọn họ gặp lấy cái gì biện pháp rời đi? Thiết Huyết Minh có chính bọn hắn con đường, ta hoài nghi bọn họ khả năng có biện pháp tránh thoát trên đường thủ vệ quản giáo. Bạch Uyên vẻ mặt nghiêm túc phân tích nói. Sông ngầm bên kia cũng là luôn mãi xác nhận chuyện này. Thiết Huyết Minh người tiến vào Hàm Dương phương thức cũng không phải thông qua thường quy phương thức, không phải vậy bọn họ cũng không thể trong bóng tối tiếp xúc được Triệu gia mà không bị tra ra thân phận. Sông ngầm cũng là phí đi một phen công phu mới khóa chặt mấy chỗ vị trí, cho rằng khả năng là Thiết Huyết Minh ở Hàm Dương cứ điểm. Bất quá bọn hắn cũng không dám hoàn toàn khẳng định những vị trí này đều là Thiết Huyết Minh cứ điểm, chỉ có thể toàn bộ giám thị lên. Mà lần này nếu không có là bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm Triệu gia cùng Yến Đan, e sợ vẫn đúng là gặp cùng ném. Chỉ có thể nói cái này Thiết Huyết Minh có thể ở Thất Quốc hình thành lớn như vậy một thế lực, cũng xác thực là có chút bản lĩnh. Căn cứ sông ngầm manh mối, Bạch Uyên bốn người đi đến một gian nhà dân phụ cận, dựa vào Bạch Uyên hòa quang đồng trần, bọn họ cũng không cần lo lắng chính mình sẽ bị người phát hiện. Mà ngay ở Bạch Uyên bốn người đến nơi này không lâu sau đó, thành phương đông hướng về đột nhiên phát sinh một tiếng vang thật lớn, gây nên Bạch Uyên mọi người chú ý xem ra đây là ở mời ta quá khứ à. Bạch Uyên khỏe miệng hơi một câu, cảm giác có chút ý nghĩa. Đây là bọn họ kế điệu hổ Lý Sơn. Lục Chỉ Hắc hiệp nhìn thấy Bạch Uyên muốn đi xem, liền mở miệng khuyên bảo lên. Ta đương nhiên biết điểm này, thế nhưng ta nếu không đi, tuần vui này như thế nào diễn xuống? Bạch Uyên cười cợt, để bọn họ ở lại chỗ này, sau đó chính mình chạy đi thành đông, chuẩn bị nhìn này Thiết Huyết Minh chuẩn bị cho chính mình cái gì đại lễ. Thành đông một mảnh khu dân cư vực, giờ khắc này khắp nơi bừa bộn, ánh lửa ngút trời, liền tuyết lớn đều bị ngọn lửa cho hòa táng. Một đám đại tần binh sĩ cầm trong tay trường kích, sốt sáng mà nhìn tạo thành tất cả những thứ này hung thú. Một đài chưa từng gặp cơ quan thú, hình dạng giống như một đầu báo săn, cả người hiện ra màu đen vàng, trường kích đâm ở phía trên đều chỉ có thể bắn ra từng tia một đốm lửa, nhưng không cách nào đối với hắn tạo thành hữu hiệu sát thương. Đều lui ra đi. Bạch Uyên chạy tới hiện trường, nhìn này đột nhiên xuất hiện ở trong thành cơ quan thú, quay về những người tần quốc binh sĩ lấy ra một viên tần vương kiến, không có để bọn họ lại đi làm ra cái gì không cần thiết hy sinh. Nhìn này xa lạ cơ quan thú, Bạch Uyên cũng có chút thở dài. Vậy cũng là thành Hàm Dương một cái thai hại đi. Không có tường thành thành tựu phòng hộ, liền cơ quan thú vật như vậy đều có thể thần không biết quỷ không hay mà vẫn đi vào. Nói đến ta cũng là lần thứ nhất cùng cơ quan thú giao thủ đi. Loại này thật khéo, tựa hồ không so với Mặc gia cùng Công Thâu gia kém, Thiết Huyết Minh cũng thật là có chút đồ vật ta. Bạch Uyên nhìn chằm chằm cái con này hắc báo cơ quan thú, thông qua khí tức khóa chặt, lập tức liền tìm đến cái con này cơ quan thú nhược điểm lớn nhất vị trí, cũng chính là phụ trách điều khiển cơ quan thú người. Chỉ cần đem người giải quyết, vậy này chỉ cơ quan thú cũng có điều là lớn một chút món đồ chơi thôi. Mà lúc này, phụ trách điều khiển cơ quan thú người tựa hồ cũng biết Bạch Uyên không dễ chơi, thậm chí ngay cả cùng với đối chiến ý nghĩ đều không có. Ở Bạch Uyên xuất hiện ngay lập tức, đối phương liền điều khiển cơ quan hắc báo chuyển hướng về xa xa bỏ chạy. Dọc theo đường đi sở hữu giữa đường phong ốc kiến trúc đều bị nó vô tình đẩy ngã dẫm nát. Tuy rằng Bạch Uyên thông qua nhận biết, cũng biết bên trong không ai, bách tính sớm đã bị sớm sơ tán rồi, nhưng vẫn như cũng là có chút nộ khí, còn muốn trốn. Dưới chân hắn sinh phong, cả người giống như khói xanh bình thường biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lần nữa thời điểm đã ngăn ở cơ quan hắc báo trước mặt. Bạch Uyên nhìn chằm chằm cơ quan hắc báo, ánh mắt hơi lạnh, đưa tay ra hư không nắm chặt. Đầy trời gió tuyết trong nháy mắt như là bị nhấn phím tạm dừng như thế, sau đó giống như là thủy triều hướng về Bạch Uyên trong tay mới đi. Theo Bạch Uyên nắm quyền, hoa tuyết đột nhiên nổ tung, giống như một cái màu trắng sông dài, hướng về cơ quan hắc báo phóng đi. Nhất thời liền ngăn cản được cơ quan hắc báo đi tới bước tiến. Chương 487, Kinh Kha, sư muội ta liền xin nhờ người hỗ trợ chăm sóc một chút. Chương 487, Kinh Kha, sư muội ta liền xin nhờ ngươi hỗ trợ chăm sóc một chút này do gió tuyết tạo thành màu trắng dòng lũ không ngừng trùng kích cơ quan hắc báo cái kia màu đen vàng không biết tên kim loại chế tạo mà thành ngoại bộ phòng hộ sắc, lại phát sinh kim minh tương giao tiếng. Phản phát xung kích cơ quan hắc báo cũng không phải hoa tuyết, mà là từng trôi sắc bén vô cùng lợi kiếm. Cơ quan hắc báo bụng buồng lái này bên trong, phụ trách điều khiển này đại cơ quan thú hai tên thiết huyết minh thành viên đều kinh hãi địa trận to hai mắt. Sao có thể có chuyện đó? Coi như là chúng ta mới vừa đối mặt những người tần quốc binh sĩ, bọn họ cũng không cách nào đối với cơ quan thú tạo thành bất cứ thương tổn gì. Người này lại có thể dùng hoa tuyết thương tổn được cơ quan thú, ta sẽ không phải là đang nằm mơ đi. Không thể mạnh mẽ chống đỡ, không phải vậy cơ quan thú tổn thương lớn hơn, chúng ta không gánh vác được. Hai người quyết định thật nhanh, khống chế cơ quan hắc báo đột nhiên nhảy một cái, không ngừng dựa vào trên sân phòng ốc kiến trúc thành tiểu bình phong, miễn cưỡng sống qua trận này băng tuyết dòng lũ. Nguyên bản nhìn qua uy vũ bất phàm cơ quan hắc báo, giờ khắc này cái kia cứng rắn màu đen vàng vỏ ngoài đã xuất hiện không ít tổn thương. Mặt trên lưu lại đại đại nho nhỏ vô số vết kiếm, có một đạo dấu vết thậm chí đều suýt chút nữa đem bụng buồng lái này cho xuyên thủng, để bên trong hai cái thiết huyết minh thành viên kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Thế nhưng Bạch Tuyên nhưng vẫn là cảm giác thấy hơi bất ngờ. Mặc dù mình mới vừa vẫn chưa sử dụng toàn lực, có thể cái này cơ quan thú năng lực phòng ngự nhưng là có chút vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Mới vừa cái kia một chiêu, hắn nhưng là hướng về phía phá hủy cái con này cơ quan hắc báo đi. Không nghĩ đến nhưng chỉ là làm được trình độ như thế này. Bạch Tuyên chăm chú nhìn chằm chằm cơ quan hắc báo, liếc mắt một cái bởi vì sự công kích của hắn mà tán loạn trên mặt đất những người màu đen vàng mảnh kim loại. Xuề tay phải ra, hấp đến một khối bé nhỏ mảnh mỡ, cầm trong tay cẩn thận tỉ mỉ một hồi. Này kim loại, không nghĩ đến thiết huyết minh lại còn có bản lĩnh như vậy. Tên gọi, phệ có thể kim loại dòng, phệ có thể, lam, phệ có thể, đây là một loại hết sức đặc thù kim loại, kỳ lạ kết cấu để cho nắm giữ hài lòng năng lượng chuyển tính cùng năng lượng hấp thu tính, là dùng để rèn đúc thần binh cùng áo giáp tuyệt hảo vật liệu, thế nhưng bởi vì nó phệ có thể đặc tính, rèn đúc lúc cũng cần dùng đến nhiệt độ cực kỳ cao độ ngọn lửa. Bạch Tuyên nhìn thấy hệ thống cho mình tin tức biểu hiện, trong mắt lóe ra một vẻ vui mừng. Không trách cái con này cơ quan hắc báo năng lực phòng ngự mạnh như vậy, nguyên lai cùng trên người nó loại kim loại này có quan hệ. Trong lúc nhất thời Bạch Tuyên nhìn về phía cái con này cơ quan hắc báo ánh mắt đều trở nên hơi hừng hực. Hắn nhìn ra được, Thiết Huyết Minh nên cũng hiểu rõ loại kim loại này một ít đặc tính, cho nên mới phải đem vận dụng đến cơ quan này thú trên người. Đem nguyên bản nên thuộc về nhanh nhẹn hình cơ quan hắc báo biến thành có thể giang có thể đánh loại hình. Bất quá đối phương đối với này kim loại rèn đúc tố hình hiển nhiên đều vô cùng thô ráp. Khả năng này cũng cùng bọn họ không cách nào làm ra nhiệt độ cực cao ngọn lửa có quan hệ. Thực sự là phung phí của trời, đã như vậy, vậy này phân đại lễ ta liền nhận lấy. Bạch Tuyên dĩ nhiên đem cái con này cơ quan hắc báo cho rằng chính mình vật sở hữu, tay phải hư không nắm chặt, đầy trời gió tuyết điên cuồng hướng về trong tay hắn hối đi, hình thành một thanh tuyết sắc binh khí. Thiên điệu thất sắc vừa mở, trong nháy mắt liền đem cơ quan hắc báo cho bao phủ lại, trực tiếp ngăn cách đối phương đào tẩu độ khả thi. Tại đây vạn vật thất sắc trong không gian, cái kia hai tên thiết huyết minh thành viên liền động đậy con mắt đều không làm được, cả người đều không thể động đậy. Bạch Tuyên đến gần, trong tay tuyết sắc binh khí quay về buồng lái này trên vết kiếm nhẹ nhàng bạch một cái, sắc bén kiếm khí theo vết kiếm đem này cứng rắn sắc ngoài triệt để xé ra. Vài miếng hoa tuyết bay vào trong đó, trong nháy mắt liền lấy đi bên trong hai người kia tính mạng. Đem cái kia hai cỗ thi thể ném ra sau khi, Bạch Tuyên tiện tay dùng thanh liên hỏa đem bọn họ đốt thành cho bụi, sau đó thừa dịp phụ cận không ai, trực tiếp đem này đại cơ quan thú thu vào chính mình thần bao hàm trong không gian. Ngay ở hắn làm xong tất cả những thứ này sau khi, hắn liền nhận biết được một đạo xa lạ khí tức đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Liền Bạch Tuyên liền đứng tại chỗ, chờ đối phương đến. Rất nhanh, một đạo nam tử bóng người liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Trên mặt hắn mang theo thiết huyết minh đặc chế mặt nạ, hơi kinh ngạc địa trừng hai mắt, nhìn nơi này một vùng phế tích, cũng không biết phát sinh cái gì. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ta cay sao đại một cái cơ quan thú đây? Nam tử trong lòng đều đang nhỏ máu, nhìn chung quanh một vòng lại không tìm được cơ quan thú ở đâu. Hay là bọn họ đã chạy đi cũng có nói. Nam tử thở dài, chỉ có thể như vậy an ủi mình. Tiếp theo hắn đưa mắt vừa nhìn về phía Bạch Tuyên, phát hiện Bạch Tuyên cũng đồng dạng đang quan sát chính mình. Thiết huyết minh, các ngươi như vậy cả gan làm loạn, thậm chí dùng cơ quan thú ở trong thành làm loạn, có nghĩ tới gặp trả giá bao lớn đánh đổi sao? Bạch Tuyên có chút ngạc nhiên mà nhìn tên nam tử này. Nam tử chắc tay, tựa hồ còn thật khách khí dáng vẻ. Bạch Tuyên tiên sinh nói giỡn, chúng ta thiết huyết minh cũng không dám làm những chuyện này, thế nhân đều biết, cơ quan chi thuật này là Mặc gia cùng Công Tâu gia bí mật bất truyền, muốn nói làm loạn, nên cũng là bọn họ dở trò quỷ. Theo ta được biết, Mặc gia cự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp giờ khắc này thật giống ngay ở Hàm Dương, muốn trách tội cũng có thể đi trách tội Lục Chỉ Hắc Hiệp, cùng ta thiết huyết minh có gì căn hệ? Bạch Tuyên nghe được đối phương ngụy biện, con mắt hơi nheo lại. Xem ra các ngươi là sáng sớm liền làm được rồi dự định, muốn đem chuyện này giá họa cho Mặc gia, thế nhưng như vậy vụng về giá họa thủ đoạn, là đem tất cả mọi người cũng làm kẻ ngu si sao? Nghe vậy, nam tử cười ha ha, chỉ bầu trời, làm sao sẽ là giá họa đây? Tiên sinh làm sao sẽ biết, Mặc gia không có tham dự chuyện này. Bạch Tuyên trong lòng sinh ra ý nghĩ, hướng về chính mình mới vừa tới phương hướng nhìn lại, phát hiện một con cơ quan chu tước bay lên trời, hướng về ngoài thành bay đi. Xem nó bên ngoài, tuyệt đối chính là Mặc gia cơ quan chu tước, mà cũng không bị người bắt trước được đến hàng giả. Tiên sinh bây giờ nhưng là tận mắt nhìn thấy, Mặc gia trợ giúp Triệu gia cùng Yến đang trốn đi, không biết có gì cảm tưởng à? Nam tử ngữ khí có chút trêu tức, cười nhạo Bạch Tuyên tự cho là hết thảy đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. Nhưng mà để hắn có chút thất vọng chính là, hắn vẫn chưa nhìn thấy Bạch Tuyên biểu cảm trên gương mặt có bất kỳ biến hóa nào. Cái kia lạnh lùng ánh mắt phảng phất đang xem một cái người chết. Thiết Huyết Minh xác thực có chút thủ đoạn, chuyện hôm nay ta nhớ rồi, các ngươi tốt nhất cầu khẩn sẽ không bị ta tìm tới các ngươi đại bản doanh. Nam tử bị Bạch Uyên ánh mắt sợ rồi, không nhịn được lùi về sau hai bước, nhưng lập tức giận dữ, quay về Bạch Uyên hô: "Bạch Uyên, ngươi là nếu muốn khiêu chiến chúng ta Thiết Huyết Minh sao? Ngươi có biết?" Bạch Uyên không có tâm tư đi nghe đối phương ở nơi đó nói ẩu nói tả, hợp lại ngón tay quay về hắn vung ra một đạo kiếm khí, sau đó liền xoay người rời đi. Mà tên nam tử kia âm thanh cũng im bặt đi, bưng cái cổ ngã vào trong tuyết, rất nhanh sẽ mất đi hô hấp. Một bên khác, ở Thiết Huyết Minh ở thành Hàm Dương trong cứ điểm, Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Kinh Kha hai người đã cùng Diễm Phi đánh lên. Diễm Phi triển khai hồn hề long du, màu vàng long du khí trải rộng toàn bộ sân, thể hiện ra rất lớn áp chế lực, ở đánh hai tình huống lại còn có thể không rơi vào hạ phong. "Diễm Phi, ngươi bình tĩnh đi, trong đó khẳng định là có hiểu lầm gì đó." Lục Chỉ Hắc Hiệp vung vẩy mặc mi kiếm, màu mực kiếm khí hình thành tâm chắn, chống đối Diễm Phi long du khí. Diễm Phi nhìn thấy chậm chạp không cách nào đột phá Lục Chỉ Hắc Hiệp phòng ngự, mày liêu nhíu chặt, rõ ràng đã hơi không kiên nhẫn. "Ít nói nhảm, nếu như thật sự trong lòng không có quỷ, vậy các ngươi hiện tại liền từ bỏ chống lại, bó tay chịu trói." Lúc này Diễm Phi chỉ tin tưởng chính mình nhìn thấy đồ vật, Lục Chỉ Hắc Hiệp luôn miệng nói sẽ không trợ giúp Yến Đan, thế nhưng mới vừa trợ giúp Yến Đan cùng Triệu gia đảo tẩu cơ quan Chu Tức nhưng là làm không được giả. Thanh Cựu Mặc Gia cơ quan tứ linh thú một trong, chế tạo kỹ thuật chỉ nắm giữ ở Mặc Gia cự tử cùng cơ quan thuật hạt nhân người truyền thừa trong tay, ngoại giới thế lực cơ bản không cách nào hàng gái. Hiện tại ở Diễm Phi trong mắt, Lục Chỉ Hắc Hiệp chính là đang lợi dụng Bạch Uyên cùng Kinh Kha quan hệ, lừa dối bọn họ. Đối với Lục Chỉ Hắc Hiệp bây giờ nói lời nói, nàng là một chữ cũng không muốn tin tưởng. Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Kinh Kha thấy thế, trong lòng được kêu là một cái khổ, nhưng hiện tại lại rất khó giải thích rõ ràng. Chính bọn hắn cũng không biết tại sao Mặc Gia cơ quan Chu Tức sẽ xuất hiện tại đây bên trong, còn có thể trợ giúp Yến Đan cùng Triệu gia chạy trốn. Hơn nữa cũng không chỉ là bọn họ nhìn thấy cơ quan Chu Tước, trong thành quan tâm nơi này thế lực khắp nơi đều nhìn thấy. Nếu là bó tay chịu trói, vậy bọn họ mới thật là không có có biện bạch cơ hội. Những người muốn đem Mặc Gia đưa vào chỗ chết thế lực, là tuyệt đối sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này. Nhưng bọn họ càng là chống lại, theo Diễm Phi liền càng là chột dạ. Vốn là xem ở phu quân trên mặt, ta đã là hạ thủ lưu tình, các ngươi đã ngu xuẩn mất hôn, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Diễm Phi nhẹ nhàng vung tay lên, trên người nhất thời nhiều hơn một cái hoa lệ vũ y, y chính là Bạch Uyên cho nàng luyện chế bản mệnh vũ khí Kim Ô Vũ Y. Nay vẫn là Diễm Phi lần thứ nhất sử dụng nó, dùng để đối phó Lục Chỉ Hắc Hiệp, cũng coi như là đáng giá. Diễm Phi hai tay bấm quyết, từng mảng kim ô chi vũ từ trên y phục bay lên, sau lưng Diễm Phi hình thành một đôi cánh. Ngọn lửa màu vàng nóng trực tiếp rọi sáng nửa bầu trời, bốn phía băng tuyết đều tại cỗ này ngọn lửa dưới ảnh hưởng trong nháy mắt liền tan hóa bốc hơi rồi. Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Kinh Kha nhìn cảnh tượng này, cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hai người đều từ ngọn lửa màu vàng nóng này bên trong cảm giác được một luồng uy hiếp lớn, phản phất là ở trực diện liệt dương bình thường. Diễm Phi nhẹ nhàng lấy tay, mấy mảnh kim ô chi vũ hóa thành lưỡi dao sắc, hướng về Lục Chỉ Hắc Hiệp công tới. Lục Chỉ Hắc Hiệp thấy thế, cũng khẽ quát một tiếng, không dám lại lưu thủ, toàn lực thôi thúc Mặc Mi kiếm khí, triển khai Mặc Gia mạnh nhất phòng thủ kiếm chiêu, Mặc Thủ Thành Quy. Thủy Mặc sắc kiếm khí đem hắn cùng Kinh Kha vị trí không gian nhuộm thành hai màu đen trắng, tự thành một mảnh lĩnh vực. Kinh Kha cũng không có lo lắng, cùng Lục Chỉ Hắc Hiệp sử dụng tới đồng dạng kiếm chiêu, hai cổ kiếm khí sản sinh cộng hưởng, làm cho toàn bộ lĩnh vực kiếm khí hiệu quả phòng ngự cũng nâng cao một bước. Nhưng mà, làm cái kia màu mực kiếm khí cùng Diễm Phi Kim Ô Chi Vũ đụng nhau thời gian, lông chim trên ngọn lửa màu vàng nóng kia lại trực tiếp đem kiếm khí thiêu đốt, kiếm khí kia tầm chắn lại như là bị thiêu ra từng cái lỗ thủng như thế. Vẹn vẹn là chống đối chốc lát, liền bị Kim Ô Chi Vũ cho trực tiếp xuyên thủng. Lục Chỉ Hắc Hiệp phản ứng cực nhanh, lập tức biến chiêu, trực tiếp dùng Mặc Mi kiếm đi chống đối. Kinh Kha cũng xông lên hỗ trợ. Len ken con cong, ở liên tục đánh bay mấy mảnh lông chim sau khi, hai người đều ý thức được không đúng. Chân khí của bọn họ tiêu hao lớn lên. Mỗi một lần cùng cái kia tỏa ra màu vàng ngọn lửa lông chim giao thủ, bọn họ liền có thể cảm giác được rõ rệt chính mình bám vào ở trên thân kiếm kiếm khí bị nhanh chóng tiêu hao mất. Thường xuyên qua lại, bọn họ nhất định phải sử dụng càng nhiều nội lực đi bổ sung bị tiêu hao kiếm khí. Kinh Kha kiếm trong tay thậm chí đều có chút không thể chịu đựng công kích như vậy, thân kiếm đã xuất hiện vết nứt, bất cứ lúc nào đều có khả năng gãy vỡ. Những người lông chim có gì đó quái lạ. Lục Chỉ Hắc Hiệp nhìn chằm chằm trên sân tung bay lông chim, nắm Mặc Mi tay cũng không khỏi bốc lên một tia mồ hôi lạnh. Mà Diễm Phi nhưng là đối với này hết sức hài lòng. Nàng cái này vũ khí công phòng thủ gồm nhiều mặt, hơn nữa là đối với chân khí đặc công, vô cùng khắc chế nội gia cao thủ. Tuy rằng Lục Chỉ Hắc Hiệp võ công cao cường, hơn nữa cực kỳ am hiểu phòng thủ, thế nhưng tất cả những thứ này cũng là xây dựng ở hắn có đầy đủ nội lực cơ sở bên trên. Mà dựa vào nàng cái này vũ khí, đều không cần bao lâu, Lục Chỉ Hắc Hiệp hai người liền sẽ bởi vì nội lực khô cạn không thể không bó tay chịu trói. Diễm Phi này vẫn không có vận dụng những người sát chiêu, không phải vậy lấy nàng thực lực bây giờ, làm sao cần như vậy phiền phức. Có thể nói cuộc chiến đấu này hai bên kỳ thực đều không hy vọng nguyên nào quá cứng, vẫn luôn rất khắc chế. Ta cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, bỏ vũ khí xuống bó tay chịu trói. Diễm Phi khí thế trên người bởi vì Kim Ô Vũ Y phục dưỡng, tiến một bước được tăng cường, cho Lục Chỉ Hắc Hiệp hai người mang đi tới áp lực thực lớn. Lần này phiền phức, nếu như Bạch Uyên ở chỗ này là tốt rồi. Lục Chỉ Hắc Hiệp nắm vũ khí, cảnh giác nhìn Diễm Phi, trong lòng chỉ có thể chờ mong Bạch Uyên về sớm một chút. Hiện tại có thể để Diễm Phi ngừng tay, chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Ngay ở hắn như thế nghĩ tới thời điểm, Diễm Phi biểu cảm trên gương mặt hơi đổi, đột nhiên vẫy tay liền thu hồi lông chim. Sau một khắc Bạch Uyên liền xuất hiện ở Diễm Phi bên người, đánh giá bốn phía tình huống. "Phu quân, Mặc Gia lần này chỉ sợ là lừa dối chúng ta." Diễm Phi ngữ khí có chút không cam lòng. Bạch Uyên nhẹ nhàng vỗ vỗ Diễm Phi tay, làm cho nàng yên tâm. Ta ở nơi nào một bên cũng nhìn thấy, hẳn là Thiết Huyết Minh thủ đoạn, đem vốn là muốn đẩy thân sự ở ngoài Mặc ra lại lôi vào. Lục Chỉ Hắc Hiệp làm người ta biết, việc này tuyệt đối không thể là hắn tụ ý. Nghe được Bạch Uyên tin tưởng bọn hắn, Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Kinh Kha mới thở phào nhẹ nhõm, thu hồi vũ khí, bay về Bạch Uyên chắp tay. Đa tạ ngươi như vậy tin tưởng chúng ta, việc này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cho các ngươi một câu trả lời. Lục Chỉ Hắc Hiệp hiện tại chỉ muốn trở lại cơ quan thành, biết rõ tất cả những thứ này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Cơ quan Chu Tức chỉ có Mặc ra một ít cao tầng có thể điều động, nếu là Thiết Huyết Minh xúi dục Mặc ra cao tầng, cái kia giờ khắc này Mặc ra nội bộ tình huống làm sao, Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng không dám suy nghĩ. Diễm Phi còn muốn khuyên bảo Bạch Uyên không muốn dễ dàng tin tưởng Lục Chỉ Hắc Hiệp, nhưng Bạch Uyên cho nàng một cái ám chỉ ánh mắt, làm cho nàng đem lời muốn nói lại nuốt xuống. Bạch Uyên cũng không có đi làm khó dễ Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Kinh Kha, quay về hai người làm một cái thủ thế. Bây giờ Hàm Dương phát sinh chuyện lớn như vậy, tuy rằng ta tin tưởng các người, thế nhưng những người khác liền không nhất định, bởi vậy ở sự tình điều tra rõ ràng trước, nơi này hiển nhiên là không thích hợp các ngươi lợi. Các ngươi cần tức khắc rời đi, mau chóng điều tra rõ chân tướng của chuyện, bằng không ta cũng không có cách nào lại cho Mặc gia cung cấp trợ giúp. Bạch Uyên đã xem như là vận dụng chính mình quyền hạn lớn nhất, theo hắn những câu nói này nói ra, ẩn dấu ở phụ cận ảnh mật vệ thành viên cũng đều dồn dập tản đi. Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng biết Bạch Uyên đây là đang dùng tín dự của chính mình cho bọn họ làm đảm bảo, quay về Bạch Uyên trịnh trọng thi lễ một cái. Mà Kinh Kha liền cảm giác thấy hơi khó chịu, nhưng hắn cũng theo Lục Chỉ Hắc Hiệp đồng thời đối với Bạch Uyên chắp tay. Sư muội ta liền xin nhờ ngươi hỗ trợ chăm sóc một chút. Chương 488, cơ quan Transformer chương 488, cơ quan Transformer Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Kinh Kha cuối cùng vẫn là rời đi Hàm Dương. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, Kinh Kha thậm chí cũng không kịp cùng Công Tôn Lệ nói một tiếng, chỉ có thể tạm thời xin nhờ Bạch Uyên chăm sóc nàng. Bây giờ Mặc ra bản thân liền hãm sâu trong nguy cục, bọn họ đi gặp Công Tôn Lệ cũng chỉ có thể đưa nàng cũng kéo vào trong nguy hiểm. Dù sao liền ngay cả chính bọn hắn có thể bình yên rời đi Hàm Dương cũng đã là doanh chính xem ở Bạch Uyên mặt mũi cho bọn họ cho đi. Lần này trở lại cơ quan thành điều tra cơ quan Chu Tức sự tình, e sợ cũng không có như vậy dễ dàng. Mà để bọn họ có chút bất ngờ chính là, bọn họ rời đi Hàm Dương không đến bao lâu, lại liền gặp phải thế lực khắp nơi chặt lại vây chặt. Đại đa số đều là chư tử bách gia cao thủ, có thể thấy được muốn đem Mặc gia kéo xuống hiện gia học vị trí, thậm chí là triệt để phá hủy Mặc gia thế lực cũng không phải số ít. Có điều cũng may Mặc gia ở Hàm Dương phụ cận cũng thiết lập một cái cứ điểm, ban đại sư biết được Lục Chỉ Hắc Hiệp cảnh khốn khó, lập tức điều khiển cơ quan Chu Tức đến đây trợ giúp. May là vào lúc này tuyết đã sớm ngừng, tuy rằng mây đen còn chưa tan đi đi, nhưng đối với cơ quan Chu Tức cũng không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Tiến đang cùng Triệu gia có thể mượn cơ quan Chu Tức đào tẩu, cũng là bởi vì vào lúc ấy trùng hợp tuyết nhỏ đi. Bởi vì cơ quan Chu Tức biết bay, bởi vậy chỉ cần kéo lên cao độ, những người vây chặt Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Kinh Kha khắp nơi nhân mã cũng chỉ có khả năng trừng mắt. Cơ quan Chu Tức bên trên, ban đại sư phụ trách điều khiển, còn có hai tên Mặc gia đệ tử nhưng là đang giúp Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng với Kinh Kha băng bó vết thương. Cự tử, nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao những người này đột nhiên tập kích các ngươi? Thành Hàm Dương bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì? Ban đại sư một bên điều khiển cơ quan Chu Tước, một bên dò hỏi. Lục Chỉ Hắc Hiệp thở dài. Mặc gia có người một mình điều động một chiếc cơ quan Chu Tước, trợ giúp Triệu Thái tử gia cùng Yến Thái tử đang chạy trốn, chúng ta cùng Âm Dương gia đồng quân đánh một hồi, tiêu hao rất lớn, lúc đó nếu không có là Bạch Uyên đúng lúc chạy tới, ngăn cản đồng quân, chúng ta chỉ sợ cũng nguy hiểm. Cũng là có Bạch Uyên đảm bảo, chúng ta mới có cơ hội đi ra Hàm Dương. Ban đại sư sợ hết hồn, ngay lập tức sẽ ý thức được sự tình tính chất nghiêm trọng. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Nghe vậy, Lục Chỉ Hắc Hiệp trên người bắn ra một tia sát khí. Đương nhiên là chạy về cơ quan thành, đem việc này điều tra rõ ràng. Không phải vậy ta Mặc ra chỉ sợ cũng thật sự muốn đến sống còn thời khắc. Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Kinh Kha giờ khắc này nội tâm là mang đầy lửa giận. Hai người nhọc nhằn khổ sở đang vì Mặc ra tìm kiếm càng tốt hơn tương lai, không nghĩ đến lại bị người mình đâm lưng một đao. Bọn họ chết rồi không quan trọng lắm, nhưng là này một đao rất có thể sẽ bị mất toàn bộ Mặc ra. Bọn họ đây liền nhẫn không được. Ban đại sư cũng thở dài, đối với Mặc ra nội bộ xuất hiện kẻ phản bội sự tình trong lòng cảm giác rất khó chịu, trong lúc nhất thời đều còn có chút không chịu nhận. Hắn cũng không có tận mắt đến bộ kia cơ quan Chu Tước, trong lòng thậm chí còn ôm ấp một tia may mắn, hy vọng đây chỉ là một hiểu lầm. Một bên khác, thành Hàm Dương bên trong, bởi vì đêm nay việc loạn tượng nảy sinh, bởi vậy doanh chính trực tiếp điều động thủ thành đại quân ở lùng bắt trong thành Thiết Huyết Minh Dương Nghiệt, đồng thời cũng chính là động viên dân tâm. Trương Thai cung bên trong, Bạch Uyên đặc biệt chạy tới gặp gỡ doanh chính, nói rõ với hắn tình huống. Tiên sinh lần này để cho chạy Mặc ra người, nhất định sẽ gây nên không ít người bất mãn, cũng bao quát vương thượng sao? Bạch Uyên tựa hồ không hề lo lắng, thậm chí còn dám cùng doanh chính đùa giỡn. Doanh chính thấy thế cũng chỉ có thể thở dài, cười khổ lắc đầu. Tiên sinh nói giỡn, quả nhân tự nhiên là tin tưởng tiên sinh làm như vậy chắc chắn ngươi dự định, chỉ là bây giờ kế hoạch cùng chúng ta thiết tưởng có chút sai lệch, quả nhân lo lắng sẽ ảnh hưởng đến đại tần bước kế tiếp động tác. Bạch Uyên rõ ràng doanh chính ý tứ, cười cợt. Vương thượng cứ yên tâm đi, tuy rằng kế hoạch sản sinh một chút sai lệch, nhưng ta cho rằng trái lại là một chuyện tốt. Hòa phúc đi liền nhau, phúc hề họa sở phục. Mặc ra sản sinh biến cố như vậy, ta ngược lại thật ra có lòng tin đem kéo vào đại tần trận doanh, để bọn họ trợ giúp đại tần tăng nhanh thống nhất bước tiến. Tuy rằng Bạch Uyên còn không rõ ràng lắm Thiết Huyết Minh đến tột cùng là làm sao để Mặc ra điều động cơ quan Chu Tức đến giúp đỡ Triệu gia cùng Yến Đan trốn đi, thế nhưng hắn tin tưởng Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Kinh Kha không thể sẽ bị Thiết Huyết Minh sử dụng. Đối phương như thế một hãm hại Mặc ra, chỉ có thể đem bọn họ từ phản tần trận doanh đẩy hướng về Tần Quốc. Doanh chính ngay vậy, con mắt cũng hơi sáng ngời. Tiên sinh có bao nhiêu chắc chắn? Nếu là vương thượng chịu phối hợp kế hoạch của ta, ta có 90% chắc chắn đem Mặc gia kéo vào đại tần trận doanh, để bọn họ vì là đại tần hiệu lực. Bạch Tuyên làm ra một cái chín thủ thế, ngữ khí trả lời khẳng định nói. Doanh Chính lúc này vỗ tay một cái, ha ha ha, được. 90% chắc chắn cũng đã được rồi, tiên sinh cần quả nhân làm sao phối hợp, cứ mở miệng chính là. Lúc này Doanh Chính đã biết được cơ quan thuật đối với đại tần trọng yếu bao nhiêu. Bất luận là dùng cho chiến tranh công phòng thủ, hay là dùng với cải thiện dân sinh, cơ quan thuật đều có thể phát huy khó có thể tưởng tượng tác dụng. Tuy rằng hiện tại đại tần có công thâu gia tộc hiệu lực, thế nhưng công thâu gia nhân số cũng không có nhiều thịnh vượng, tinh thông cơ quan chi thuật người cũng vô cùng có hạn. Mà đại tần hiện tại là mỗi cái phương diện đều cần cơ quan thuật hỗ trợ. Chính quốc cử xây dựng cần cơ quan thuật, tân giống lúa mở rộng, trồng trọt phương thức cách tân cần cơ quan thuật, quân đội thực lực tăng lên cũng đồng dạng cần cơ quan thuật. Công thâu cửu gần nhất là bận tối mày tối mặt, thật không thể gặp thuật phân thân, một người xem là mấy người dùng. Doanh Chính cùng Bạch Tuyên đều sợ công thâu cửu ngày nào đó đột tử đang làm việc cương vị lên. Nếu là có Mặc gia gia nhập, cái kia công thâu gia áp lực cũng sẽ thích hợp nhỏ hơn một chút, bộ phận công tác cũng có thể giao cho Mặc gia đi hoàn thành. Mấu chốt nhất chính là có thể cân bằng thế lực của song phương, hình thành tốt cạnh tranh, cái này cũng là Doanh Chính coi trọng nhất một điểm. Bạch Tuyên ở Trương Thai cũng không có đợi quá lâu, ở cùng Doanh Chính đánh được rồi bắt chuyện sau khi, rất nhanh sẽ rời đi. Hắn vừa về tới quý phủ, Công Tôn Lệ liền tìm lại đây, một bộ vô cùng sốt ruột dáng vẻ. Nhìn dáng dấp của nàng, tựa hồ đã vừa mới đã khóc, viền mắt còn có chút đỏ lên. Bạch Tuyên tiên sinh, ta sư huynh cùng Lục Chỉ cự tử bọn họ khẳng định là bị người hãm hại, bọn họ nếu đáp ứng rồi sẽ không trợ giúp Yến Đan, liền chắc chắn sẽ không lật lọng. Ta đây đương nhiên biết, vì lẽ đó ta mới để bọn họ đi điều tra việc này. Bạch Tuyên gật gật đầu, an ủi lên Công Tôn Lệ đến. Khoảng thời gian này ngươi liền tạm thời ở ta quý phủ, ngươi cùng Kinh Kha quan hệ của bọn họ cũng không phải bí mật gì, thành Hàm Dương bên trong e sợ cũng không có thiếu người đang nhìn chằm chằm ngươi, muốn dùng ngươi đến uy hiếp Kinh Kha cùng Lục Chỉ hắc hiệp. Công Tôn Lệ nghe vậy, cũng biết chính mình tình cảnh cũng không hề tốt đẹp gì, nếu là bị người nắm lấy, hậu quả khó mà lường được, liền gật gật đầu. Vậy thì phiền phức tiên sinh. Công Tôn Lệ khẽ không người, lông mày mang theo một tia tích tụ không tiêu tan vẻ u sầu. Bạch Tuyên cũng biết gặp phải chuyện như vậy, cũng không phải một chốc liền có thể tiếp thu, chỉ có thể thở dài trong lòng. Rất nhanh, Công Tôn Lệ cũng lấy mình mệt mỏi vì là do, trở về phòng nghỉ ngơi đi tới. Bạch Tuyên nhưng vẫn là thần thái sáng láng, cùng Vân Tịch đánh một tiếng bắt chuyện, sau đó liền trốn trở về phòng, một mạch tiến vào thần bao hàm trong không gian. Bây giờ Bạch Tuyên thần bao hàm không gian đã cùng trước rất khác nhau. Linh Phỏ bộ tộc hiện tại cũng không chỉ là nhà nhỏ ở bình nguyên khu vực, mà là ở đảo yêu hoạch định xuống bắt đầu chia tản ra đến, ở vùng núi lồi núi, thậm chí cạnh biển đều xây lên thành trì. Bây giờ toàn bộ Linh Phỏ bộ tộc tổng nhân khẩu đã đột phá 20 vạn, trong đó phần lớn đều là thông qua linh nhi sử dụng ngôi sao Khải Linh chuyển hóa mà đến Thọ Thai Nương. Dù sao muốn Linh Phỏ bộ tộc tự mình sinh sôi, nhân khẩu tăng trưởng tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Mà này hơn 20 vạn nhân khẩu, trong đó sắp tới 4 phần 10 sinh sống ở bình nguyên khu vực, còn lại ở vùng núi cùng cạnh biển cắt chiếm 3 phần 10. Cũng bởi vậy Linh Phỏ bộ tộc hình thành lấy bình nguyên khu vực Hy Nguyệt Thành, vùng núi Vọng Nguyệt Thành cùng cạnh biển Minh Nguyệt Thành vì là tam đại trung tâm phân bố xu thế. Ngoại trừ này ba tòa thành trì ở ngoài, còn có đại đại nho nhỏ quay chung quanh thành trì phân bố thôn trang. Trong đó Hy Nguyệt Thành bị Linh Phỏ bộ tộc định vì thánh thành, định vị cùng đô thành tương tự. Nói tóm lại, Linh Phỏ bộ tộc cũng hình thành càng thêm hoàn thiện quản lý chế độ, quyền lực tập trung ở lấy Đào Yêu cùng Linh Nhi cầm đầu số ít người trong tay. Có điều Linh Phỏ bộ tộc vẫn chưa cùng nhân loại như thế hình thành cái gì vương triều, càng không tồn tại tranh quyền đoạt lợi tình huống. Linh Phỏ bộ tộc phẩm tính đều vô cùng lương thiện mà đơn thuần, chỉ tín ngưỡng Bạch Uyên một người. Điều này cũng làm cho toàn bộ Linh Phỏ bộ tộc công tác hiệu suất phi thường cao. Liên dường như giờ khắc này, ở cơ quan hắc báo bị Bạch Uyên thu vào thần bao hàm không gian thời gian, không bao lâu thì có một đội linh thỏ cấm vệ đến đây đem này đại cơ quan hắc báo vận vào Hy Nguyệt Thành bên trong thích đáng thu xếp, chờ đợi Bạch Uyên đến đây. Đào Yêu cùng Linh Nhi ở Bạch Uyên đến ngay lập tức liền đi ra thấy hắn. Một yêu một thỏ đều có vẻ hết sức cao hứng. Ở cùng các nàng hàn huyên một lúc sau khi, Bạch Uyên cũng không có quên chính mình tới đây mục đích. Ở các nàng dẫn dắt đi, rất nhanh sẽ nhìn thấy bị đặt ở trong kho hàng cơ quan hắc báo. Cái này hẳn là cơ quan thú chứ? Ngươi hiện tại cũng đã gặp tạo lớn như vậy cơ quan thú. Đào Yêu nhìn này đại cơ quan hắc báo, còn tưởng rằng là Bạch Uyên tác phẩm. Dù sao trước Bạch Uyên cũng cho nàng một ít cơ quan bản vẽ, dùng để tăng mạnh Linh Thỏ bộ tộc thực lực. Liên tỷ như ngoại giới còn chưa xuất hiện Thiên Công vạn dặm bồ câu hiện tại cũng đã trở thành Linh Thỏ bộ tộc không thể thiếu phương tiện chuyên trở. Bất luận là đưa tin vẫn là giao hàng, vật này đều rất dễ sử dụng. Bạch Uyên khẽ cười một tiếng, khẽ lắc đầu, như thế thô ráp cơ quan thú làm sao có khả năng là ta tác phẩm? Đây là ta thu được. Đào Yêu vừa nghe, mày liễu khẽ hất. Đây là ngươi thu được. Chẳng lẽ Thiên Tông đã cùng Mặc gia đánh tới đến rồi? Tiểu yêu tinh này là xem trò vui không chê chuyện lớn, một bộ hiếu kỳ ăn dưa vẻ mặt. Bạch Tuyên tức giận nặn nặn khuôn mặt của nàng. Không có, là những thế lực khác. Đào Yêu vừa nghe, nhất thời sẽ không có như vậy cảm thấy hứng thú. Nàng cùng Linh Nhi đứng ở một bên, không quấy rầy nữa Bạch Tuyên công tác. Bạch Tuyên đầu tiên là tiến lên kiểm tra một chút này đại cơ quan thú cấu tạo, thử nghiệm phát động thủ công chuyên gia hiệu quả. Hắn đã sớm tìm tòi ra đến rồi môn đạo, cái dòng này bình thường tỷ lệ phát động cũng không cao. Thế nhưng ở hắn tiếp xúc một chút cùng cơ quan cùng thủ công có quan hệ sự vật sau khi, tỷ lệ phát động liền sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu như có thể trực tiếp bắt được một loại nào đó cơ quan tạo vật bản vẽ, thậm chí sẽ trực tiếp phát động cái dòng này, được một phần tối ưu hóa bản vẽ. Đúng như dự đoán, ở Bạch Tuyên bỏ ra một buổi tối thời gian đem cái con này cơ quan hắc báo từ trên xuống dưới đều kiểm tra một lần, thậm chí tay không đem phá thành linh kiện sau khi, dòng hiệu quả thật sự phát động. Thủ công chuyên gia phát động, tiếp xúc được xa lạ cơ quan thú, người linh quang lóe lên, trong đầu hiện lên một ít kỳ tư diệu tưởng thu được nguyên bộ bản vẽ, cơ quan Transformer Bạch Uyên thân hổ chấn động, khóe miệng điên cuồng dương lên, suýt chút nữa bật cười. Thế nhưng ở hắn tiếp thu hoàn toàn bộ bản vẽ tin tức sau khi, người đã tê dần. Cơ quan Transformer, do cơ quan thuật kết hợp một ít đặc thù vật liệu chế tạo mà thành có nhất định biến hình năng lực đặc thù cơ quan thú, cũng không giống chân chính Transformer như thế có trí năng, chỉ là đơn thuần cơ quan tạo vật, vẫn như cũ cần nhân công điều khiển, nó khắp mọi mặt năng lực cũng không bằng chân chính Transformer, thế nhưng đối với thế giới này tới nói, vẫn như cũng là vượt thời đại kết quả. Trong lúc nhất thời, Bạch Uyên đối với vật này chờ mong cảm liền giảm thiểu rất nhiều. Có điều ngẫm lại cũng là, cái thời đại này cơ quan thuật coi như thế nào đi nữa công nghệ đen cũng có nhất định mức độ. Coi như thật sự cho Bạch Uyên cái này bản vẽ, hắn cũng không có cái này kỹ thuật có thể đem làm ra đến. Coi như là hiện tại cái này cái phiên bản bản vẽ, muốn chế tạo ra một cái Transformer đều không đúng một chuyện dễ dàng sự. Đầu tiên cung cấp nhiên liệu chính là một vấn đề, thứ hai chế tạo một cái Transformer cần rất nhiều đặc thù vật liệu, bình thường kim loại cùng vật liệu gỗ khẳng định là không đạt tiêu chuẩn. Không phải vậy chế tạo ra Transformer gặp càng thêm được. Mà nếu là so với công thâu ra cùng mặc ra cơ quan thú còn yếu, cái kia Bạch Uyên cảm giác không bằng không muốn. Nguồn năng lượng vấn đề dễ giải quyết, này nguyên bộ bản vẽ ở trong cũng có đặc thù nguồn năng lượng trang bị bản vẽ, chỉ là cần một ít khoáng thạch tiến hành cung năng. Cung năng kỹ thuật công thâu ra cùng mặc ra cũng phi thường am hiểu. Bọn họ cơ quan thú có thể thời gian dài hoạt động cũng là bởi vì nắm giữ một chút đặc biệt cung năng phương thức, hoặc là sức nước, hoặc là sức gió. Bạch Uyên không rõ ràng hắn bộ này kỹ thuật cùng công thâu ra, mặc ra lẫn nhau so sánh ai tốt ai xấu. Thế nhưng hắn đối với hệ thống vẫn là rất có tự tin. Chính là cái này vật liệu vấn đề, Bạch Uyên cũng chỉ có thể chậm rãi tìm tòi. Hắn nhìn chằm chằm đầy đất linh kiện, đăm chiêu. Cơ quan này hắc báo dùng vật liệu cũng không bình thường, nếu là đem một lần nữa gen đúc, dùng để chế tạo cơ quan này Transformer, nói không chắc gặp có hiệu quả. Vốn là Bạch Uyên là muốn nắm cái này phệ có thể kim loại gen đúc áo giáp hoặc là vũ khí. Bây giờ nhìn lại, dùng để gen đúc cơ quan này Transformer hay là càng tốt hơn. Chính là cái này vật liệu còn có chút thiếu, e sợ không pháp chế làm ra loại cỡ lớn cơ quan thú. Có điều Bạch Uyên cũng không có xoắn xuýt điểm ấy việc nhỏ, trực tiếp để Linh Nhi chuẩn bị cho chính mình một cái lớn một chút gian phòng. Sau đó hắn liền đem cơ quan này hắc báo linh kiện toàn bộ chở đi vào, chuẩn bị vận dụng thanh liên địa tâm hỏa đem nung nấu thành tân vật liệu. Cũng không biết Thiết Huyết Minh là từ nơi nào làm đến loại này phệ có thể kim loại, nung nấu lên vô cùng tiêu hao Bạch Uyên nội lực. Mặc dù hắn đã là cảnh giới thiên nhân cao thủ, đều cảm giác thấy hơi vất vả. Thêm vào còn phải đem những cái khác vật liệu từ bên trong tách ra, càng là tiêu hao thời gian. Bởi vậy này một luyện thành là 3 ngày, Bạch Uyên mới đưa hoàn chỉnh phệ có thể kim loại cho tinh luyện ra, luyện thành một khối màu đen hình lập phương, thể tích cũng không lớn. Cho tới những tài liệu khác, có một phần trực tiếp bị đốt sạch sẽ, chỉ còn lại rơi xuống một phần màu trắng bạc kim loại, phẩm chất cũng không tệ lắm. So với bình thường đồng tiết tới nói, thực sự tốt hơn nhiều. Bạch Uyên cũng là đem đồng thời lưu lại. Chương 489, Mặc Môn phân liệt chương 489, Mặc Môn phân liệt dưới bi phụ cận trong dãy núi, Mặc gia cơ quan thành liền tọa lạc ở này. Nơi này nguyên bản là thuộc về Tống quốc cảnh nội, Mặc gia tổ sư gia cũng là Tống quốc người, bởi vậy mới sẽ đem cơ quan thành tuyển ở mảnh này khu vực. Cơ quan thành xây dựng lưng vào núi, ẩn dấu ở trong dãy núi, chu vi mấy bách lý toàn đều là chót vót vách núi thâm cốc, nhân lực rất khó phản cản. Mà tại đây chút vách núi thâm cốc phía dưới cũng đồng dạng bờn quanh chạy xiết chạy trồm nước sông cuộn cuộn, trong nước đá ngầm loạn thạch nằm dày đặc, thuyền đi, nếu không có biết rõ con đường, thường thường sẽ xuất hiện va đá ngầm tình huống, dẫn đến thuyền hủy người vong. Càng kỳ lạ chính là, nơi này còn có biến hóa thất thường biển mây, khí hậu lúc tình khi mưa, khiến người ta thường thường ở bên mông biển mây bên trong lạc lối phương hướng. Do các đời Mặc gia cự tử kinh hơn 300 năm thời gian kiến tạo mà thành Mặc gia cơ quan thành chính là dựa vào nơi này có lợi địa hình, thêm vào cơ quan thành trong ngoài vô số cơ quan cạm bẫy, trở thành dễ thủ khó công binh gia cấm địa. Tại đây mênh mông biển mây bên trên, một chiếc Mặc gia cơ quan chu tức nhanh chóng ngang qua, thẳng đến cơ quan thành mà đi. Mà tại đây cơ quan chu tức trên, chính là buôn ba chừng mấy ngày Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Kinh Kha mọi người. Tới gần cơ quan thành, Lục Chỉ Hắc Hiệp không có cùng dĩ vãng trở lại cơ quan thành thời điểm như thế tâm tình thả lỏng, trong lòng trái lại mang theo một tia vẻ u sầu. Cơ quan chu tức mặt trên những người khác cũng giống như thế, từng cái biểu hiện nghiêm túc, đều giấu trong lòng hết sức phức tạp tâm tình. Cơ quan thành bên trong, phụ trách tra xét ngoại bộ tình huống cơ quan thành đệ tử cũng rất nhanh sẽ phát hiện cơ quan chu tức bóng người, lập tức mở ra cơ quan thành lối vào cổng lớn. Ban đại sư điều khiển chu tức tiến vào cường nọ đường lối, không bao lâu liền đến diều gỗ bình đài. Vài tên chờ đợi ở đây Mặc gia đệ tử nhìn thấy Lục Chỉ Hắc Hiệp, tiến lên chắp tay. Lục Chỉ Hắc Hiệp khẽ gật đầu, quay về bọn họ trực tiếp phân phó nói, lập tức thông báo tất cả mọi người đến trung ương phòng khách tập hợp, ta có việc trọng yếu muốn tuyên bố. Mặc gia đệ tử nghe nói như thế, đáp một tiếng, sau đó dồn dập hành động lên. Ở tại bọn hắn đi rồi, ban đại sư nhìn về phía Lục Chỉ Hắc Hiệp, trong mắt lộ ra một tia vẻ lo âu. Cự tử, chúng ta không cần làm chút chuẩn bị, lại đi vấn tội sao? Bây giờ Mặc gia tình huống tuyệt đối muốn so với chúng ta tưởng tượng càng thêm nghiêm túc, không có nhiều thời gian như vậy đi trong bóng tối điều tra, bọn họ ngầm nếu đã làm chuyện như vậy, nên cũng có thể đoán được ta trở về gặp hướng về bọn họ vấn tội. Lục Chỉ Hắc Hiệp làm sao không muốn trong bóng tối điều tra, thanh lý đi Mặc gia nội bộ kẻ phản bội. Làm sao thời cuộc cũng không cho phép hắn từ đi, Bạch Uyên cho bọn họ đảm bảo có thể duy trì bao lâu bọn họ cũng không rõ ràng, hắn hiện tại chỉ có thể giải quyết nhanh chóng, mau chóng cho Bạch Uyên một câu trả lời. Không phải vậy Mặc gia cùng Bạch Uyên, sau đó chỉ sợ cũng muốn như người dưng nước lã. Trung ương trong đại sảnh, Mặc gia đệ tử cùng gia bộ thống lĩnh đều nhận được Lục Chỉ Hắc Hiệp phái người truyền đến mệnh lệnh, ở đây tụ tập. trong đó phần lớn người cũng không biết phát sinh cái gì, ở nơi đó nghị luận sôi nổi. Cự tử đây là muốn tuyên bố chuyện gì? Lại đem mọi người đều triệu tập lên. Không rõ ràng a, nghe nói cự tử cũng là vừa mới trở về. Ta nhưng là nghe mới vừa ở Diều Gỗ Xảo trị thủ người nói rồi, cự tử bọn họ lần này thật giống bị thương.
Cái gì?
Cự tử võ công cao cường, lại sẽ bị thương? Chẳng lẽ là có người đang nhằm vào chúng ta Mặc Gia? Một đám đệ tử nghị luận để đứng ở phía trước nhất vài tên Mặc Gia thống lĩnh có chút cao mày. Trong đó có một người ánh mắt còn có chút hoang mang, thế nhưng người ở chỗ này cũng không có tâm quan tâm hắn, vì lẽ đó cũng không có phát hiện gì thường gì. Ngay ở đông đảo đệ tử nghị luận thời gian, Lục Chỉ Hắc Hiệp mang theo ban đại sư đám người đi tới trung ương phòng khách. Bọn họ vừa xuất hiện, còn đang tán gẫu Mặc Gia đệ tử liền dồn dập cấm khẩu, nhìn về phía đứng ở phía trước Lục Chỉ Hắc Hiệp, trong mắt đều toát ra vẻ mong đợi. Mà đạo trích chờ Mặc Gia thống lĩnh đứng ở mặt trước, đều nhạy cảm phát hiện Lục Chỉ Hắc Hiệp khí tức không có dị vãng như vậy vững vàng lâu dài, mà đi theo bên cạnh hắn Kinh Kha cũng xác thực là bị thương, thậm chí còn có thể nhìn thấy dùng để băng bó vết thương bài bố. Đạo trích nhanh mồm nhanh miệng, trong lòng nhất thời có chút bất mãn. Cự tử, các ngươi làm sao sẽ bị thương? Là cái gì người làm việc? Lục Chỉ Hắc Hiệp hơi xoa tay, ra hiệu đạo trích bình tĩnh đừng nóng. Điều này cũng cùng ta muốn nói sự tình có quan hệ. Hắn nhìn quét một vòng ở đây các vị thống lĩnh, cái kia ẩn dấu ở đen như mực áo choàng bên dưới ánh mắt có vẻ hơi lâm người. Đại gia nên đều biết, quãng thời gian trước ta Ưng Yến Thái tử đàn xin mời đi đến Hàm Dương. Ta ở Hàm Dương nhìn thấy hắn, hắn hy vọng chúng ta Mặc Gia trợ giúp hắn thoát đi Tần Quốc, ta từ chối hắn. Thế nhưng ngay ở mấy ngày trước, có người gạt ta một mình điều động cơ quan chu tước, trợ giúp Yến Thái tử đàn cùng Triệu Thái tử ra chạy trốn, dẫn đến chúng ta Mặc Gia cùng Tần Quốc trực tiếp trở mặt. Nếu không có Bạch Uyên vì chúng ta làm đảm bảo, ta cùng Kinh Kha suýt chút nữa liền Hàm Dương đều đi không ra. Nghe được chuyện này, Mặc Gia đệ tử nhất thời cũng cảm giác kinh ngạc vô cùng, từng cái hai mặt nhìn nhau, trong lòng đại thể đều có chút lửa giận. Đạo trích càng là trực tiếp đứng dậy, chỉ vào một tên Mặc Gia thống linh mang to. Đặng Lăng Tử, không nghĩ đến ngươi quang thời gian trước tuyên chuyển cơ quan chu tước, lại là đi làm chuyện như vậy. Hãng cự tử cùng Kinh Kha an nguy với không để ý, ngươi đây là tổn cái gì tâm? Đạo trích là Mặc Gia điệp công bộ thống lĩnh, không chỉ là nắm giữ miêu tả nhà đối ngoại mạng lưới tình báo tương tự đối với Mặc Gia nội bộ chuyện đã xảy ra đều rõ rõ ràng ràng. Đặng Lăng Tử thấy mình bị chỉ nhận ra, trên mặt né qua một tia kinh ngạc vẻ, nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Cơ quan chu tước xác thực là ta điều động, có điều ta vậy cũng chính là Mặc Gia, vì thiên hạ bách tính suy nghĩ, cũng không nghĩ muốn hại, chỗ hiểm, cự tử ý tứ. Kinh Kha nghe được hắn lại thừa nhận, nhất thời giận dữ, rút ra trường kiếm liền chuẩn bị chém qua khứ. Kinh Kha dừng tay. Lục Chỉ Hắc Hiệp lên tiếng ngăn lại hắn. Cự tử. Kinh Kha quay đầu lại nhìn về phía Lục Chỉ Hắc Hiệp, có chút không rõ. Lục Chỉ Hắc Hiệp khẽ lắc đầu, sau đó hắn nhìn về phía Đặng Lăng Tử, lớn tiếng quát lên, ngươi luôn miệng nói chính là Mặc Gia, vì thiên hạ bách tính, vậy ngươi có biết hành vi của ngươi gặp cho Mặc Gia, cho các quốc gia bách tính mang đến bao lớn nguy hại sao? Bây giờ bởi vì ngươi cử động, chúng ta cùng Thiên Tông mới vừa đàm luận tốt hợp tác tiến hành không xuống đi tới, thậm chí có khả năng cùng với La Địch, Tần Quốc cũng sẽ bởi vì Yến Đan cùng Triệu gia trốn đi, đối với hai nước đồng binh. Đây chính là ngươi nói vì là Mặc Gia suy nghĩ, vì thiên hạ bách tính suy nghĩ sao? Đặng Lăng Tử bị Lục Chỉ Hắc Hiệp sợ đến lùi về sau hai bước, vác ở phía sau tay phải thật chặt nắm quyền. Không, ta làm không sai. Sai chính là Tần Quốc, là Thiên Tông. Tần Vương lòng ngông dạ thú, coi như Yến Đan cùng Triệu gia không trốn, hắn cũng sớm muộn gặp cho thiên hạ bách tính mang đến tai nạn, Thiên Tông càng là ở trợ trụ vi ngược. Bây giờ Yến Thái tử Đan đã có quyết tâm này đi ngăn cản hắn, chúng ta Mặc Gia đương nhiên phải hết sức giúp đỡ, trợ giúp Yến Đan phản kháng bạo tần. Đặng Lăng Tử nói, còn nhìn về phía sau rất nhiều Mặc Gia đệ tử, nhu đồ thu được các đệ tử chống đỡ. Hắn nhưng là biết, có rất nhiều Mặc Gia đệ tử đối với Tần Quốc cũng không hào cảm. Đúng như dự đoán, có chút đệ tử xác thực là bị Đặng Lăng Tử cho thuyết phục, dồn dập nói cho rằng hắn cũng không tính là làm sai, nhiều lắm là không có cân nhắc chu toàn, có chút kích động. Liền ngay cả luôn luôn vô cùng chống đỡ Lục Chỉ Hắc Hiệp đạo trích đều ở nơi đó do dự, không biết chính mình nên vì ai nói chuyện. Mà Lục Chỉ Hắc Hiệp khi nghe đến Đặng Lăng Tử lời nói sau khi, lại đột nhiên liền cảm giác không có tức giận như vậy, trái lại đối với hắn có chút thương hại. Những câu nói này hẳn là người khác nói với ngươi đi. Hết cách rồi, lần giải thích này cùng Yến Đan nói với hắn những câu nói kia quá giống. Nếu không là hắn cùng Bạch Uyên đã từng có một lần đàm phán, hay là hắn cùng Đặng Lăng Tử ý nghĩ cũng là gần như. Nhưng hôm nay theo Lục Chỉ Hắc Hiệp, loại này lời giải thích trăm ngàn chỗ hở. Đặng Lăng Tử bị người lợi dụng đều còn chưa tự biết. Mà nghe được Lục Chỉ Hắc Hiệp đột nhiên hỏi như vậy, Đặng Lăng Tử trong lòng đột trên mặt lộ ra một tia tăng tốc. Hắn làm ra vẻ trấn định, giơ giơ ống tay áo, cự tử nói như vậy cũng không sai, nếu không có là có nghĩa sĩ cho biết, ta cũng sẽ không biết, nguyên lai cự tử lại còn dự định hợp tác với Thiên Tông, cùng cái kia hổ lang chi tần hợp tác. Đặng Lăng Tử đi tới Lục Chỉ Hắc Hiệp trước mặt, đưa tay chỉ ở đây Mặc Gia đệ tử. Cự tử, ngươi nhớ tới Mặc Gia có bao nhiêu người hy sinh đang đối kháng với Tần Quốc phía trên chiến trường sao? Nếu là ngươi còn nhớ những này hy sinh các anh em, ngươi như thế nào gặp sản sinh hợp tác với Tần Quốc, hợp tác với Thiên Tông ý nghĩ? Cái kia Thiên Tông Bạch Uyên, hắn nhưng là cưới Âm Dương gia nữ tử làm vợ. Chúng ta Mặc Gia cùng Âm Dương gia như nước với lửa, bao nhiêu Mặc Gia tiên hiền là chết ở Âm Dương gia yêu nhân trên tay, ta muốn hỏi hỏi cự tử, lẽ nào những này ngươi đều đã quên sao? Cùng bọn họ hợp tác, không khác nào là đang cùng hổ nhu gia, là ở phản bội ta Mặc Gia tổ tiên di huấn, ta cho rằng ta cách làm không có sai, ta là ở phòng ngừa cự tử dẫn dắt Mặc Gia đi lầm đường. Có điều ta cũng thừa nhận, chuyện này không có sớm thông báo cự tử, dẫn đến cự tử thân hãm hiểm cảnh, xác thực là ta sơ sẩy, ta nguyện làm này bị phạt. Đặng Lăng Tử đem chính mình đặt tại đại nghĩa bên trên, một bộ đạo nghĩa lẫm liệt cảm giác. Hắn nhận sai, nhưng chưa hề hoàn toàn nhận sai. Điều này làm cho Kinh Kha siết chặt nắm đấm, nếu không là Lục Chỉ Hắc Hiệp ở chỗ này, hắn khẳng định là muốn xông lên tàn nhẫn mà giáo huấn cái này miệng đầy vì Mặc Gia, trên thực tế nhưng đem Mặc Gia đẩy vào vực sâu khốn nạn. Lục Chỉ Hắc Hiệp hít sâu một hơi, cũng là cố nén lửa giận. Hắn nhìn quét một ánh mắt những người khác, phát hiện có không ít Mặc Gia đệ tử trong lòng cũng đã có chút dao động. Lục Chỉ Hắc Hiệp ám đạo không ổn, nắm Mặc Mi tay đều hơi có chút run rẩy. Bạch Tuyên tuy rằng cưới Âm Dương Gia nữ tử làm vợ, nhưng hắn cũng không giống như ngươi nói vậy, tuyệt đối không phải trợ trụ vi ngược người. Đặng Lăng Tử nghe xong khinh bị nở nụ cười một tiếng. Ngược lại ta sẽ không tin tưởng Bạch Tuyên, trừ phi hắn đem cái kia hai cái Âm Dương Gia yêu nữ cho ngừng, không phải vậy ta tin tưởng Mặc Gia các anh em cũng tuyệt đối sẽ không yên tâm hợp tác với bọn họ. Ai biết bọn họ lại muốn chơi gì đó thủ đoạn. Người tên con kiếp. Kinh Kha nghe đến mấy câu này cũng không nhịn được nữa, một cái đạp bước sông lên trên, quay về Đặng Lăng Tử mặt chính là một quyền. Đặng Lăng Tử bị Kinh Kha sợ hết hồn, nhưng hắn võ công cũng không yếu, giơ tay rồi cùng Kinh Kha đối với quyền. Hai bên dĩ nhiên liền như vậy trực tiếp ở đây sao nhiều người trước mặt ra tay đánh nhau. Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng có chút không nhìn nổi, chủ yếu là lo lắng Kinh Kha chịu thiệt, liền lập tức xông lên trên, đồng thời đỡ được hai người. Tất cả dừng tay cho ta. Bị Lục Chỉ Hắc Hiệp như thế hét một tiếng, hai bên cũng ngừng lại. Lục Chỉ Hắc Hiệp trừng Đặng Lăng Tử một ánh mắt, không muốn lại với hắn mang xuống, chỉ lo hắn còn nói ra cái gì kinh người lời nói, nếu là truyền đi, truyền đến Bạch Uyên trong hai, chuyện đó có thể to lắm điều. Liên Lục Chỉ Hắc Hiệp trực tiếp lấy ra Mặc Mi kiếm. Thanh kiếm này là Mặc Gia cự tử tín vật, xuất hiện địa phương, sở hữu Mặc Gia đệ tử đều sẽ chờ đợi điều khiển, hoàn toàn tông mệnh. Khi hắn lấy ra kiếm lúc, ở đây tất cả mọi người liền dồn dập nửa quỳ trên mặt đất. Liền ngay cả cái kia Đặng Lăng Tử cũng không ngoại lệ. Ta lấy cự tử thân phận, đối với Đặng Lăng Tử một mình điều động cơ quan chu tước, trợ giúp Yến đang cùng Triệu Gia trốn đi một chuyện làm ra trừng phạt. Tạm thời triệt hồi Đặng Lăng Tử chức thống lĩnh, sở hữu tham dự việc này đệ tử cùng bị phạt, quan nửa tháng cầm đoán. Ta sẽ tự mình đi cùng Bạch Tuyên giải thích còn đến thời điểm xử trí như thế nào Đặng Lăng Tử, lại thảo luận. Đặng Lăng Tử nghe được kết quả này, nhất thời cảm thấy không phục. Thế nhưng Lục Chỉ Hắc Hiệp chỉ là phất phất tay, hai tên Mặc Gia đệ tử cũng đã đi lên, để lại Đặng Lăng Tử vai. Nếu là hắn giờ khắc này phản kháng, cái kia Lục Chỉ Hắc Hiệp nhất định sẽ tự mình ra tay. Cân nhắc lợi và hại sau khi, Đặng Lăng Tử liền không phản kháng nữa, chỉ là quay về những người Mặc Gia đệ tử nói một câu. Ta phục tùng cự tử sắp xếp, nếu là hy sinh ta một cái liền có thể để Mặc Gia các anh em an toàn, cái kia chết thì lại chết rồi. Chỉ là ta vẫn như cũ cho rằng ta không có làm sai, hướng về Bạch Uyên cùng Tần Quốc thỏa hiệp, chỉ có thể cổ vũ bọn họ kiêu ngạo, để bọn họ càng thêm tứ không e rẻ địa xâm lược nước khác. Ta đến đây là hết lời. Đặng Lăng Tử rất nhanh bị ép xuống, thế nhưng hắn lời nói vẫn như cũ vang vọng ở đông đảo đệ tử trái tim. Lục Chỉ Hắc Hiệp thở dài, quay về các đệ tử khoát tay háo một cái, để bọn họ đi về nghỉ trước, nhưng lưu lại cái khác Mặc Gia thống lĩnh, chuẩn bị cùng bọn họ hảo hảo giải thích một chút. Mà đang nghe xong Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Kinh Kha giải thích sau khi, đạo trích mấy người cũng mới rõ ràng toàn bộ sự tình đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì. Bọn họ khẳng định là càng thêm tin tưởng Lục Chỉ Hắc Hiệp lời nói, biết Đặng Lăng Tử khẳng định là bị người lợi dụng. Mới vừa Lục Chỉ Hắc Hiệp không giải thích, là bởi vì Đặng Lăng Tử đã thông qua cừu hận kéo một nhóm đệ tử tương tự như vậy tâm, giải thích lên cũng sẽ có rất nhiều đệ tử không tin tưởng, thậm chí khả năng bị hư hỏng cự tử uy nghiêm, dẫn đến càng nghiêm trọng hậu quả. Mà bọn họ những này thống lĩnh cùng Lục Chỉ Hắc Hiệp vào sinh ra tử, thì lại càng dễ dàng tỉnh táo lại, tin tưởng Lục Chỉ Hắc Hiệp lời nói. Nhưng là ở Lục Chỉ Hắc Hiệp mọi người mới vừa mở hội xong, một tên Mặc Gia đệ tử liền hoang mang hoảng loạn địa chạy tới. Cự tử, không tốt. Xảy ra chuyện gì? Lục Chỉ Hắc Hiệp trong lòng dâng lên một luồng dự cảm không tốt. Đặng Lăng Tử thống lĩnh đánh ngất trông coi hắn người, mang theo một đám đệ tử chạy trốn, bọn họ còn mang đi 3 chiếc cơ quan chu tức cùng 2 chiếc cơ quan bạch hổ. Nghe được tin tức này, Lục Chỉ Hắc Hiệp không được địa lui về phía sau 2 bước, tức giận công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Đặng Lăng Tử trốn đi khẳng định không phải lâm thời nảy lòng tham, mang đi nhiều như vậy cơ quan thú, hiển nhiên là cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Ngày hôm nay ở trung ương phòng khách thời điểm, hắn đều là ở trang cho bọn họ xem. Cự tử ngươi thế nào rồi? Đừng động ta, mau đuổi theo. Không thể để cho Đặng Lăng Tử chạy, không phải vậy cơ quan thành liền nguy hiểm. Lục Chỉ Hắc Hiệp mạnh mẽ bật khí, ngăn chặn tương thế, quay về những người khác hạ lệnh. Đặng Lăng Tử đối với cơ quan thành quen thuộc trình độ không thấp hơn hắn, nếu để cho Đặng Lăng Tử cùng những thế lực khác cấu kết, cơ quan thành liền ngàn cân treo sợi tóc. Chương 490, phát sờ ẩn phiếu di ẩn chương 490, phát sờ ẩn phiếu di ẩn thành Hàm Dương, Bạch Phủ. Bạch Tuyên khoảng thời gian này vẫn trốn ở thần bao hàm trong không gian nội vàng chế tạo chính mình cơ quan Transformer, không để ý đến chuyện bên ngoài. Vì cái này cơ quan Transformer, Bạch Tuyên còn đặc biệt từ những người khác thần bao hàm không gian bên trong thu thập không ít cường độ tương đối cao kim loại vật liệu. Sau đó còn triệu tập không ít thọ hai nương đồng thời hiệp trợ hắn. Đối với những thứ này thọ hai nương tới nói, có thể đến giúp Bạch Tuyên, mỗi một người đều cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, làm việc đến đó là căn bản không biết mệt. Mà bởi vì có các nàng trợ giúp, Bạch Tuyên công tác cũng là ung dung không ít. Nhưng cũng chỉ là đem một ít dường giả, lặp lại tính tương đối cao lại không cái gì kỹ thuật yêu cầu công tác giao cho linh thọ bộ tộc đi hoàn thành. Trên thực tế, từ này đại cơ quan Transformer bản vẽ thiết kế đến mỗi cái linh kiện quy cách kiểm soát, lại tới lắp ráp các loại mỗi cái phương diện đều cần Bạch Tuyên tự mình tiến hành chấn. Cũng may linh thọ bộ tộc cũng không phải từ linh bắt đầu giúp hắn tạo cơ quan Transformer. Trước Bạch Tuyên được một ít bản vẽ cũng là cho Đào Yêu cùng Linh Nhi, làm cho các nàng ở đây trước tiên phổ cập. Bởi vậy linh thọ bộ tộc ở cơ quan kiến tạo trên tuy rằng không có luyện đan dục dược như vậy có thiên phú, nhưng cũng không phải một điểm cơ sở đều không có. bỏ ra sắp tới thời gian 10 ngày, một cái cơ quan Transformer giản giáo mới miễn cưỡng làm tốt. Nhìn từng khối linh kiện ở linh thỏ bộ tộc dưới sự giúp đỡ, dần dần lắp ráp đi đến, Bạch Tuyên ngồi ở một bên, uống đào yêu tự tay cho hắn phao trà nóng, tâm tình vô cùng thích thú, hắn thỉnh thoảng gặp lấy ra thiết kế bản vẽ tiến hành so sánh, lên tiếng nhắc nhở các nàng tiến hành điều chỉnh. Tất cả tiến hành vô cùng thuận lợi. Đào yêu nhìn Bạch Tuyên thả ở trên bàn bản vẽ, lại nhìn một chút chính đang lắp ráp cơ quan thú, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Cái này bản vẽ như thế nào cùng chúng ta làm ra đến có chút không giống nhau lắm. Bạch Tuyên trên bản vẽ họa chính là một đài chiến xa, thế nhưng các nàng lắp ráp nhưng càng như là một con hắc báo. Nghe vậy, Bạch Tuyên cười đâm đâm bản vẽ. Ngươi xem một chút trang kế tiếp. Đào yêu vội vã lật trang, quả thực nhìn thấy một con báo chân dung. Đây là Bạch Tuyên lấy làm gương bộ phận thiết huyết minh cơ quan hắc báo cấu tạo linh cảm cho thiết kế ra được. Vì lẽ đó ngươi là thiết kế hai con cơ quan thú. Đào yêu vẫn là không quá lý giải, dẫn đến hiểu lầm Bạch Tuyên ý tứ. Khoảng thời gian này các nàng vẫn luôn là dựa theo Bạch Tuyên chỉ huy sắp xếp công tác, bởi vậy còn không rõ ràng lắm Bạch Tuyên tạo cái này cơ quan thú đến tột cùng là cái gì dạng. Bạch Tuyên cười ha ha, đem Đào yêu kéo vào trong lòng, sau đó ở trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Chúng nó là một con cơ quan thú, chỉ có điều là hai loại hình thái thôi. Bạch Tuyên cho cái này cơ quan thú thiết kế hai loại hình thái. Tuy rằng hắn có lòng thiết kế càng nhiều hình thái, thế nhưng kỹ thuật trên cũng không cho phép hắn làm như thế, giai đoạn hiện tại có thể làm được ở hai cái hình thái trong lúc đó tiến hành biến hóa cũng đã là cực hạn. Dù sao này không phải chân chính Transformer. Mà Đào yêu nghe được câu này, trên mặt nét mặt nhỏ có vẻ hơi khiếp sợ. Đùa gì thế? Ý của ngươi là nói cái con này cơ quan hắc báo có thể biến hình trở thành một chiếc chiến xa? Gặp biến hình cơ quan thú cũng không phải không tồn tại, nhưng bất luận là mặc ra phi công cơ quan thú, vẫn là công thâu ra bá đạo cơ quan thú, cũng không thể làm được lớn như vậy trình độ trên biến hình. Này hoàn toàn hoàn hảo đều có thể xưng tụng là hai đại cơ quan thú. Bạch Tuyên cười không nói, ôm Đào yêu lặng lặng chờ đợi cơ quan thú lắp ráp hoàn thành. Cũng không lâu lắm, này đại hoàn toàn mới cơ quan hắc báo liền lắp ráp được rồi. Lẫn nhau so sánh thiết huyết minh bộ kia cơ quan hắc báo, này đại ở thiết kế chế tạo trên có vẻ càng thêm tinh xảo, hình thể cũng phải tiểu không ít. Nhưng là cùng chức bộ kia cơ quan hắc báo lẫn nhau so sánh, này đại tân ở mọi phương diện tính năng đều muốn vượt xa người trước. Bởi vì hình thể nhỏ, vì lẽ đó rất nhiều then chốt linh kiện đều là Bạch Tuyên trực tiếp dùng vệ có thể kim loại chế tạo. Trải qua Bạch Tuyên sử dụng thanh liên điệu tâm hỏa đi rèn đúc, cái kia vệ có thể kim loại hiệu quả thực sự mới được hoàn mỹ bày ra, vì lẽ đó này đại cơ quan hắc báo bất kể là lực công kích vẫn là sức phòng ngự đều muốn nâng cao một bước. Màu đen vàng sắc ngoài tự nhiên mà thành, để cái con này cơ quan hắc báo có vẻ vô cùng uy phong. Nhưng từ một ít chi tiết nơi vẫn có thể nhìn ra, Bạch Tuyên ở thiết kế cái con này cơ quan hắc báo thời điểm còn có lưu lại cải tiến chỗ trống. Tỷ như cơ quan này hắc báo hai vai bên trên, Bạch Tuyên làm một cái có thể sắp đặt 32mm bán tự động nỏ liên châu tiếp lời, muốn nhờ vào đó tăng lên nó tấn công từ xa năng lực. Thế nhưng giai đoạn hiện tại Bạch Tuyên vẫn không có đem thêm mặc lên đi, hắn còn cần đối với nỏ liên châu tiến hành một ít cải tạo mới được. Nhìn này đài cơ quan thú, Bạch Tuyên lôi kéo có chút kích động nhảy nhót tiểu Đào yêu liền tới ngồi lên trải nghiệm một phen. Bởi vì hình thể nhỏ, bởi vậy nó buồng lái này không gian cũng có thu nhỏ lại, vừa vặn cũng chỉ có thể chứa đựng hai người. Có điều thực tế điều khiển chỉ cần một người là được. Bạch Tuyên vì là này đài cơ quan thú thiết kế điều khiển trang bị có hai bộ, phân biệt đối ứng cơ quan thú hai loại hình thái. Mà hắn cùng Đào yêu tối quan tâm cũng chính là cơ quan này thú biến hình năng lực. Bởi vậy Bạch Tuyên vừa lên đến liền tìm đến khống chế biến hình tay hãm, đem trực tiếp kéo đến để. Tiếp theo ngồi ở chỗ ngồi lái trên hắn liền nghe đến bánh răng chuyển động âm thanh. Theo một trận rung động truyền đến, toàn bộ cơ quan thú đã hoàn thành biến hình, từ hắc báo hình thái chuyển biến thành một chiếc đẹp trai bốn bánh chiến xa. Ở Bạch Tuyên cùng Đào yêu tầm nhìn bên trong, bọn họ cũng chỉ là từ chỗ cao hạ xuống, tầm mắt có hạ thấp. Có thể ở những người khác xem ra liền có vẻ hơi chấn kinh rồi. Linh Nhi mọi người nhìn thấy cái con này cơ quan hắc báo đem tứ chi co rút lại, trải qua một trận có chút ma huyễn biến hình, lại trở thành một đại chiến xa. Nếu không có đây là các nàng tự tay chế tạo cơ quan thú, các nàng thậm chí đều không thể đem này đại uy phong lẫm lẫm chiến xa cùng mới vừa cơ quan thú liên hệ tới. Bạch Tuyên nhìn Linh Nhi mọi người còn ở sững sờ, không khỏi mở miệng hô hoán một tiếng. Linh Nhi, đem cửa lớn mở ra. Lúc này Bạch Tuyên hai tay đã đặt ở điều khiển chiến xa hình thái trên tay lái, biểu hiện có chút hơi kích động. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lại lần nữa tìm thấy như vậy vật, Bạch Tuyên không kích động cũng không thể. Theo cổng lớn mở ra, Bạch Tuyên cười liếc mắt nhìn Đào yêu, nhẹ giọng dặn dò, ngồi bước vàng. Ngay lập tức, Bạch Tuyên liền một cước đạp ở ra tốc bàn trên. Cơ quan thú nội bộ đặc chế công năng trang bị từ lâu hoàn thành xung năng, trong nháy mắt liền thông qua chuyển trang bị đến cơ quan thú mỗi cái vị trí. Một trận mãnh liệt cảm giác đẩy lùi truyền đến, Bạch Tuyên liền nhìn thấy trước mắt sự vật thật nhanh hướng về nghiêng ngả lùi. Cơ quan chiến xa giống như buôn lôi bình thường xông ra ngoài. Ngồi ở đây vượt thời đại chiến xa bên trên, cảm nhận được nó vượt xa cái thời đại này xe ngựa vững vàng cùng tốc độ, Bạch Tuyên cao hứng quát to một tiếng. Mà ngồi bên cạnh hắn Đào yêu nhìn hắn cái kia phó như là tiểu hài tử được mới mẻ món đồ chơi dáng vẻ, cũng xuất phát từ nội tâm bật cười. Chiến xa mang đến cảm giác đẩy lùi cho nàng mang đến một loại chưa bao giờ có trải nghiệm. Muốn nói là cái gì trải nghiệm? Cái kia tất nhiên là phát sở ẩn thiếu di ẩn. Đương nhiên, luận tốc độ, này chiến xa tại đây cái có võ công thế giới cũng không tính cái gì. Có thể nó thắng ở không cần tiêu hao nội lực, hơn nữa ngày đi ngàn dặm là điều chắc chắn. Bạch Tuyên đem cơ quan chiến xa trực tiếp mở ra Hy Nguyệt Thành, ở trên thảo nguyên thỏa thích rong rồi. Mãi đến tận mặt trời sắp xuống núi, Bạch Tuyên cùng Đào yêu mới lái xe chạy về. Cả một buổi chiều thời gian, Bạch Tuyên cũng đem này đại cơ quan Transformer khắp mọi mặt tính năng mò gần đủ rồi. Bất luận là hắc báo hình thái lực phá hoại, sức phòng ngự, vẫn là chiến xa hình thái giảm sóc cùng gia tốc hiệu quả, cái kia đều là gạch thẳng. Chính là này buồng lái này nội bộ không gian xác thực là nhỏ một chút, Đào Yêu ngồi lâu, hiện tại chân chua đều có chút đứng không vững, nếu không là Bạch Uyên đúng lúc nâng, chỉ sợ cũng muốn ngã chồng vó. Có điều Đào Yêu vẫn như cũng là cho Bạch Uyên một cái đẹp đẽ khinh thường, khuôn mặt còn có chút đỏ bừng bừng, nhẹ nhàng cắn béo mập môi. Tựa hồ còn ở dư vị cái kia cực hạn tốc độ mang đến như bay cảm giác. Buổi tối, Bạch Uyên để Linh Nhi triệu tập khoảng thời gian này tham dự máy sản xuất quan chén phó mở các tộc nhân, vì khao khoảng thời gian này các nàng khổ cực công tác, cố ý mở ra một hồi tiệc tối. Đào Yêu nhưng là bởi vì thân thể không khỏe, vì lẽ đó không có dự họp. Sáng sớm hôm sau, Bạch Uyên từ Đào Yêu gian phòng đi ra, đơn giản rửa mặt một chút, sau đó thông báo Linh Nhi một tiếng, liền trở về thế giới hiện thực. Rời đi nhiều ngày như vậy, hắn cũng có chút không thể chờ đợi được nữa mà muốn đem cơ quan Transform mở sự tình nói cho Ngưng Yên các nàng. Mà lúc này, Ngưng Yên mấy người cũng vừa vặn có chuyện quan trọng cần tìm hắn. Nhìn thấy Bạch Uyên cuối cùng cũng coi như kết thúc bế quan, Công Tôn Lệ sắc mặt có chút lo lắng. Tiên sinh, ngươi cuối cùng cũng coi như xuất quan, mặc ra bên kia ta sư huynh cho ta chuyển đến tin tức, bọn họ đã điều tra rõ ràng cơ quan Chu Tức sự tình. Bạch Uyên xem Công Tôn Lệ mọi người sắc mặt tựa hồ có hơi khó coi, trong lòng đăm chiêu. Liền hắn sẽ không có nhắc lên cơ quan Transform mở sự tình, đem tạm thời để qua một bên. Cụ thể là chuyện ra sao, từ từ nói, không cần phải gấp. Đi đến hậu hoa viên, Bạch Uyên nghe chúng nữ ngươi một lời ta một lời, rất nhanh sẽ làm rõ toàn bộ chân tướng của chuyện. Đặng Lăng Tử ở Thiết Huyết Minh nhóm thế lực ủng hộ mang theo một đám Mặc gia đệ tử phản lại Mặc gia, cũng thật là thú vị. Tiên sinh ngươi lẽ nào đã sớm biết Đặng Lăng Tử muốn gánh phản Mặc gia? Công Tôn Lệ nghe Bạch Uyên lời nói, còn có chút hiếu kỳ. Bạch Uyên cười lắc đầu. Tất nhiên là không, Đặng Lăng Tử người này ở trước hôm nay ta cũng chỉ là nghe nói qua tên của hắn, căn bản không biết hắn chính là cái kia cùng Thiết Huyết Minh hợp tác, trợ giúp Tiến Đan cùng Triệu gia chạy trốn người. Ta chỉ là cho rằng Thiết Huyết Minh nếu thẩm thấu tiến vào Mặc gia, xúi dục Mặc gia cao tầng, tự nhiên không thể sẽ làm con cờ này dễ dàng bị người ăn đi, ít nhất phải để hắn phát huy một hồi giá trị thẳng dư. Nghe hắn nói như vậy, ở đây chúng nữ cũng đều dồn dập rõ ràng ý của hắn. Mặc gia phi công cơ quan thuật vô đối thiên hạ, dựa vào phi công cơ quan thuật nhưng là liên tiếp ở trên chiến trường khuất nhục các quốc gia quân đội, vì lẽ đó Thiết Huyết Minh người là coi trọng bọn họ cơ quan thuật. Bạch Uyên cười khẳng định các nàng suy đoán. Như đến lượt ta là Thiết Huyết Minh người, một mình ta nhất định sẽ muốn đem Mặc gia những này thứ tốt chiếm được cho mình. Bởi vậy bất luận bọn họ xúi dục người là ai, cuối cùng đều sẽ đi tới bước đi này. Người này có thể là Đặng Lăng Tử, cũng có thể là Mặc gia những người khác. Ngược lại từ tình huống bây giờ đến xem, Thiết Huyết Minh mục đích đã đạt thành rồi. Vậy chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Nếu biết là Đặng Lăng Tử đang dở trò quỷ, vậy dĩ nhiên là đem hắn nắm về. Nếu là ta không có đoán sai, hắn cùng Thiết Huyết Minh cũng chắc chắn sẽ không liền như vậy ở nút, còn có thể có động tác kế tiếp. Nói thí dụ như thay thế Lục Chỉ Hắc Hiệp trở thành tân Mặc gia cự tử. Bạch Uyên tung một cái cực kỳ lớn mật giả thiết. Thiết Huyết Minh cùng với mưu tính nửa cái Mặc gia, sao không trực tiếp lớn mật một điểm, đem toàn bộ bắt? Huống hồ Bạch Uyên liền không tin tưởng Đặng Lăng Tử nguyện ý làm một cái kẻ phản bội, mà cũng không làm một cái người thắng. Hắn như vậy phản bội Mặc gia, sau đó là phải gặp người phỉ nộ. Nhưng nếu là hắn có thể đem Lục Chỉ Hắc Hiệp thay vào đó, vậy thì rất khác nhau. Mà Bạch Uyên tung như thế một cái giả thiết, nhưng là đem Công Tôn Lệ sợ hết hồn. Tiên sinh, chẳng lẽ bọn họ còn dám tấn công Mặc gia cơ quan thành? Ở trong tình huống bình thường, bọn họ tự nhiên là không dám, có thể hiện tại bọn họ có Đặng Lăng Tử người này dẫn đường, cơ quan thành bên trong cạm bẫy đối với bọn họ uy hiếp liền nhỏ rất nhiều, e sợ thật là có khả năng này. Bạch Uyên bước cằm, khẽ gật đầu. Vậy cũng làm sao bây giờ? Gia sư huynh bọn họ có thể bị nguy hiểm hay không? Công Tôn Lệ gấp đến độ nước mắt đều sắp đi ra. Kinh Kha như thế nào đi nữa nói cũng là sư huynh của nàng, Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng là nàng kính trọng người, nếu như bọn họ xảy ra vấn đề rồi, nàng đều không biết nên làm gì. Bạch Uyên nhìn thấy Công Tôn Lệ vẻ mặt, vội vàng động viên. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn chuyện như vậy phát sinh, ta dự định lập tức đi vào trợ giúp Mặc gia. Ngưng Yên mọi người nghe xong cũng lập tức tỏ thái độ. Chúng ta cũng cùng đi. Mà Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nhưng là đột nhiên ngốc tại chỗ, lông mày hơi một túc, sau đó lại giãn ra. Bạch Uyên hướng về các nàng đầu đi một cái ánh mắt nghi hoặc. Diễm Phi giải thích, mới vừa Đông Hoàng các hạ cho chúng ta truyền âm, hắn cho rằng phương Đông sắp phát sinh biến hóa, nói chúng ta chuyến này nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Hiển nhiên, nàng cùng Nguyệt Thần cũng dự định đi tham gia chút náo nhiệt. Tuy rằng các nàng đối với Mặc gia lòng người bên trong còn có chút không mắc, nhưng Huyền Âm Bảo Hạp còn ở Mặc gia trên tay, thêm vào Bạch Uyên mặt mũi, các nàng đi giúp hỗ trợ cũng chưa chắc không thể. Bạch Uyên nghe xong những mày, Đông Hoàng Thái Nhất nói ra những câu nói này, khẳng định là lại vận dụng chiêm tinh thuật đi bói toán tương lai. Điều này cũng có thể chứng minh hắn những người suy đoán rất có thể sẽ trở thành sự thật. Cơ quan thành thật sự gặp nguy hiểm. Ta cũng muốn đi. Lúc này, Công Tôn Lệ cũng giơ tay lên, tuy rằng trong mắt có chút sợ sệt, nhưng vẫn như cũng muốn đi hỗ trợ. Ta biết ta có thể sẽ kéo các ngươi lùi về sau, thế nhưng các ngươi đều đi trợ giúp cơ quan thành, ta một người đợi ở chỗ này nhất định sẽ lo lắng chết, ta bảo đảm, đến nơi đó, tất cả ta đều nghe các ngươi sắp xếp. Công Tôn Lệ tội nghiệp địa nhìn về phía Bạch Uyên, trong mắt tất cả đều là vẻ ước ao, để Bạch Uyên muốn cự tuyệt lời nói kẹt ở trong cổ họng, làm sao cũng không nói ra được. Bạch Uyên do dự một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý ở phái người đi cùng Doanh Chính đánh một tiếng bắt chuyện sau khi, Bạch Uyên mấy người cũng không có cái gì tốt thu thập, liền trực tiếp rời đi Hàm Dương, chạy tới Mặc gia cơ quan thành. Vì có thể mau chóng chạy tới cơ quan thành, Bạch Uyên mọi người vẫn chưa ngồi ngựa xe, cơ bản đều là cưỡi ngựa chạy đi. Cho tới vì sao nói cơ bản đều là, đó là bởi vì Bạch Uyên trực tiếp lấy ra chính mình cơ quan chiến xa, mang theo ở đây võ công yếu nhất Công Tôn Lệ liền bắt đầu rồi bao tác. Công Tôn Lệ cũng trải nghiệm đến cái gì gọi là phát sở en phiếu di ẩn. Chương 491, này Mặc Mi kiếm đưa đến trước mặt ngươi, tại sao không nói chuyện? Là không dám sao? Chương 491, này Mặc Mi kiếm đưa đến trước mặt ngươi, tại sao không nói chuyện? Là không dám sao? Dưới bi phụ cận trong dãy núi, dĩ vãng cái kia được gọi là thế gian tiên đường tiên ngoại ma cảnh Mặc gia cơ quan hành, đột nhiên nên đón nó tự thành lập tới nay to lớn nhất một lần nguy cơ. Đặng Lăng Tử mang theo chính mình thân tín đệ tử, dĩ nhiên cấu kết người ngoài quy mô lớn tấn công Mặc gia cơ quan hành. Tiến vào cơ quan thành nhanh nhất đường là từ cái kia chạy xiết chạy trồm nước sông quần quận bên trên, đi thủy lộ đi vào. Thế nhưng thủy lộ lẫn nhau so sánh những phương pháp khác càng thêm nguy hiểm, coi như là Đặng Lăng Tử tự mình dẫn đội cũng không dám bảo đảm có thể an toàn đến cơ quan thành. Thật là của bọn họ từ Mặc gia mang đi 3 chiếc cơ quan chu tước, nhưng mà một mặt là cơ quan chu tước vận tải năng lực cũng dù sao có hạn, mặt khác nhưng là Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng không thể không phòng bị cơ quan chu tước. Bởi vậy bọn họ từ cửa chính mạnh mẽ xông vào cũng không phải một cái tốt quyết định. Vì lẽ đó bọn họ liền lựa chọn từ cơ quan thành phía sau núi phương hướng đi vòng qua. Con đường này cũng là nguy hiểm tầm tầm, nhưng Đặng Lăng Tử ứng phó nơi này cơ quan càng thêm có lòng tin, hắn biết người ngoài không biết an toàn con đường, chỉ cần xông qua liền có thể nối thẳng cơ quan thành nội bộ đầu mối khu vực. Liên một đội không nhìn ra là quốc gia nào binh sĩ quân đội từ cơ quan thành phía sau núi phương hướng, lặng lẽ tới gần. Những người này trang bị hoàn mỹ, không chỉ có nhân thủ một cái cung nỏ, hông đeo trường kiếm, hơn nữa toàn thân phúc giáp đỏ, nghiêm chỉnh huấn luyện, phân công sáng tỏ. Có Đặng Lăng Tử như vậy quen thuộc Mặc gia cơ quan thành bố cục bản đồ sớm ở, bọn họ cũng có thể thuận lợi né qua phần lớn Mặc gia bố trí ở cơ quan thành phụ cận cả bấy, vươn bước hướng về cơ quan thành đẩy mạnh. Nhưng Lục Chỉ Hắc Hiệp đã sớm đoán được Đặng Lăng Tử gặp cấu kết người ngoài tấn công cơ quan thành, bởi vậy cũng không phải cái gì cũng không có chuẩn bị, rất nhanh sẽ được phía sau núi có người lẻn vào tin tức. Hắn ngay lập tức đem đạo trích phái đi phía sau núi, dẫn dắt đệ tử ngăn chặn những này muốn xâm chiếm cơ quan thành kẻ địch. Mà cái khác thống lĩnh nhưng là bị sắp xếp trấn thủ cơ quan thành các nơi yếu đạo, để ngừa có cao thủ lẻn vào, bị người đánh trộm, tạo thành rất lớn nhân viên thương vong. Lục Chỉ Hắc Hiệp tọa trấn trung ương phòng khách, phụ trách chủ tính trung các bộ. Mới vừa tiểu trích bên kia tin tức truyền đến, bởi vì Đặng Lăng Tử duyên cớ, chúng ta bố trí rất nhiều cạm bẫy đều mất đi tác dụng, bởi vậy bọn họ khả năng tha không được bao lâu. Trung ương trong đại sảnh, ban đại sư một mặt buồn khổ vẻ. Nếu là đặt ở bình thường, coi như là đến rồi mấy vạn người quân đội, hắn cũng sẽ không sợ sệt, có lòng tin thông qua cơ quan cạm bẫy để bọn họ có đi mà không có về. Có thể hiện tại ra Đặng Lăng Tử như thế một cái kẻ phản bội, Mặc gia tình cảnh lập tức liền bị động lên. Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng thở dài. Hắn là thật sự không nghĩ đến, thành tựu Mặc gia lão nhân, cũng vì Mặc gia lập xuống không ít công lao Đặng Lăng Tử, bây giờ lại đột nhiên phản bội Mặc gia. Nếu là hắn ngày đó không có đả thương trông coi đệ tử, lén lút chạy trốn, mà là ngoan ngoãn chờ đợi xử phạt. Lục Chỉ Hắc Hiệp coi như là kéo xuống khuôn mặt giàn mua này, cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp hướng đi bài tuyên cầu xin, mặc dù là muốn trả giá không ít đánh đổi, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực bảo vệ Đặng Lăng Tử tính mạng. Có thể đến hiện tại cái này cái mức độ, Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng biết sự tình cũng không còn khả năng cứu vãn. Để tiểu trích không nên cùng bọn họ cứng đối cứng, lấy vu hồi chiến thuật, tận lực kéo dài thời gian, thực sự không được liền thả bọn họ lại đây, lấy bảo đảm tự thân an toàn làm trọng. Lục Chỉ Hắc Hiệp không phải là cái gì gàn bướng người, lẫn nhau so sánh cơ quan thành, đương nhiên là Mặc gia đệ tử tính mạng càng trọng yếu hơn. Mà ở Lục Chỉ Hắc Hiệp mệnh lệnh truyền đi không đến bao lâu, đạo trích bên kia cũng xác thực là không ngăn được. Bọn họ có thể miễn cưỡng kéo dài thời gian 2 ngày cũng đã là cực hạn. Vì an toàn cân nhắc, bọn họ cũng chỉ có thể trước tiên lui về cơ quan thành bên trong. Mà ở tại bọn hắn lui lại sau khi, liền trực tiếp đem liên tiếp cơ quan thành nội bộ đầu mối cùng phía sau núi con đường kia đem phá hủy, thành tựu cuối cùng một đạo phòng hộ, ngăn cản Đặng Lăng Tử mọi người. Làm Đặng Lăng Tử đã dẫn dắt cái kia chi không biết tên quân đội tới gần đi về cơ quan thành yếu đạo thời gian, chỉ có thể nhìn thấy một cái gãy vỡ cầu đá. Phía dưới là vực sâu vạn trượng, một bước bước ra, chính là vạn kiếp bất phục. Không nghĩ đến bọn họ lại trực tiếp phá hủy cầu đá. Nhánh quân đội này tướng lĩnh nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Mà Đặng Lăng Tử nhưng là vướt ve trong râu, một mặt bình tĩnh. Bọn họ làm như vậy là hành động bất đắc dĩ, con đường này là bọn họ lui lại tốt nhất con đường, bây giờ chính bọn hắn đem con đường này hủy diệt rồi, những người này nhưng là thành của trong rọ. Hú hồ, có điều là một cái cầu đá, nên cũng không ngăn được các ngươi huyết sát quân chứ. Đặng Lăng Tử lúc nói lời này, trong lòng đối với nhánh quân đội này còn có một chút kiêng kỵ. Dưới cái nhìn của hắn, đây tuyệt đối là một nhánh không kém gì các quốc gia binh đoàn chủ lực quân đội, thậm chí sức chiến đấu gặp mạnh hơn so với bọn họ. Huyết sát quân thống lĩnh nghe vậy, gật gật đầu. Đây là tự nhiên. Hắn bay về phía sau binh lính phất phất tay, lập tức liền có một đội người bắn nỏ đi lên trước, chỉnh tề như một địa hướng đối diện thềm đá bắn ra mũi tên nhọn. Những này mũi tên nhọn mũi tên hiện ra hình móc cầu, phần sau còn cột đặc chế xích sắt, làm mũi tên thật sâu xen vào đối diện trong trụ đá, từng cái cầu treo bằng dây cắp liền hình thành. Lập tức những này huyết sát quân binh lính liền chuẩn bị qua cầu. Thế nhưng Đặng Lăng Tử lúc này nhưng là giơ tay ngăn lại bọn họ. Cứ như thế trôi qua, các ngươi e sợ muốn chết không ít người. Trước tiên dùng cung tên sạc kích, phát động đối diện trên bình đài cơ quan. Huyết sát quân thống lĩnh thấy thế, cũng không do dự. Ba bánh bắn một lượt chuẩn bị, mũi tên như mưa, gào thét mà qua. Vừa bắt đầu vẫn không có động tĩnh, thế nhưng đợi một trận sau khi, bọn họ liền nhìn thấy đối diện trên bình đài bốc lên rất nhiều hung hiểm dị thường cơ quan. Xem cái gì gặp từ trong đất nô ra tiềm long đầm, từ chỗ cao hạ xuống đá lăn cơ quan tương tự khủng bố mưa tên. Thậm chí đối với diện trên bình đài còn giấy lên lửa lớn rừng rực. Huyết sát quân thống lĩnh thấy cảnh này, đều ở may mắn có Đặng Lăng Tử ở, không phải vậy này một làn sóng sát thực là muốn tổn thất nặng nề. Mà tại đây chút cạm bẫy bại lộ sau khi, bọn họ liền có thể nghĩ biện pháp đi giải quyết, bởi vậy cũng có thể giảm thiểu rất nhiều không cần thiết thương vong. Có điều Đặng Lăng Tử sẽ không có tâm tư cùng bọn họ háo. Dựa theo kế hoạch, chúng ta trước tiên cần phải đi cùng những người khác hội hợp, các ngươi mau chóng đuổi theo đi. Đặng Lăng Tử căn dặn xong, liền dẫn một đám người ngồi trên cơ quan chu tước, chuẩn bị mạnh mẽ xông vào cơ quan thành. Muốn bắt dưới tòa này mặc ra tiêu tốn 300 thâm niên chế tạo cơ quan thành, bọn họ khẳng định không thể chỉ dựa vào như thế một đám binh sĩ. Không phải vậy chờ trận đánh xong, tòa này cơ quan thành cũng hơn nửa báo hỏng. Bởi vậy nhánh quân đội này nhiệm vụ chủ yếu vẫn là hấp dẫn đối phương chú ý lực, cùng với cuối cùng phần kết công tác. Chiến đấu chân chính kỳ thực cũng sớm đã khai hỏa. Thời khắc bây giờ, mặc ra cơ quan thành nội bộ, Lục Chỉ Hắc Hiệp ở trung ương phòng khách, đang chuẩn bị điều động mặc ra đệ tử đến sau núi phương hướng phòng thủ. Một tên đệ tử đột nhiên ôm bụng chạy vào, sắc mặt hết sức khó coi địa cùng nó báo cáo. Cự tử, không tốt, không ít đệ tử đột nhiên đều xuất hiện đau bụng hiện tượng, thật giống là trúng độc. Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng ban đại sư sắc mặt nhất thời liền thay đổi, đều xông lên vì đó kiểm tra. Mạch tượng có chút phù phiếm, xác thực là có dấu hiệu trúng độc, có bao nhiêu đệ tử xuất hiện tình huống như thế? Chỉ có 7 phần 10 đệ tử đều xuất hiện tình huống như thế. Có hai vị thống lĩnh cũng trúng chiêu. Nghe vậy, Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng không khỏi siết chặt nắm đấm. Không nghĩ đến bọn họ lại sử dụng loại này thấp hèn thủ đoạn, lần này phiền phức. Tuy rằng xem tình huống, này độc cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đã tan rã rồi mặc ra phần lớn sức chiến đấu. Cự tử, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Ban đại sư cũng có chút lo lắng, nhìn Lục Chỉ Hắc Hiệp, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lục Chỉ Hắc Hiệp hít sâu một hơi. Trước đem sở hữu xuất hiện triệu chứng trúng độc đệ tử chuyển đến cơ quan phòng điều khiển, triệu tập không có trúng độc đệ tử đến trung ương phòng khách. Giờ khắc này Lục Chỉ Hắc Hiệp thậm chí đều không có công phu đi tra cứu đối phương là làm sao cho mặc ra nhiều như vậy người hạ độc. Chỉ có thể trước tiên thấy chiêu phá chiêu. Nếu là đoán không lầm, đối phương nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này tấn công cơ quan thành. Mà sự tình cũng đúng như Lục Chỉ Hắc Hiệp dự liệu như vậy, hắn mệnh lệnh mới vừa truyền đạt không lâu, cơ quan thành cổng lớn phương hướng liền chuyển đến nổ vang. Lục Chỉ Hắc Hiệp sắc mặt lập tức liền trở nên hết sức khó coi. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Một đài cơ quan thú từ cơ quan thành cửa chính trực tiếp xông vào, không nhìn bọn họ bố trí ở nơi đó cả bấy, vọt thẳng nghìn cân hạt tấn công tới. Trung ương trong đại sảnh, một đám chưa trúng độc mặc ra đệ tử nhìn nghìn cân hạt, đều có chút kinh hồn bạt vía. Đối phương nên không thể đánh mở ra được nghìn cân hạt chứ? Kinh Kha cũng nuốt một ngụm nước bọt, ấn lại trường kiếm bên hông, trái tim nhảy rất nhanh. Sau một khắc, đối phương liền trực tiếp đưa ra đáp án. Cái kia nặng dị thường nghìn cân hạt lại như một khối đầu hũ như thế, bị xa lạ cơ quan thú một móng nuốt cho vỡ nát. Này đại cơ quan thú, làm sao có khả năng? Đang nhìn đến phá cửa mà vào cơ quan thú lúc, ban đại sư bọn người trợn to hai mắt. Đây là trước Lục Chỉ Hắc Hiệp vẫn chưa từng thấy cơ quan hắc báo, nhưng bọn họ vẫn là liếc mắt là đã nhìn ra cơ quan này hắc báo cùng bên cạnh bị Đặng Lăng Tử trộm đi cái kia hai đài mặc ra cơ quan bạch hổ hầu như chính là một cái khuôn mẫu khắc đi ra. Rất nhiều then chốt kỹ thuật tuyệt đối là mặc ra đồ vật. Đặng Lăng Tử, người tên khốn kiếp này. Rất hiển nhiên, đây nhất định là thiếu không được Đặng Lăng Tử trợ giúp, bởi vậy có thể thấy được, Đặng Lăng Tử e sợ cũng không phải gần nhất mới phản bội mặc ra. Hắn hẳn là từ rất sớm bắt đầu cũng đã cùng những thế lực khác có cấu kết. Mà đi theo này ba đại cơ quan thú sau khi còn có 5 cái trên mặt mang theo mặt nạ cao thủ. Cơ quan này thành còn thật là khó khăn tiến vào a, có điều cũng còn tốt, sau ngày hôm nay, cơ quan này thành liền muốn đội chủ. Cầm đầu một cái nam tử phát sinh một tiếng cười khinh bỉ, phản phất cơ quan thành đã là vật trong túi của họ như thế. Muốn cướp ta mặc ra cơ quan thành, cũng phải nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không, đừng tưởng rằng có Đặng Lăng Tử hỗ trợ, các ngươi liền ăn chắc chúng ta. Mặc ra đệ tử, theo ta nên địch. Lục Chỉ Hắc Hiệp rút ra mặc bi kiếm, màu mực kiếm khí trong nháy mắt bao phủ hơn một nửa cái trung ương phòng khách. Hắn vừa ra tay liền trực tiếp hướng về cái kia ba đại cơ quan thú công tới, muốn giải quyết này giỏi nhất ảnh hưởng chiến cuộc đồ vật. Thiết Huyết Minh người cũng nhận ra được hắn dự định, liếc mắt nhìn nhau, ngăn cản hắn. Năm người dồn dập hướng về Lục Chỉ Hắc Hiệp phóng đi, muốn đánh gãy sự công kích của hắn. Đừng hòng tới gần. Kinh Kha sượt một hồi rút ra trường kiếm, dưới chân giẫm một cái liền cản đi đến. Những người khác cũng không có nhàn rỗi, đạo trích sử dụng điện quang thần hành bộ, lợi dụng tốc độ ưu thế, đồng thời kiểm chế hai người. Từ Phu Tử cũng đồng dạng sử dụng ra truyền kiếm thuật, ngăn cản một người. Còn lại một cái nhưng là bị ban đại sư cùng những đệ tử khác lợi dụng mặc ra phi công tạm thời kiểm chế lại. Lục Chỉ Hắc Hiệp có thể chuyên tâm đối phó cái kia ba đại cơ quan thú. Thế nhưng không thể không nói, cơ quan thú cũng không có dễ dàng đối phó như thế, huống chi là ba đại, coi như là Lục Chỉ Hắc Hiệp biết chúng nó nhược điểm là tư thế chúng nó người, cũng phải tốn nhiều sức lực. Mà nhà rột còn gặp mưa. Đang lúc này, Đặng Lăng Tử cũng mang theo một đám người ngồi cơ quan chu tức từ trung ương trên đại sảnh cửa động bay vào. Bọn họ ở trên cao nhìn xuống, ở cho Thiết Huyết Minh người một cái tín hiệu sau khi, liền trực tiếp dùng cung nỏ đến rồi một làn sóng mưa tên tẩy địa. Lục Chỉ Hắc Hiệp thấy cảnh này, không thể không từ bỏ phi cơ tấn công quan thú, lùi tới ban đại sư mọi người bên người, lợi dụng mặc mi kiếm khí chống đối mưa tên. Kiếm khí tàn phá, tuy rằng đem mũi tên đủ số ngăn lại, nhưng cặp đôi này Lục Chỉ Hắc Hiệp nội lực tiêu hao cũng lớn vô cùng. Cũng may Đặng Lăng Tử mọi người mang theo mũi tên số lượng có hạn, rất nhanh sẽ đình chỉ xạ kích. Hắn đứng ở cơ quan chu tức bên trên, một bộ thần khí rào rạt dáng vẻ. Cự tử, bây giờ cơ quan thành bên ngoài đều là chúng ta người, các ngươi đã bị chúng ta vây quanh, mặc ra còn có sức phản kháng cũng là chỉ còn dư lại các ngươi. Nghệ tình ngày xưa về mặt tình cảm, chỉ cần cự tử chịu giao ra mặc bị kiếm, đem cự tử vị trí truyền cho ta, ta liền có thể cho các ngươi một con đường sống. Lục Chỉ Hắc Hiệp ngẩng đầu nhìn Đặng Lăng Tử, nắm mặc mi tay đều khẽ run. Hôm nay ngươi hành động nhất định sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, ta xấu hổ cùng ngươi làm bạn, ngươi không xứng làm ta mặc ra đệ tử, chớ nói chi là cự tử vị trí, ta xem ngươi là mơ hão. Những người khác cũng đều dồn dập quay về Đặng Lăng Tử trợn mắt nhìn. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không tán thành người như ngươi làm cự tử. Mặc gia vẫn còn hiền, cự tử cũng không có đức chi hiền giả không thể đảm nhiệm. Hắn Đặng Lăng Tử xác thực là không xứng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy, liền tu trách ta không để ý ngày xưa tình nghĩa. Giết sạch bọn họ, hắn như thế có thể trở thành Mặc gia cự tử. Mà ngay ở hắn mới vừa thả xong lời hung ác thời điểm, mọi người đột nhiên nghe được một thanh âm vang lên chỉ, tiếp theo trên trời đột nhiên đánh xuống một tia chớp, trực tiếp đánh trúng rồi Đặng Lăng Tử ngồi bộ kia cơ quan chu tước. Cơ quan chu tước cánh gặp phải phá hoại, nhất thời mất khống chế, trực tiếp từ trên trời rớt hạ xuống. Đặng Lăng Tử càng là trực tiếp ngã chồng vó ở Mặc gia trước mặt mọi người. Biến cố bất thình lình lập tức để ở đây tất cả mọi người sợ hết hồn. Lục Chỉ Hắc hiệp phản ứng rất nhanh, ở Đặng Lăng Tử còn không từ dưới đất bò dậy đến thời điểm, liền đem Mặc Mi kiếm gác ở trên cổ của hắn. Đặng Lăng Tử nhìn gần trong gang tấc Mặc Mi, nuốt một ngụm nước bọt. Hắn đều không nghĩ đến sự tình lại đột nhiên biến thành như vậy. Chính mình một cái chớp mắt liền bị Lục Chỉ Hắc hiệp nắm lấy. Thực sự là nhân sinh vô thường. Mà đang lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, "Ai nha, này Mặc Mi kiếm đưa đến trước mặt ngươi, làm sao đột nhiên không nói lời nào?" "Là không dám sao? Mới vừa xem ngươi nói rất ngon a." Mọi người tìm theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ở một nơi vách núi hòn đá bên trên, ngồi một người mặc áo trắng nam tử. "Bạch Uyên huynh đệ." Kinh Kha nhìn rõ ràng người tới, nhất thời kinh hỉ hô lên, quay về Bạch Uyên khoát tay áo một cái. Bạch Uyên hai tay đẩy một cái, thả người nhảy một cái, vững vàng mà rơi trên mặt đất. "Ta cái này trợ giúp cũng không tính là chỉ đi." Nói, Bạch Uyên đánh một cái búng tay, lại là hai tia chớp hạ xuống, đem mặt khác hai chiếc cơ quan chu tước cũng cho đánh rơi. Mọi người sửng sốt một chút, giờ mới hiểu được mới vừa ngày đó lôi không phải lao thiên gia không nhìn nổi, mà là Bạch Uyên đưa tới. Thiết Huyết Minh người bên kia thấy cảnh này cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Trong lúc nhấc tay liền triệu hoán thiên lôi, đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Chương 492, Kinh Kha, sư muội chỉ có thể ảnh hưởng ta điều khiển cơ quan thú tốc độ. Chương 492, Kinh Kha, sư muội chỉ có thể ảnh hưởng ta điều khiển cơ quan thú tốc độ. Nhìn Bạch Uyên bây giờ ung dung liền đem Mặc gia cơ quan chu tức làm hỏng, chính là Lục Chỉ Hắc hiệp mọi người nhìn cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. "Không, không muộn, ngươi tới được vừa vặn." Lục Chỉ Hắc hiệp trước tiên phục hồi tinh thần lại, hướng về Bạch Uyên ngỏ ý cảm ơn. Tuy rằng bọn họ vẫn chưa hướng về Bạch Uyên cầu viện, một mặt là nhờ vào lần này cơ quan thành gặp nạn, ở mức độ rất lớn xem như là Mặc gia nội bộ tranh đấu, Lục Chỉ Hắc hiệp cùng Mặc gia những người này cũng là có chính mình ngạo khí, cũng không phải rất muốn bởi vì loại này chuyện mất mặt hướng đi những thế lực khác cầu viện. Mặt khác cũng là bởi vì bọn họ không có nhiều thời gian như vậy đi tìm cầu trợ giúp. Nếu là có thể, Lục Chỉ Hắc hiệp tự nhiên cũng không muốn đi dùng mực nhà đệ tử tính mạng mạo hiểm như vậy, cùng những này Mặc gia đệ tử tính mạng lẫn nhau so sánh, này điểm kiêu ngạo không đáng nhắc tới. Bây giờ Bạch Uyên có thể bảo trước bọn họ cảnh khốn khó, ở thời khắc nguy cấp nhất ngàn dặm xa xôi tới rồi trợ giúp, Lục Chỉ Hắc hiệp mấy người cũng chuyện đương nhiên địa đối với hắn tràn ngập cảm kích tình. Mặc gia nguyên bản tao ngộ cảnh khốn khó, vào đúng lúc này cũng bởi vì Bạch Uyên xuất hiện, trong nháy mắt nghịch chuyển tình thế. Thiết Huyết Minh người nhìn thấy Bạch Uyên, mỗi một người đều như là thấy ma như thế. Cái tên này làm sao đến rồi? Căn cứ Minh chủ nói, chúng ta không phải là đối thủ của hắn a, lần này sự tình phiền phức. Vậy thì trực tiếp chấp hành một cái khác kế hoạch, cơ quan này thành chúng ta không chiếm được, vậy thì phá hủy nó. Mấy người trong mắt lóe ra một tia tàn khốc, không chút do dự mà hướng về không trung phóng thích đạn tín hiệu. Hai cái giao nhau kim đao đồ án xuất hiện ở trên trời bên trong, đang hướng bên này tới rồi Huyết Sát Quân nhìn thấy đồ án, mỗi một người đều đổi sắc mặt. Huyết Sát Quân thống lĩnh giương tay một cái, binh sĩ lập tức đình chỉ tiến lên. Kế hoạch thay đổi, đình chỉ tiến quân, hậu quân cải chức quân, rút khỏi cơ quan thành chu vi 20 dặm phạm vi, chấp hành giết chết khiến. Cái đám này binh sĩ kỷ luật nghiêm minh, rất nhanh sẽ quay lại phương hướng. Mà cơ quan thành bên trong, nhìn thấy đối phương phóng thích đạn tín hiệu, mọi người cũng ý thức được khẳng định phát sinh cái gì. Lục Chỉ Hắc hiệp kích phát rồi một tia Mặc Mi kiếm khí, lớn tiếng chất vấn Đặng Lăng Tử, mới vừa tín hiệu là cái gì ý tứ? Đặng Lăng Tử cũng là một mặt tròn váng, thế nhưng cảm nhận được trên cổ truyền đến đâm nhói cảm, hắn lập tức liền từ tâm. Ta cũng không biết, ta thật sự không biết. Nói, Đặng Lăng Tử còn hướng về Thiết Huyết Minh những người kia đầu đi một cái cầu cứu ánh mắt. Không biết tại đây những người này trong mắt, Đặng Lăng Tử đã là một cái con rơi. Bọn họ không hề liếc mắt nhìn Đặng Lăng Tử một ánh mắt, chỉ là quay về Bạch Uyên làm một cái cắt cổ thủ thế. Các ngươi liền chuẩn bị cùng tòa này cơ quan thành đồng thời chôn cùng đi. Nói xong, bọn họ liền xoay người chuẩn bị rời đi, chỉ để lại ba đại cơ quan thú cuối cùng. Ta thật giống chưa từng nói các ngươi có thể đi rồi. Bạch Uyên tiếng nói vừa ra, một đài hình thể nhỏ một ít cơ quan thú từ bên ngoài vào, ngăn ở trước mặt bọn họ. Nhìn này đài xa lạ cơ quan thú, bất luận là Mặc gia người, vẫn là Thiết Huyết Minh người, đều sửng sốt một chút. Bọn họ còn có những cái khác cơ quan thú. Đây là Mặc gia trong lòng mọi người ý nghĩ, mà Thiết Huyết Minh mấy người này ý nghĩ cùng bọn họ cũng gần như. Minh chủ còn phái cái khác cơ quan thú đến trợ giúp sao? Mà không chờ bọn họ ngẫm nghĩ, này đài đột nhiên xuất hiện cơ quan thú liền hướng bọn họ đánh tới. Không đúng, này không phải chúng ta cơ quan thú. Mấy người phản ứng lại, căn bản không dám cùng thứ này cứng đối cứng, chỉ có thể chật vật né tránh. Nhưng mà khiến người ta kinh ngạc chính là, cơ quan này thú một đòn thất bại, lại ở rơi xuống đất trong nháy mắt, chân một cái nào đó cơ quan chuyển động, lại như là trực tiếp trung hòa rơi xuống đất lực xung kích như thế. Nó cấp tốc điều chỉnh dáng người, sau đó một cái quay về lợi dụng lực ly tâm, dùng đuôi nhanh chóng triển khai lần công kích thứ hai. Một cái kẻ xui xẻo còn trên không trung không cách nào mượn lực, trực tiếp liền bị đuôi quét trúng, cả người đều bay ra ngoài, va tiến vào trong vách đá. Liên này cường độ, ít nói muốn đoạn hai cái xương sườn, nửa ngày đều không thể đứng dậy, hiển nhiên là mất đi sức chiến đấu. Đây chính là cơ quan thú mạnh mẽ, đối mặt loại này đại sát khí, mặc dù là tiên tiên cảnh giới cao thủ, một cái sơ sẩy cũng sẽ tại chỗ nuốt hận. Thật nhanh nhẹn cơ quan thú. Tuy rằng hình thể so với chúng ta mặc ra cơ quan bạch hổ nhỏ không ít, thế nhưng là so với cơ quan bạch hổ nhạy bén quá nhiều rồi. Ban đại sư thành tựu mặc ra trừ lục chỉ hắc hiệp ở ngoài tinh thông nhất mặc ra cơ quan thuật người, liếc mắt là đã nhìn ra tới đây đại cơ quan thú bất phàm địa phương. Cái con này cơ quan thú sức mạnh cùng nhanh nhẹn có chút quá không đúng, tựa hồ cùng nó một số cơ quan cấu tạo có chút quan hệ. Mà lục chỉ hắc hiệp nhưng là đăm chiêu địa liếc mắt nhìn Bạch Uyên. Nếu là không ngoài dự đoán, này đại cơ quan thú là ngươi mang đến chứ? Bạch Uyên khẽ gật đầu, không sai. Nếu là trợ giúp mặc ra, ta đương nhiên sẽ không là một người đến. Kỳ thực không chỉ có là này đại cơ quan thú, Diễm Phi các nàng cũng tới. Bạch Uyên tiếng nói vừa ra, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần liền theo sát cơ quan hắc báo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngưng Yên mọi người đúng là chưa từng xuất hiện, các nàng bị Bạch Uyên phái đi đối phó mặc ra phía sau núi phương hướng kẻ địch rồi. Cùng các nàng cùng đi còn có Tuyết Nhi cùng Tiểu Thanh. Nhìn thấy Diễm Phi cùng Nguyệt Thần, Lục Chỉ hắc hiệp mọi người tâm tình đều có chút phức tạp. Đặc biệt ban đại sư cùng đạo trích mọi người, bọn họ không nghĩ đến ở mặc ra nguy nan thời điểm, tới rồi trợ giúp lại là âm dương gia người. Tuy rằng bọn họ cũng biết Diễm Phi cùng Nguyệt Thần sẽ đến, nên ở mức độ rất lớn là xem ở Bạch Uyên trên mặt. Có thể quân tử luận tích bất luận tâm, mặc ra người cũng không đều là giống như Đặng Lăng Tử người bảo thủ, trong lúc nhất thời có không ít người thậm chí đều cảm giác thấy hơi xấu hổ. Ở Diễm Phi cùng Nguyệt Thần gia nhập chiến trường sau khi, cuộc chiến đấu này liền bắt đầu hiện ra nghiêng về một phía cục diện. Hai người đều không có nương tay, trực tiếp cho gọi ra bản mệnh vũ khí, hai lần đánh bốn vẫn như cũng là đè lên bọn họ đánh. Mà trừ bọn họ ra ở ngoài, trên sân bốn đại cơ quan thú cũng chiến làm một đoàn. Loại nhỏ cơ quan hắc báo cùng một đài máy tính lớn quan hắc báo, hai đại cơ quan bạch hổ đỏ sức, dựa vào cái kia siêu phàm nhanh nhẹn, sức mạnh cùng phòng ngự, dĩ nhiên cũng không rơi xuống hạ phong. Nhìn ra mặc ra cả đám đều sững sờ. Bị bắt làm tù binh Đặng Lăng Tử cùng với hắn những người thân tín đệ tử thấy cảnh này, cũng đều một mặt khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Sao có thể có chuyện đó? Làm sao có khả năng có như thế cường hãn cơ quan thú? Dựa theo bọn họ hiểu biết cơ quan thuật lý luận, Bạch Uyên mang đến bộ kia loại nhỏ cơ quan thú không nên có như vậy siêu mẫu tính năng. Nó bày ra cái kia không phù hợp thường quy giảm tốc độ chuyển hướng năng lực, cùng với trong nháy mắt gia tốc năng lực cũng có thể làm cho người ngoác mồm kinh ngạc. Ngươi nói cơ quan này thú đánh một có thể cùng cơ quan bạch hổ hoặc là cơ quan hắc báo thế lực ngang nhau, bọn họ đều có thể tiếp thu. Có thể ngươi này đánh ba, lại có thể đem ba đại cơ quan thú chơi xoay quanh, vậy thì có chút thái quá. Mà ý nghĩ của bọn họ kỳ thực cũng là lục chỉ hắc hiệp mọi người ý nghĩ. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần bên kia chiến đấu đều không có trận này cơ quan thú quyết đấu hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Diễm Phi, Nguyệt Thần cùng Thiết Huyết Minh chiến đấu, bọn họ chỉ là liếc mắt nhìn liền biết trận đó chiến đấu thắng bại đã nhất định. Mà trận này cơ quan thú trong lúc đó quyết đấu mới là để bọn họ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, căng thẳng vô cùng. Dù sao giữa trường nhưng là có hai đài xuất từ bọn họ mặc ra bàn tay cơ quan bạch hổ, bây giờ chúng nó lại bị một đài hình thể so với cơ quan bạch hổ càng ít cơ quan thú làm hạ thấp đi. Bọn họ là vừa cao hứng lại khó chịu. Cao hứng chính là bọn họ muốn thắng, mặc ra nguy cấp giải trừ. Khó chịu chính là bọn họ mặc ra cơ quan bạch hổ thua, cũng là giải thích bọn họ cơ quan thuật tài nghệ không bằng người. Vừa nghĩ tới đó, ban đại sư liền cảm giác trong lòng một trận cay đắng. Lục Chỉ hắc hiệp cũng có chút tò mò hỏi, này đài cơ quan thú nhưng là xuất từ công thâu gia tộc bàn tay. Ở trong ấn tượng của hắn, có bản lĩnh chế tạo ra cường đại như vậy cơ quan thú, cũng chỉ có mặc ra đối thủ cũ công thâu gia tộc. Bạch Uyên nghe vậy, lông mày nhẹ nhàng bẩy một cái. Tất nhiên là không, đây là chính ta tạo. Công thâu cửu tuy rằng cơ quan thuật trình độ rất cao, nhưng cùng mặc ra so ra cũng cao không tới đi đâu. Không đúng vậy sẽ không bị mặc ra vẫn áp chế. Lục Chỉ hắc hiệp mọi người nghe nói như thế, mỗi một người đều trận to hai mắt, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Đây là người tạo. Lục Chỉ hắc hiệp trước tuy rằng suy đoán Bạch Uyên ở cơ quan thuật mặt trên cũng có nhất định trình độ, có thể tài nghệ này có phải là cao có chút quá đáng. Ban đại sư càng là cảm giác mình học mấy chục năm cơ quan thuật, lại còn không sánh bằng một cái đạo gia đệ tử, đều muốn nắm khối đầu hũ đâm chết quên đi. Bạch Uyên cười khoát tay áo một cái, không phải là một đài cơ quan thú sao? Có tay là được, đơn giản. Bất hắc, nói chuyện chính là tự tin như vậy. Mà lời này ở Lục Chỉ hắc hiệp mọi người nghe tới thì có chút chói tai. Cái gì gọi là có tay là được? Đây là đang giễu cợt bọn họ mặc ra không được sao? Ban đại sư còn đặc biệt nhìn một chút chính mình cơ quan tay, chép chép miệng. Được rồi, hắn chỉ có một cái tay, không được liền không được đi. Những người khác cũng đều nhìn mình chằm chằm hai tay nhìn một chút, một bộ bị đả kích lớn dáng vẻ. Khắc khắc. Này đài cơ quan thú cũng thật là không sai, lại có thể đồng thời đối phó ba đài cơ quan thú cũng không rơi xuống hạ phong. Lục Chỉ hắc hiệp mau mau rời đi lực chú ý của mọi người, không phải vậy mặc ra không có bị kẻ địch đánh đổ. E sợ cũng bị Bạch Tuyên tên biến thái này cho đả kích. Mà Bạch Tuyên nghe xong nhưng là lắc lắc đầu. Bình thường thôi đi, chủ yếu là điều khiển cơ quan thú người còn chưa quá thông thạo, không phải vậy chiến đấu nên đã kết thúc. Từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, này đài loại nhỏ cơ quan hắc báo cũng chỉ thể hiện ra sự mạnh mẽ cơ bản tính năng. Nhưng chân chính tính sát thương vũ khí nhưng đều chưa từng dùng qua. Thành tựu Bạch Tuyên chế tạo bộ thứ nhất cơ quan Transformer, tuy rằng có rất nhiều địa phương còn chưa đủ hoàn thiện, nhưng Bạch Tuyên vẫn là lợi dụng nó đặc thù biến hình cấu kiện, ẩn giấu không ít vũ khí. Nếu như có thể hoạt dụng kỳ biến hình năng lực, bày ra sức chiến đấu cũng tuyệt đối hơn xa ở đây. Mà lời này ở Lục Chỉ hắc hiệp mọi người nghe tới liền rất kinh ngạc. Này còn chưa thông thạo. Lời nói, điều khiển này đài cơ quan thú chính là ai? Kinh Kha gãi gãi đầu, tò mò hỏi. Hắn chuẩn bị chờ chiến đấu kết thúc, nhất định phải hảo hảo đi đến cảm tạ một hồi. Bạch Uyên lộ ra một cái quái lạ vẻ mặt. Là công tôn lệ, tính toán đâu ra đấy, dọc theo con đường này nàng cũng là học hai ngày. Kinh Kha con mắt suýt chút nữa đều muốn trừng đi ra, há to mồm, một lúc nhìn trên chiến trường cơ quan thú, một lúc nhìn Nguyên. Lục Chỉ Hắc hiệp mấy người cũng vô cùng khiếp sợ. Lại là Công Tôn Lệ. Bọn họ có thể xác nhận, Công Tôn Lệ trước tuyệt đối chưa có tiếp xúc qua cơ quan thú, nói cách khác đúng là một cái tân thủ. Mà Thiết Huyết Minh bên kia hiển nhiên không phải cái gì tân thủ. Nói cách khác, một cái tân thủ, dựa vào mạnh mẽ trang bị, suýt chút nữa liền đem đối diện mấy cái tay giả đời treo lên nền a. Vậy thì thái quá được rồi. Mà ngay ở bọn họ kinh ngạc không thôi thời điểm, cũng không biết là Công Tôn Lệ khai khiếu vẫn là bất ngờ, nàng lại chạm được một cái nào đó biến hình phát động công điện. Nàng điều khiển cơ quan hắc báo phần sau đột nhiên phát sinh biến hóa, hình trụ đuôi bốn phía bốc lên một loạt sắc bén lưỡi dao sắc. Vốn là muốn từ phía sau đánh lén nàng một đài cơ quan bạch hổ nhào lên, chỉ thấy cơ quan hắc báo cái kia đuôi đột nhiên vùng một cái, mọi người nghe được một tiếng tăng hưởng, cơ quan bạch hổ hai chảo lại như là đậu hũ như thế bị cắt ra. Mất đi hai chảo, cơ quan bạch hổ tự nhiên duy trì không được cân bằng, lập tức liền ngã xuống đất, trực tiếp báo hỏng một nửa. Thấy cảnh này, Kinh Kha sợ đến nuốt một ngụm nước bọt. Này điều đuôi là cái gì quỷ? Lại có thể trực tiếp cắt ra cơ quan bạch hổ hai tay. Bạch Tuyên vô bờ vai của hắn. Không cần ngạc nhiên, cơ bản thao tác. Mà tiếp đó, Công Tôn Lệ như là phát hiện tân đại lục như thế, cũng phát hiện này đại cơ quan thú cũng không chỉ là cơ bản tính năng mạnh, lực phá hoại của nó cũng có chút khủng bố. Lập tức lợi dụng ưu thế của chính mình, đối với mặt khác hai đại cơ quan thú triển khai hành hung. Rất nhanh, mặt khác một đại cơ quan bạch hổ cũng tuyên bố báo hỏng. Chỉ có bộ kia Thiết Huyết Minh cơ quan hắc báo bởi vì trên người phệ có thể kim loại duyên cớ, còn ở khổ sở chống đỡ. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần bên kia chiến đấu cũng đã kết thúc. Năm cái Thiết Huyết Minh người chỉ trừ một người sống, thứ tư cái cũng đã mất mạng. Mà để Công Tôn Lệ đi đối phó này đại cơ quan hắc báo còn phải phí chút thời gian, nhưng Bạch Uyên đã không muốn chờ. Cơ quan thú tính năng hắn cũng nhìn ra gần đủ rồi, đã đầy đủ. Liền hắn điều động một tia Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, nhắm ngay cơ quan hắc báo bụng buồng lái này, nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái. Một ngọn lửa hóa thành một đạo bóng ánh lưu quang, trong nháy mắt đánh trúng buồng lái này, ở rằng có chỉ chốc lát sau liền trực tiếp đem hỏa tan xuyên thủng, sau đó đem những người ở bên trong thiêu thành cho tàn. Nay phệ có thể kim loại hiệu quả trung quy vẫn có hạn, không ngăn được Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa uy lực. Công Tôn Lệ nhìn thấy Bạch Uyên đoạt chính mình đầu người, còn sửng sốt một chút, sau đó có chút chưa hết thòm thèm mà đô đô quay hàm. Nàng từ buồng lái này hạ xuống thời điểm còn trừng Bạch Uyên một ánh mắt. Ta có thể giải quyết nó. Ta đương nhiên biết, có điều không nhiều thời gian như vậy. Bạch Uyên vẫy vẫy tay, giải thích một câu. Mà lúc này, Kinh Kha vẫn không có lấy lại tinh thần, nhìn Công Tôn Lệ miệng đều không đóng lại được. Công Tôn Lệ đúng là khá là thần khí địa đi tới, giơ giơ lên cái cổ. Ta mới vừa biểu hiện thế nào? Có phải là rất lợi hại? Nói thật, chính nàng cũng không nghĩ tới còn có như vậy làm náo động cơ hội. Lần này đến trợ giúp Mặc Gia trong đám người, liền thuộc nàng võ công yếu nhất, thậm chí khả năng đều đánh không lại Bạch Uyên Dương Miêu. Thế nhưng này đại cơ quan Transformer cho nàng mang đến quá nhiều kinh hỉ, làm cho nàng cũng không đến nỗi tha Bạch Uyên bọn họ lùi về sau, thậm chí còn có thể giúp đỡ không nhỏ bận điệu. Kinh Kha quay hàm giật giật. Lợi hại, Bạch Uyên huynh đệ ngươi có thể quá lợi hại, này đại cơ quan thú ngày nào đó cho ta mượn vui vừa một chút thôi. Tuy rằng hắn đối với Công Tôn Lệ sẽ đến hỗ trợ cảm thấy rất cảm động, nhưng là tại đây mạnh mẽ cơ quan thú trước mặt, hắn vẫn là lựa chọn cơ quan thú. Không ai có thể từ chối một đài như thế lợi hại cơ quan thú. Sư muội chỉ có thể ảnh hưởng hắn điều khiển cơ quan thú tốc độ. Chương 493, cơ quan thành hủy, xin mời Mặc Gia vào tần. Chương 493, cơ quan thành hủy, xin mời Mặc Gia vào tần. Kinh Kha lướt qua Công Tôn Lệ, đem lơ là, thẳng đến cơ quan thú cử động để tất cả mọi người sửng sốt một chút. Bạch Thuyên thậm chí nhìn thấy Công Tôn Lệ nắm đấm đã cứng rồi. Công Tôn Lệ tàn bạo mà nhìn Kinh Kha, sau đó hay bởi vì hắn những câu nói kia ngược lại nhìn chằm chằm Bạch Thuyên, cái kia ánh mắt phảng phất đang nói, không cho đem cơ quan thú cho mượn hắn. Bạch Thuyên khẽ miệng hơi co giật, ho nhẹ hai tiếng, mau mau nói sang chuyện khác, đưa cái này sự tình nhất quá khứ. Hiện tại không phải nói những ngày thời điểm, Lục Chỉ cự tử, chúng ta vẫn là mau chóng chuyển đến chỗ an toàn cho thỏa đáng. Lục Chỉ hắc hiệp vừa nghe, cảm giác thấy hơi nghi hoặc. Bây giờ kẻ địch không phải đã bị các ngươi giải quyết sao? Lẽ nào cơ quan thành còn có thể có nguy hiểm gì hay sao? Bạch Tuyên vừa định giải thích, liền cảm giác mặt đất chuyển đến cảm giác chấn động, ầm 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 tiếng nổ mạnh trong nháy mắt ở tại bọn hắn vang lên bên hai. Đứng ở Bạch Tuyên bên người Công Tôn Lệ bị qua lại đến căn bản đứng không vững, may là Bạch Tuyên phản ứng nhanh, đem đỡ lấy, nàng mới không có ngã xuống đất. Nhưng Mặc Gia những người khác sẽ không có số may như vậy. Phần lớn người đều bị sợ hết hồn, rơi người ngã ngửa đổ. Chuyện gì thế này? Căn cứ ta điều tra, Mặc Gia phía sau núi phương hướng có một nhánh không biết tên quân đội, đối phương trang bị hoàn mỹ, còn giống như mang theo khí giới công thành, ta liền suy đoán bọn họ là ôm không chiếm được cơ quan thành cũng phải phá hủy nơi này tâm tư. Bây giờ nhìn lại ta suy đoán không sai. Bạch Tuyên đơn giản giải thích một câu. Tuy rằng Ngưng Yên các nàng đã đi vào đối phó cái kia nhánh quân đội, nhưng xem tình huống này hai bên còn giống như không được với. Mặc Gia bố trí ở sau núi những cạm bẫy kia khả năng không có ảnh hưởng đến con kia quân đội, trái lại trở ngại Ngưng Yên các nàng đi tới tốc độ. Lục Chỉ Hắc Hiệp nghe được Bạch Tuyên lời nói, cũng nhớ tới cái kia nhánh quân đội, hắn còn tưởng rằng đội quân này là bị bọn họ cơ quan ngăn ở phía sau núi cầu đá nơi đó. Bây giờ nhìn lại sự tình có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Mặc Gia tất cả mọi người mang theo nộ khí nhìn Đặng Lăng Tử, dường như muốn đem hắn lột da chuột rút như thế. Nếu không là Đặng Lăng Tử, cơ quan thành làm sao đến mức bị đại nạn này? Mà Đặng Lăng Tử cũng biết chính mình không thể cứu vãn, bị nhiều như vậy người trừng mắt, cũng không có cái gì sợ sệt tâm tình, chỉ là cười nhạo một tiếng, cũng không biết là đang cười nhạo Lục Chỉ Hắc Hiệp bọn họ, vẫn là đang cười nhạo mình. Cái kia từng trận tiếng nổ mạnh không dứt bên hai, vô số đá vụn hạ xuống, Lục Chỉ Hắc Hiệp thấy thế cũng không dám do dự nữa. để đệ tử đều trốn vào Mạc Hạch mật thất tị nạn, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, liền mở ra mật đạo, chạy ra cơ quan thành. Đạo trích mọi người thấy Lục Chỉ Hắc hiệp hạ lệnh, cũng lập tức hành động lên, mang theo các đệ tử trốn vào Mạc Hạch mật thất. Đặng Lăng Tử cùng hắn thân tín cũng cùng bị giam giữ đi vào chính là Lục Chỉ Hắc hiệp, nhưng là nhìn về phía Bạch Uyên cùng Diễm Phi mấy người. Lúc trước không biết đối phương dùng thủ đoạn gì, lại khiến cho ta Mạc gia 7 phần 10 trở lên đệ tử đều trúng rồi một loại không biết độc, mất đi sức chiến đấu, nhưng không biết đúng hay không gặp có nguy hiểm đến tính mạng, không biết ngươi có thể không giúp chúng ta nhìn. Bạch Uyên nhẹ nhàng gật đầu, tự nhiên có thể, có điều ta cũng có cái yêu cầu quá đáng. Sáu con bờ lách mạ sở gật gật đầu. Bạch Uyên nhìn một chút Diễm Phi cùng người thần, trong mắt lộ ra một tia ôn nhu. Ta nghĩ xin mời Lục Chỉ cự tử đem Huyền Âm bảo hạ mang tới, giao cho chúng ta, tuy rằng nói có thể có chút không nên hay, thế nhưng bây giờ này trạng thái, đối phương sợ là chuẩn bị đem cơ quan thành dựa vào ngọn núi này đồng thời phá hủy, tuy rằng độ khả thi rất thấp, nhưng chúng ta không muốn đi mạo hiểm như vậy. Huyền Âm bảo hạ ở Mạc gia cấm địa bên trong, nếu là không thể đúng lúc lấy ra, xảy ra điều gì bất ngờ, vậy thì khá là phiền toái. Bạch Uyên cũng không muốn nắm vật này đi đánh cược một lần. Dù sao ngay ở bọn họ nói mấy câu nói này công phu, trung ương phòng khách nơi này đã sắp muốn sụp. Nghĩ đến đối phó vì hủy diệt cơ quan thành, vận dụng không ít lưu mình, dầu mỏ loại hình dễ cháy thay đổi bảo phẩm. Không đúng vậy sẽ không tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Lục Chỉ Hắc hiệp nghe được Bạch Uyên lời nói, cũng biết hắn không phải ở bắn tên không đích, thoáng do dự một chút, liền gật đầu đáp lại. Có thể, ta vậy thì đi cấm địa đem Huyền Âm bảo hạ mang tới, nơi này trước hết giao cho tiên sinh. Hai bên đạt thành nhất trí, cũng đều không còn dừng lại, Bạch Uyên cùng Diễm Phi các nàng theo tiến vào Mạc Hạch mật thất, mà Lục Chỉ Hắc hiệp nhưng là đi đến Mạc gia cấm địa. Mạc Hạch trong mật thất, ban đại sư mọi người nhìn Lục Chỉ Hắc hiệp không có đi vào, còn có chút lo lắng. Thế nhưng ở Bạch Uyên cho bọn họ giải thích một phen sau khi, bọn họ cũng không có như vậy lo lắng. Mạc gia cấm địa phòng hộ cũng không so với Mạc Hạch mật thất kém, nơi này đối với cái khác Mạc gia đệ tử khả năng vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với đặc biệt quen thuộc cấm địa Lục Chỉ Hắc hiệp tới nói liền không tính cái gì. Mà Lục Chỉ Hắc hiệp không ở, ban đại sư liền thay thế hắn đối với Bạch Uyên mọi người trợ giúp lại lần nữa biểu thị cảm tạ. Bạch Uyên cười khoát tay áo một cái, sau đó vung tay lên lấy ra một bình giải độc bách thảo đan. Cái này bách thảo đan cũng không phải là Bạch Uyên luyện chế, mà là niệm đoàn độc nhất bí phương, dùng sau khi không chỉ có hai cái canh giờ bên trong bách độc bất xâm, hơn nữa bởi vì nó dược tính ôn hòa, còn có thể dùng để giải phần lớn độc, thậm chí đối với cái khác một ít chứng bệnh cũng hữu hiệu quả. Thiết huyết minh cho Mạc gia đệ tử hạ độc đều không đúng cái gì kịch độc, chủ yếu là thông qua để bọn họ đau bụng, khiến cho bọn họ mất đi sức chiến đấu, dùng bách thảo đan giải loại độc này nên không phải vấn đề gì. Bạch Uyên trực tiếp đem chai này bách thảo đan đưa cho ban đại sư. Đây là niệm đoàn tiên sinh phối bách thảo đan, ta nghe Lục Chỉ cự tử nói Mạc gia không ít đệ tử trúng độc, cầm nhìn có thể không cho bọn họ giải độc. Ban đại sư vội vàng tiếp nhận đan dược, cầm thử một chút. Bách thảo đan hiệu quả rất tốt, hầu như là lập tức rõ ràng, vài tên ăn vào bách thảo đan đệ tử rất nhanh sẽ không còn cảm giác đau bụng, trên mặt có không có như vậy trắng xám, khí lực cũng khôi phục một chút. Bạch Uyên nhìn thấy hữu hiệu, liền lấy ra càng nhiều bách thảo đan, giao cho Mạc gia mọi người. Nói đến, nếu không là niệm đoàn cùng Đoan Mục Dung trong ngày thường vô sự liền yêu thích bị chút loại công dụng này khá rộng rãi đan dược, Bạch Uyên cũng sẽ không thu gom nhiều như vậy. Những đan dược này đều là Bạch Uyên mọi người rời đi Hàm Dương thời điểm, niệm đoàn các nàng cố gắng nhét cho hắn, nói là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tuy rằng Bạch Uyên cũng có chính mình giải độc đan, nhưng cũng sẽ không từ chối các nàng làm tốt. Bạch Uyên cũng biết niệm đoàn cùng Đoan Mục Dung chỉ là muốn dùng chính mình phương thức đi vì hắn cung cấp một điểm trợ giúp thôi. Hiện tại cũng coi như là vật tận nó dùng. Mà bên ngoài tiếng nổ mạnh còn quần quần không ngừng, trốn ở Mạc Hạch trong mật thất mọi người thấy đỉnh đầu không ngừng hạ xuống đá vụn, trong mắt cũng toát ra một tia vẻ lo âu. Cũng không biết trải qua bao lâu, cái kia đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh mới biến mất. Đang đợi một lúc sau khi, ban đại sư liền dự định nhìn bên ngoài là cái gì tình huống a có thể xuyên thấu qua Mạc Hạch trong mật thất một cái tương tự mắt mèo trang bị, nhìn thấy cảnh tượng nhưng là để hắn kinh ngạc một hồi. Không được, đi ra ngoài môn bị ngăn chặn. Bởi vì nổ tung duyên cớ, trung ương phòng khách giờ khắc này đã triệt để sụp đổ, hóa thành phế tích. Hạ xuống hòn đá trực tiếp đem Mạc Hạch mật thất cổng lớn cho phá hỏng. Coi như là mở cửa, bên ngoài cũng tất cả đều là hòn đá, căn bản không có đường. Lần này như thế nào cho phải? Kinh Kha nghe được ban đại sư lời nói, bước óc có vẻ hơi sốt ruột. Ban đại sư do dự một chút, nhìn về phía Mạc Hạch mật thất nội bộ một đài máy tính lớn quan, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Chúng ta trước tiên thông qua Mạc Hạch cơ quan rời đi mật thất, lại nghĩ cách cùng cự tử hội hợp. Mạc Hạch cơ quan là một đài loại cỡ lớn vận tải lên xuống trang bị, có thể thẳng tới Mạc gia cơ quan thành dưới đáy. Mà ở cơ quan thành phía dưới, không chỉ có một đài để dùng cho toàn bộ cơ quan thành cung năng cơ quan huyền vũ, còn có một cái nối thẳng ngoại giới mật đạo. Thông qua mật đạo, mọi người rất nhanh sẽ rời đi cơ quan thành, đi ra phía ngoài. Sau khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài lúc, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản phong cảnh không sai rừng rậm giờ khắc này bốc lên đường lửa lớn rừng rực, mà cơ quan thành càng là xem bị thiên lôi oanh quá một lần như thế, nó dựa vào ngọn núi lớn kia giờ khắc này đã triệt để không ra hình thù gì. Mặc ra 300 năm cơ quan thành, bây giờ lại gặp trọng thương như vậy, nếu là muốn chữa trị, e sợ ít nhất phải thời gian mấy chục năm. Ban đại sư nhìn Mặc ra tiên hiền dốc hết tâm huyết mới thành lập cơ quan thành, bây giờ phá hủy hơn nữa, trong lúc nhất thời tâm đều đang nhỏ máu, biểu cảm trên gương mặt được kêu là một cái khó chịu. Bạch Uyên thấy cảnh này cũng đều không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc ra cơ quan thành xác thực là dễ thủ khó công, nhưng dựa vào cùng như vậy một tòa độc lập núi đá xây lên, cũng không phải là thật sự liền cứng rắn không thể phá vỡ. Đối phương dùng công thành vũ khí muốn nói uy lực kỳ thực cũng không có đặc biệt lớn, thế nhưng những người lưu mình, dầu mỏ loại hình đồ vật đang nổ lúc nhưng có hiệu quả gây nên ngọn núi tan vỡ, phát động phản ứng dây chuyền. Nguyên bản ngọn núi này liền bị đào rỗng, dùng để thành lập cơ quan thành. Bây giờ bị như thế một làm, cơ quan thành không có bị triệt để mai táng, đã xem như là cái này cơ quan thành kháng chấn động đẳng cấp cao. Rất nhanh, Ngưng Yên các nàng từ phía sau núi phương hướng chạy tới cùng Bạch Uyên hội hợp, nhìn các nàng dáng vẻ cũng tiêu hao không nhỏ. Ngoại trừ Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết không có bị thương ở ngoài, bao quát tử nữ ở bên trong người đều bị thương, Vân Tịch, Hoa Điệp mọi người thậm chí bị thương không nhẹ. Tuyết Nhi cùng Tiểu Thanh cũng tương tự rất chật vật. Tuyết Nhi cái kia một thân trắng như tuyết đu thuận bộ lông giờ khắp này cũng nhiễm phải màu máu, Tiểu Thanh chớ nói chi là, trên người mắt trần có thể thấy xuất hiện mấy cái lỗ hổng, có điều vẫn chưa chảy máu. Giờ khắc này Bạch Uyên đều ở vui mừng chính mình không có đáp ứng để lộng ngọc, Hồng Liên cùng Đoan Mục Dung theo tới, như vậy chiến đấu hiển nhiên không thích hợp các nàng, có chút quá nguy hiểm. Điều này cũng đủ để thấy rõ phía sau núi bên kia chiến đấu cũng không có nhẹ nhõm như vậy. May mà Bạch Uyên đã sớm cho tử nữ các nàng chuẩn bị có đủ nhiều đan dược chữa trị vết thương, các nàng tuy rằng bị thương, thế nhưng đã đúng lúc sử dụng đan dược, chí ít không có nguy hiểm tính mạng. Có điều Bạch Uyên vẫn như cũng là không quá yên tâm, còn cố ý đi đến cho các nàng từng cái kiểm tra thương thế, đồng thời dò hỏi phía sau núi tình huống. Biết được các nàng lại là cùng một nhánh trang bị hoàn mỹ quân đội vạn người chính diện giao chiến chiến đấu, Bạch Uyên giật nảy mình. Nếu không là Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết đã đột phá đến tiên nhân hợp nhất cảnh giới, hơn nữa đang chiến đấu ngay lập tức liền giết đối phương thống lĩnh, thêm vào Tuyết Nhi cùng Tiểu Thanh điều khiển lượng lớn dã thú cùng độc trùng tiến hành trợ giúp, các nàng kia trận chiến này xác thực là nguy hiểm. Có thể nói trận chiến này to lớn nhất công thần chính là Tuyết Nhi cùng Tiểu Thanh. Đang xác định tử nữ các nàng cũng không lo ngại sau khi, Bạch Uyên mới yên lòng. Lúc này Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng thành công từ cơ quan thành cấm địa bên trong đi ra, nhìn hắn trên người đầy người cho bụi dáng vẻ, cũng biết hắn cũng không có thuận lợi như vậy. Có điều hắn cũng không có để Bạch Uyên mọi người thất vọng. Huyễn Âm Bảo Hạp ta đã lấy ra, vừa ấy liền giao cho các người, cũng coi như là giải quyết xong Mặc gia cùng Âm Dương gia mấy trăm năm nay ân ân đoán đoán. Lục Chỉ Hắc Hiệp không có chút gì do dự, trực tiếp đem Huyễn Âm Bảo Hạp giao cho Bạch Uyên. Bạch Uyên không hề liếc mắt nhìn một ánh mắt, trực tiếp cho Diễm Phi các nàng, sau đó cười đối với Lục Chỉ Hắc Hiệp gật gật đầu. Trước ta đáp ứng các ngươi đan dược đợi đến chỗ an toàn ta cho các ngươi thêm. Lục Chỉ Hắc Hiệp vừa nghe, đội ba từ chối. Không thích hợp, hôm nay các ngươi có thể đến đây trợ giúp Mặc gia, đã là để Mặc gia ghi nợ thiên đại ân tình, này Huyễn Âm Bảo Hạp vốn là nên trả lại Âm Dương gia, chúng ta tốt như thế nào lại thu ngươi đan dược? Nếu như không có Bạch Uyên đúng lúc trợ giúp, lúc đó ở trung ương trong đại sảnh, Mặc gia những người này nhưng là đều nguy hiểm. Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng không có nắm ở ba đài cơ quan chu tức diều dưới bảo toàn tất cả mọi người đều tính mạng. Huống chi còn có những kẻ địch khác ở một bên mắt nhìn chằm chằm. Bạch Uyên cười khoát tay háo một cái. Cự tử đừng đội từ chối, bây giờ cơ quan thành bị hủy hơn nửa không nói, nội bộ cấu tạo cái gì e sợ cũng đã sớm tiết lộ đi ra ngoài, lại lưu lại nơi này e sợ cũng không an toàn. Mà trải qua trận chiến này, Mặc gia cũng nguyên khí đại thường, cần gấp bổ sung cùng tăng cường thực lực của chính mình. Lục Chỉ Hắc Hiệp nghe xong trầm mặc lại. Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới gật gật đầu. Vậy ta liền không nữa chối từ, đa tạ. Bạch Uyên mỉm cười, lắc lắc đầu. Đây chỉ là một chuyện nhỏ, so sánh với đó, Lục Chỉ cự tử đúng là cần suy tính một chút đón lấy Mặc gia nên đi nơi nào. Lục Chỉ Hắc Hiệp hơi sững sờ, nhìn về phía những người bởi vì cơ quan thành gặp nạn, còn ở bi thống bên trong Mặc gia đệ tử, không khỏi rơi vào trầm tư. Bây giờ cơ quan thành tuy rằng chưa hề hoàn toàn bị hủy, nhưng đã không ở an toàn. Bọn họ chỉ có thể khác tìm đặt chân địa phương. Có thể thế cục bây giờ, Thiết Huyết Minh không chắc gặp liền như vậy bỏ qua, phải nói không chỉ là Thiết Huyết Minh, thậm chí khả năng còn có cái khác thế lực cũng đồng dạng muốn đối phó Mặc gia. Bởi vì bọn họ không muốn để cho Mặc gia cùng Tần Quốc đi quá gần, trái lại muốn Mặc gia cùng Tần Quốc triệt để cam thủ. Lúc này mới phù hợp lợi ích của bọn họ. Mà bởi vì Đặng Lăng Tử cái tên này, Lục Chỉ Hắc Hiệp hoài nghi Mặc gia ở bên ngoài cứ điểm khả năng cũng đều không quá an toàn. Ở tình huống như vậy, Mặc gia tình huống chỉ có thể càng ngày càng nát. Lần này có Bạch Uyên trợ giúp, có thể lần sau đây. Dưới lần sau đây, Bạch Uyên trung quy là đạo gia đệ tử, mà không phải Mặc gia đệ tử, không thể mỗi ngày liền nhìn chằm chằm Mặc gia, cho bọn họ trợ giúp. Nghĩ tới đây, Lục Chỉ Hắc Hiệp đối đầu Bạch Uyên con mắt, nhìn thấy trong mắt hắn ý cười, nhất thời liền rõ ràng ý của hắn. Ngươi là muốn cho chúng ta đi Tân Quốc? Các ngươi muốn đi đâu là các ngươi tự do, ta không có quyền can thiệp, nhưng ta xác thực là hy vọng các ngươi có thể đến Tân Quốc. Tân Quốc là bây giờ có hy vọng nhất kết thúc thời loạn lạc quốc gia. Hơn nữa Tần Vương cũng đáp ứng rồi, đồng ý dành cho cự tử nhất định chức quan, cho Mặc gia đãi ngộ cũng tuyệt đối sẽ không so với Công Tâu gia tộc kém. Mặc gia mọi người nghe vậy, không một không cảm thấy kinh ngạc. Lục Chỉ Hắc Hiệp càng là thật sâu nhìn Bạch Uyên một ánh mắt, trong lòng thầm than, thực sự là yêu người ta. Xem ra ngươi trước khi tới cũng đã dự liệu đến gặp có tình huống bây giờ, cho nên mới phải sớm hướng về Tần Vương vì là Mặc gia muốn tới tốt như vậy điều kiện đi. Chương 494, Kinh Kha giác ngộ, Tần Chi Mặc giả chương 494, Kinh Kha giác ngộ, Tần Chi Mặc giả đối với Lục Chỉ Hắc Hiệp nghi vấn, Bạch Uyên chỉ là cười cợt, xem như là ngầm thừa nhận điểm này. Hắn xác thực là sáng sớm liền dự liệu được điểm này, vì lẽ đó đã sớm cùng Doanh Chính đánh được rồi bắt chuyện, muốn thừa dịp cơ hội lần này lôi kéo Mặc gia. Doanh Chính cũng là vui mừng khi thấy vậy. Thế nhưng cuối cùng có hay không muốn tới trợ giúp Tần Quốc, vẫn như cũ quyết định bởi với Mặc gia chính mình. Bạch Uyên sẽ không bởi vì ý nghĩ của chính mình, liền đem những này áp đặt cho Mặc gia người. Lục Chỉ Hắc Hiệp do dự nhìn một chút những người khác, phát hiện ban đại sư bọn họ kỳ thực cũng rất xoắn xuýt. Mặc gia gặp nạn, đồng ý rôi ra cứu viện là Bạch Uyên, là cùng bọn họ cửu thị mấy trăm năm Âm Dương gia, là bị bọn họ cho rằng tàn bạo tự hổ lang Tần Quốc. Tâm tình của bọn họ không phức tạp cũng không quá khả năng. Chỉ có Kinh Kha rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt. Cự tử, ta cho rằng Bạch Uyên huynh đệ đề nghị đáng giá cân nhắc. Mặc ra mọi người nghe được Kinh Kha lời nói, đều dồn dập nhìn về phía hắn. Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng không có đánh gãy Kinh Kha, trái lại là ra hiệu hắn nói tiếp, hắn cũng muốn nghe một chút chính mình nhận định Mặc gia đời tiếp theo cự tử người dự bị gặp có ra sao kiến giải. Kinh Kha hít sâu một hơi. Ta biết, chúng ta Mặc gia rất nhiều huynh đệ cho rằng Tần Quốc đối ngoại chiến tranh xác thực là cho các quốc gia bách tính mang đi tới không ít tai nạn, để rất nhiều người trôi dạt khắp nơi, bởi vậy đối với Tần Quốc cũng không hảo cảm, thậm chí gặp cảm thấy căm ghét. Thế nhưng ta gia nhập Mặc gia mấy năm qua, tuy tùng cự tử vào Nam gia Bắc, cũng tham dự không ít đại chiến, ta thấy không chỉ là Tần Quốc đang không ngừng phát động chiến tranh, Triệu Quốc, Sở Quốc, Ngụy Quốc các quốc gia làm sao không phải là như vậy. Ta rất tán đồng chúng ta Mặc gia lý niệm, thiên hạ bạc trắng, duy ta độc hắc, phi công mặc môn, kiêm yêu bình sinh. Ta cũng muốn nhìn thấy một cái chân chính thái bình thịnh thế, để thiên hạ bách tính có thể không còn bởi vì chư hầu phân tranh, sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Mặc ra mọi người nghe được Kinh Kha lời nói, cũng bởi vậy sản sinh cộng hưởng. Bọn họ có thể đều là bởi vì nguyện vọng này gia nhập Mặc ra, vì thiên hạ bách tính mà liều mạng phân đấu. Kinh Kha nhìn thấy tâm tình của mọi người bị hắn điều động lên, dừng một chút, lại tiếp tục nói. Tuy rằng ta có như vậy nguyện vọng, nhưng ta cũng biết được, Mặc ra mặc dù là đương đại chi hiện gia học, cũng lực có thua, chúng ta ngày hôm nay trợ giúp Yến Quốc, chống lại Triệu Quốc xâm lấn, nói không chắc ngày mai sẽ phải đến trợ giúp Triệu Quốc chống lại Yến Quốc. Các nước chư hầu trong lúc đó ân oán nguyên do đã lâu, sống chung hòa bình cũng nhiều lắm là ngắn ngủi giả tạo, vấn đề này căn bản hầu như là khó giải. Mà ta nhớ rằng trước ta nghe qua một câu nói, nếu là không cách nào giải quyết vấn đề, vậy thì không bằng trực tiếp giải quyết tạo thành vấn đề này người. Bạch Tuyên ở một bên nghe được Kinh Kha lời nói, khỏe mắt hơi co giật. Đây là hắn nào đó thứ cùng Kinh Kha tán gẫu thời điểm nói một câu nói đùa, không nghĩ đến Kinh Kha lại còn nhớ tới. Mà Lục Chỉ Hắc Hiệp mọi người nghe được câu này phản ứng đầu tiên chính là cau mày. Dù sao câu nói này nghe vào sát tính liền rất nặng a. Nhưng cẩn thận vừa nghĩ, xác thực như vậy. Nếu là các nước chư hầu đều biến mất, trên đời này chỉ có một cái quân vương, thiên hạ bách tính cũng đều sinh sống ở này một cái quân vương dưới sự thống trị, chỉ cần quân vương hiền minh, thần tử cẩn thận, thi hành nhân chính. Thái bình thịnh thế không ngay trước mắt sao? Bản thân Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng đã nghe nói qua Bạch Tuyên miêu tả tương lai, đối với này có chút độc lòng, đang nghe xong Kinh Kha lời nói này sau khi thì càng là như vậy. Mà hiện nay Tần Quốc xác thực là tối có khả năng thống nhất thiên hạ, kết thúc này thời loạn lạc quốc gia. Chúng ta trợ giúp Tần Quốc, kỳ thực cũng đồng dạng là đang vì thiên hạ bách tính mà phân đấu. Ban đại sư mọi người bị Kinh Kha lời nói này cho triệt để đánh động, mỗi một người đều trầm mặc suy nghĩ lên. Bạch Tuyên nhân cơ hội lại cho bọn họ thêm đem hỏa. Mặc kệ cuối cùng các ngươi có giúp hay không trợ Tần Quốc, bây giờ quan trọng nhất chính là trước tiên vì là Mặc gia tìm một nơi đặt chân khu vực, nếu là sau khi các ngươi còn muốn rời đi, ta cũng có thể bảo đảm sẽ không có người làm khó dễ các ngươi. Bước đi này gọi là lùi một bước để tiến hai bước. Ngược lại trước tiên đem Mặc gia những người này phải đến Tần Quốc đi tới lại nói, đến thời điểm Bạch Tuyên có thừa biện pháp để những người này không nỡ đi. Mà ở hắn như vậy bảo đảm sau khi, Lục Chỉ Hắc Hiệp trong lòng cuối cùng cái kia một tia lo lắng cũng biến mất rồi. Đã như vậy, cái kia tựa như tiên sinh từng nói, trước tiên đi Tần Quốc dàn xếp đi. Thiết huyết minh lần này tấn công cơ quan thành tuy rằng rất hung hăng, thế nhưng ở Tần Quốc, bọn họ nhưng là không có bản lĩnh như thế này. Hung hăng hai lần, kết quả đều tổn thất to lớn. Mà lần này càng là trực tiếp đem Mặc gia đẩy lên Tần Quốc trận doanh. Bạch Tuyên chỉ có thể nói, cái này hộ công thật là thơm. Sau đó mọi người thu thập một hồi, Lục Chỉ Hắc Hiệp lại mang theo ban đại sư cùng vài tên Mặc gia đệ tử tiến vào cơ quan thành, chuẩn bị đem một ít tương đối trọng yếu đồ vật mang đi. Không phải vậy ở lại chỗ này bọn họ cũng không yên lòng. Mà Mặc gia quan trọng nhất đồ vật, đơn giản chính là một ít sách cổ truyền thừa, cùng với Mặc gia cơ quan thú. Ngoại trừ trong trận chiến này bởi vì Đặng Lăng Tử duyên cơ tổn hại, cuối cùng bị núi đá vùi lấp 3 chiếc cơ quan chu tước, 2 chiếc cơ quan bạch hổ ở ngoài, Mặc gia vẫn như cũ bảo tồn mấy đài hoàn chỉnh cơ quan bạch hổ cùng cơ quan chu tước. Mà cơ quan Huyền Vũ cùng cơ quan Thanh Long bởi vì đều giấu đi thâm, càng là lông tóc không tổn hại. Này hai đài cơ quan thú cùng sản xuất đại trà cơ quan bạch hổ, cơ quan chu tước không giống, đều là chỉ có như thế một chiếc. Đối với Lục Chỉ Hắc Hiệp tới nói, coi như cơ quan bạch hổ cùng cơ quan chu tước cũng không muốn, bọn họ cũng không thể bứt bỏ cơ quan Huyền Vũ cùng cơ quan Thanh Long. Hai người này không chỉ là độc nhất vô nhị, hơn nữa đều vô cùng mạnh mẽ. Cơ quan Huyền Vũ có thể ở dưới nước di động, nghiễm nhiên chính là một tòa di động dưới nước pháo đài, không chỉ có thể vì là cơ quan thành công năng, hơn nữa sức chiến đấu cũng đồng dạng không thể khinh thường. Cơ quan Thanh Long thì càng thêm không được hiểu rõ, hoàn toàn hoàn hảo chính là một cái cỗ máy rất chóc, lực công kích cực cường, một khi khởi động, coi như là đối mặt một nhánh vạn người bộ đội cũng có thể dễ dàng đối phó. Như vậy đại sát khí, Mặc gia kỳ thực ở làm ra đến sau khi chưa bao giờ dùng qua, cũng biết vật này sát tính quá nặng. Bởi vậy càng không thể yên tâm đem vật này ở lại cơ quan thành. Ai biết Đặng Lăng Tử có hay không đem cơ quan Thanh Long tin tức tiết lộ ra ngoài. Nếu là bị tiết lộ ra ngoài, Lục Chỉ Hắc Hiệp coi như là hủy diệt cơ quan Thanh Long, cũng tuyệt đối không thể đưa nó lưu lại. Có điều bây giờ còn chưa tới xấu nhất tình huống, bởi vậy này Mặc gia tiêu tốn to lớn tinh lực làm ra đến cơ quan Thanh Long cũng không có cần thiết hủy diệt, trực tiếp mang đi là được. Bạch Tuyên mọi người ở cơ quan thành ở ngoài cũng không có chờ quá lâu, rất nhanh sẽ nhìn thấy một đài màu thiên thanh cơ quan thú từ cơ quan thành bên trong dưới đất chui lên. Chỉ là rất xa nhìn, Bạch Tuyên cũng có thể cảm giác được bộ kia cơ quan thú tải lên đến một luồng làm người kiêng kỵ khí tức. Đây chính là Mặc gia cơ quan Thanh Long sao? Mà nhìn thấy cơ quan Thanh Long, rất nhiều Mặc gia đệ tử cũng là bị sợ rồi. Cơ quan Thanh Long vẫn bị đặt ở cấm địa bên trong, ngoại trừ cự tử cùng một ít thống linh ở ngoài, đệ tử bình thường căn bản không có nhìn thấy này đại cơ quan thú. Bởi vậy phản ứng của bọn họ thậm chí so với Bạch Tuyên bọn họ cũng phải lớn hơn. Mà cơ quan Huyền Vũ cùng cơ quan Thanh Long không giống, là phải đi thủy lộ, bởi vậy vẫn chưa ở trước mặt mọi người hiện thân. Coi như là cơ quan Thanh Long cuối cùng cũng không có cùng bọn họ đồng thời đồng hành, dù sao vật này quá nguy hiểm, Lục Chỉ Hắc Hiệp dự định là tìm một chỗ đem ẩn đi. Bạch Tuyên cũng không có quá đi quan tâm những thứ này. Ở Lục Chỉ Hắc Hiệp an bài xong những chuyện này sau khi, mọi người cũng là chính thức khởi hành chạy tới Tân Quốc. Mà tại đây trên đường, Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng ban đại sư cũng đã được kiến thức Bạch Tuyên chế tạo bộ kia cơ quan hắc báo lại một cái thần kỳ địa phương. Một đài cơ quan hắc báo ở tại bọn hắn trước mặt thông qua cơ quan biến hình, thành một đài uy vũ bá khí chiến xa, đối với những này am hiểu cơ quan thú người tới nói không thể bảo là không kiếp sợ. Ban đại sư cùng Lục Chỉ Hắc Hiệp càng là có chút kích động đi tới này đài chiến xa trước mặt, nơi này nhìn, nơi đó sờ sờ. Hai người phảng phất là nhìn thấy gì cực phẩm bảo bối như thế, cái kia kích động dáng vẻ, còn kém không chảy nước miếng. Không trách. Không trách này đài cơ quan thú có thể có được loại kia cường đại đến thái quá giảm tốc độ chuyển hướng năng lực cùng trong nháy mắt ra tốc năng lực, quả nhiên là cùng loại này đặc biệt cơ quan cấu tạo có quan hệ. Nay cùng chúng ta mặc ra trí bảo phi công về thiết kế khác thường khúc cùng công tuyệt diệu a. Không, hay là cái này thiết kế còn càng thêm tinh diệu. Ban đại sư trong miệng không ngừng nỉ non, một bộ si hán vẻ mặt. Lục Chỉ Hắc Hiệp còn bình tĩnh hơn một điểm, nhưng cũng đúng này đại cơ quan thú cực kỳ tôn sùng, khen không dứt miệng. Không nghĩ đến ngươi đối với cơ quan thuật lĩnh ngộ lại cũng đã đến như thế cao cảnh giới, chính là ta cũng mặc cảm không bằng. Nếu không có ngươi là đạo gia Thiên Tông đệ tử, ta đều muốn xin mời ngươi gia nhập mặc gia. Lục Chỉ Hắc Hiệp giờ khắc này là thật sự động ái tài chi tâm. Đáng tiếc tại người mức, Bạch Tuyên là tuyệt đối không thể gia nhập mặc gia. Thậm chí nếu để cho Sích Tùng Tử cùng Bắc Minh Tử biết Lục Chỉ Hắc Hiệp có loại ý nghĩ này, nói không chừng hai người này gặp từ Thái Ức Sơn chạy đến cùng nói một chút đạo lý. Bạch Tuyên nghe Lục Chỉ Hắc Hiệp lời nói cũng cười cợt. Tuy rằng ta sẽ không gia nhập mặc gia, thế nhưng thành tựu bằng hữu, ở cơ quan thuật trên có vấn đề gì chúng ta cũng có thể lẫn nhau thảo luận, lẫn nhau tiến bộ. Bạch Tuyên nói vô cùng kiêm tốn, để Lục Chỉ Hắc Hiệp mọi người cảm giác như gió xuân ấm áp. Mà ở tại bọn hắn đi đến Hàm Dương trên đường, ban đại sư cũng đúng này đại cơ quan thú biểu hiện ra rất lớn nhiệt tình. Hắn liền mỗi ngày đi theo cơ quan hắc báo phía sau, cũng không có làm cái gì chuyện quá đáng, chỉ là máy quan sát quan thú vận chuyển, sau đó kết hợp mặc gia cơ quan thuật tiến hành lĩnh ngộ. Ban đại sư cũng không thẹn là mặc gia ngoại trừ Lục Chỉ Hắc Hiệp ở ngoài, cơ quan thuật trình độ cao nhất người, thậm chí Bạch Uyên cũng hoài nghi Lục Chỉ Hắc Hiệp ở cơ quan thuật trên trình độ khả năng đều không có ông lão này cao. Hắn liền mạnh mẽ dựa vào chính mình ở cơ quan thuật trên này mấy chục năm tích lũy, vẫn đúng là liền để hắn ngộ đến chút gì. Mà trải qua hơn 10 ngày lặn lội đường xa, Bạch Uyên mấy người cũng thành công đến Hàm Dương. Sớm được thông báo doanh chính vì biểu diễn chính mình đối với Mặc gia coi trọng, đặc biệt xuất lĩnh bách quan ra khỏi thành lên tiếp. Này ngược lại là để Lục Chỉ Hắc Hiệp ở bên trong Mặc gia tất cả mọi người có chút bất ngờ. Không nói những thứ khác, chỉ là thái độ này cũng đã để Mặc gia hết sức hài lòng. Bởi vì bọn họ quanh năm tham dự các quốc gia chiến tranh, đã sớm đem mỗi cái các nước chư hầu cho đắc tội khắp cả, các quốc gia kỳ thực cũng không quá yêu thích Mặc gia. Cũng chỉ có ở cần Mặc gia trợ giúp tình huống, bọn họ mới gặp cho Mặc gia một điểm sắc mặt tốt xem. Mà Tân Quốc bây giờ kỳ thực cũng không mới vừa cần Mặc gia trợ giúp, bởi vì bọn họ đã có ở cơ quan thuật trên có thể cùng Mặc gia đánh đồng với nhau công thâu gia tộc. Ở tình huống như vậy, doanh chính bày ra thái độ thì càng thêm đáng quý. Coi như khả năng chỉ là làm dáng một chút, vậy cũng muốn so với những quốc gia khác quân vương thực sự tốt hơn nhiều. Triệu Vương, Yến Vương mọi người thậm chí ngay cả thấy đều không muốn gặp Lục Chỉ Hắc Hiệp. Lớn như vậy chênh lệch, coi như là Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng không cách nào bất động dung. Có điều Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng là bình tĩnh, đối mặt doanh chính tự mình xin mời cũng không có trực tiếp đáp ứng vào tần làm quan, chỉ nói là cần một chút thời gian suy tính một chút. Doanh chính đang bị Lục Chỉ Hắc Hiệp từ chối sau khi cũng không tức, trái lại rất rộng rãi địa điểm gật đầu. Bây giờ Đại Tần cũng không thiếu một cái Mặc gia trợ giúp, coi như cuối cùng Lục Chỉ Hắc Hiệp vẫn là không dự định vào tần làm quan, chỉ cần bọn họ không cùng Đại Tần là địch, vậy thì không có vấn đề. Thiếu một Mặc gia, cái kia nhiều lắm là Đại Tần phát triển bước tiến chậm một chút, đối với Đại Tần thống nhất thiên hạ kỳ thực không tạo được bất cứ uy hiếp gì, mà chỉ là điểm này cũng đầy đủ. Vào đêm, Doanh Chính còn cố ý xếp đặt một hồi yến hội khoản đãi Lục Chỉ Hắc Hiệp mọi người. Trên bữa tiệc, Doanh Chính cũng không nhắc lại nữa xin mời Lục Chỉ Hắc Hiệp vào triều làm quan sự tình, chỉ là đơn thuần ăn cái cơm. Một bữa cơm ăn được chủ và khách đều vui vẻ, mãi đến tận đêm khuya Bạch Tuyên các nhân tài rời đi. Trở lại Bạch phủ, Lộng Ngọc chờ ở lại Hàm Dương một đám nữ tử đều dồn dập chạy tới, thậm chí là nguyên bản ở lại Thái Ức Sơn Bích Lạc Sơn Trang Diễm Linh Cơ cùng Hắc Bạch tỷ muội các nàng cũng ở nơi đây. Các nàng biết được Bạch Uyên mọi người điều động, đi vào chợ giúp Mặc gia tin tức, liền đội vã rời đi Thái Ức Sơn, chạy đến Hàm Dương đến chờ Bạch Uyên trở về. Tuy rằng các nàng tin tưởng Bạch Uyên thực lực, nhưng vẫn như cố gặp có lo lắng, không phải lo lắng Bạch Uyên, cũng sẽ lo lắng những người khác. Dù sao các nàng cùng nhau ở chung lâu như vậy, mỗi một người đều là lấy tỷ muội tương xứng, coi như là Vân Tịch chờ hầu gái kỳ thực cũng sớm đã bị các nàng cho rằng người nhà. Bởi vậy các nàng gặp lo lắng cũng là nhân chi thường tình. May là ở đến Hàm Dương khoảng thời gian này, Vân Tịch mọi người thương thế trên người cũng sớm đã được rồi, không phải vậy Lộng Ngọc mọi người nhìn thấy nhất định sẽ lo lắng chết. Có điều dù vậy, các nàng khi nghe đến Ngưng Yên các nàng cùng cái kia một vạn huyết sát quân giao chiến nguy hiểm cảnh tượng, cũng đều sợ hết hồn. Mấy chục người đi cùng một nhánh trang bị hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội vạn người tác chiến, nếu không có là có Tuyết Nhi cùng Tiểu Thanh thu phục những người dã thú cùng độc trùng trợ giúp, các nàng kia chỉ sợ cũng không chỉ là được bị thương mà đã xong, coi như là toàn quân bị diệt đều là rất có khả năng. Cũng may những chuyện này vẫn chưa phát sinh, ở trận này trong chiến dịch phát huy tác dụng cực lớn, Tuyết Nhi cùng Tiểu Thanh cũng bởi vậy lại lần nữa được chúng nữ khen thưởng. Vì sao là lại lần nữa? Đương nhiên là bởi vì Bạch Tuyên đã khen thưởng quá chúng nó một lần. Nhưng hắn cũng không có ngăn cản Lộng Ngọc các nàng lại cho Tuyết Nhi cùng Tiểu Thanh một điểm khen thưởng. Ngày mai, nghỉ ngơi một đêm, Bạch Uyên mãi đến tận mặt trời lên cao mới mặc quần áo rời giường, chuẩn bị ăn điểm tâm. Mà lúc này, Lục Chỉ Hắc Hiệp đã sớm mang theo Mặc Gia một đám thống lĩnh chờ ở bên ngoài. Bạch Uyên nhìn thấy bọn họ đến, còn có chút nghi hoặc. Cự tử lúc này đến nhà bái phỏng là có chuyện gì sao? Tự nhiên, nói đến cũng có chút không tốt lắm ý tứ, thế nhưng việc này vẫn đúng là cần ngươi giúp đỡ, Lục Chỉ Hắc Hiệp thở dài. Bạch Uyên đúng là không có ý kiến gì, trái lại nhạc nhìn thấy Lục Chỉ Hắc Hiệp hướng chính mình cầu viện. Cự tử ngược lại cũng không cần khách khí, có gì cần trợ giúp cứ việc nói chính là, chỉ cần là ta có thể đến giúp, chắc chắn sẽ không chối từ. Chương 495, Công Tâu Cửu, Mặc Gia cũng ở, vậy không bằng chỉ điểm một chút lão phu. Chương 495, Công Tâu Cửu, Mặc Gia cũng ở, vậy không bằng chỉ điểm một chút lão phu. Nghe được Bạch Uyên đều nói như vậy, Lục Chỉ Hắc Hiệp mới yên lòng nói rằng, là như vậy, chúng ta dự định tạm thời ở Hàm Dương phủ cận định cư lại, cũng chính là có thể càng tốt mà quan sát Tần Quốc tình huống. Thế nhưng Mặc Gia ở Hàm Dương phụ cận cứ điểm quang thời gian trước gặp phải những thế lực khác tập kích, đã triệt để bại lộ không cách nào sử dụng, vì lẽ đó chúng ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta tìm một chỗ, dùng để thu xếp Mặc Gia đệ tử. Tối hôm qua Mặc Gia mọi người nhưng là bao vài cái khách sạn mới miễn cưỡng ở lại. Mà mỗi ngày trụ khách sạn, không nói Hàm Dương khách sạn có đủ hay không dùng, chính là cái này kéo dài tính tiêu tốn cũng không phải một con số nhỏ. Vì lâu dài cân nhắc, bọn họ khẳng định là không thể vẫn ở tại trong khách sạn. Từ cơ quan thành đi ra, dọc theo con đường này tiêu tốn cũng đã không nhỏ, nếu quyết định đến Hàm Dương đợi một thời gian ngắn, thậm chí khả năng liền như vậy định cư, không đi rồi, tự nhiên là có cái thuộc về Mặc Gia cứ điểm càng tốt hơn. Bạch Uyên nghe được Lục Chỉ Hắc Hiệp lời nói sau khi còn có chút nghi hoặc, nhưng nhìn đến Mặc Gia những người khác biểu cảm trên gương mặt sau khi, Bạch Uyên liền rõ ràng cái gì. Kỳ thực ngày hôm qua doanh chính cũng đã cho Mặc Gia tung tốt vô cùng đãi ngộ, chỉ cần Lục Chỉ Hắc Hiệp đồng ý vào triều làm quan, đừng nói là tìm một chỗ thu xếp Mặc Gia đệ tử, coi như là phê mảnh đất cho bọn họ một lần nữa thành lập một cái Mặc Gia cơ quan thành cũng chưa chắc không thể. Lại như Âm Dương gia vốn là trụ sở là ở Vu Sơn Thần Đô cựu cung, cũng không ở Đại Tần cảnh nội, mà ở tại bọn hắn quyết định trợ giúp Tần Quốc sau khi, cũng được Thái Bạch Sơn thành tựu môn phái mới trụ sở. Có thể thấy được doanh chính đối với Minh Hưu vẫn là rất hào phóng. Thế nhưng Mặc Gia những người này hiện tại hiển nhiên là vẫn không có cân nhắc được, vì lẽ đó không muốn uổng phí tiếp thu doanh chính làm tốt. Bạch Tuyên trong lúc nhất thời cũng có chút khó khăn. Mặc Gia đệ tử đông đảo, chúng ta cũng biết này xác thực là một nan đề, chúng ta cũng không nghĩ lập tức liền đem tất cả mọi người dàn xếp được, chỉ cần có thể để những người già trẻ phụ nữ trẻ em có thể trước tiên yên ổn đã đủ rồi, cái khác chúng ta cũng sẽ lại nghĩ cách. Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng là biết mình thỉnh cầu không dễ xử lý. Mặc Gia cũng không giống như là đạo gia, có rất cao thu đồ đệ ngưỡng cửa, chỉ cần là phù hợp Mặc Gia lý niệm người, cũng có thể gia nhập Mặc Gia. Bởi vậy Mặc Gia đệ tử du hiệp số lượng ở thời kỳ cường thịnh nhưng là trải rộng thiên hạ, để chư hầu đều cảm thấy vô cùng e dè. Bây giờ Mặc Gia mặc dù là không có trước cường thịnh như vậy, tuy nhiên vẫn như cũng là một cái nhân khẩu đại phái, từ cơ quan thành mang ra đến đệ tử cũng có đầy đủ hơn ngàn người. Thêm vào Lục Chỉ Hắc Hiệp vì lý do an toàn, trả lại các nơi Mặc Gia cứ điểm phát ra tin tức, để bọn họ rời đi, bởi vậy sau khi còn có thể có càng nhiều Mặc Gia đệ tử đến đây Tân Quốc, đến thời điểm thì càng bất an trí. Nhân số như vậy, đều có thể trực tiếp kiến cái loại cỡ lớn làng. Bạch Tuyên suy tư một phen, thở dài. Kỳ thực chuyện này tốt nhất vẫn để cho Tần Vương giúp các ngươi giải quyết, chúng ta biết các ngươi khả năng còn đang do dự cùng lo lắng, như vậy đi, không bằng ta trước tiên mang bọn ngươi đi một cái địa phương nhìn, sau khi các ngươi ra quyết định sau. Sáu con bờ lách mạ sờ mọi người nhìn nhau, sau đó gật gù. Bạch Tuyên cùng những người khác đánh một tiếng bắt chuyện, sau đó liền mang theo Lục Chỉ Hắc Hiệp mọi người ra ngoài, chạy tới Lam Điền huyện. Ở doanh chính chính thức bắt đầu tiếp thu cùng thực hành Bạch Tuyên đưa ra kế hoạch sau khi, Lam Điền huyện dĩ nhiên trở thành Đại Tần một đạo cọc tiêu. Đại Tần ở đây thiết lập một tòa xưởng, cho Công Tâu Cửu phát minh cùng máy sản xuất quan khí giới dùng. Bất luận là dùng cho cải thiện dân sinh cơ quan, hay là dùng đến tăng mạnh thực lực quân sự cơ quan, đều là từ nơi này đi ra. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, rất nhiều kiểu mới cơ quan khí giới đều sẽ trước tiên ở nơi này tiến hành thí nghiệm mở rộng, nếu là hiệu quả tốt mới gặp mở rộng sinh sản. Mà nơi này ngoại trừ đóng quân bảo vệ quanh Hàm Dương Lam Điền đại doanh ở ngoài, còn có một nhánh 3 vạn người phòng cấm vệ quân, chức trách của bọn họ không phải bảo vệ Hàm Dương, mà là đơn thuần bảo vệ Lam Điền huyện. Chính là bởi vì như vậy, nơi này thủ vệ rừng nghiêm, không có doanh chính mệnh lệnh, coi như là thừa tướng đến rồi cũng không vào được. Cũng may Bạch Uyên là một ngoại lệ. Hắn là kế hoạch đưa ra người, rất được doanh chính tín nhiệm, bởi vậy hắn muốn ra vào cũng không ai dám cản, chỉ là nên có thông báo vẫn sẽ có. Doanh chính bên kia cũng sẽ biết Bạch Uyên khi nào ra vào quá Lam Điền huyện. Lục Chỉ Hắc Hiệp mọi người theo Bạch Uyên, trải qua tầng tầng kiểm tra, mới rốt cục thông qua nơi này thủ vệ, đi đến Lam Điền huyện. Bởi vì này nghiêm mật thủ vệ, Lục Chỉ Hắc Hiệp mấy người cũng đối với nơi này sản sinh rất lớn hiếu kỳ. Ngồi ở trên xe ngựa, Đạo Trích cùng Kinh Kha hai người này tốt hơn Động Gia Hỏa cũng đã không nhịn được vén rèm xe lên hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chuyện này, đây thật sự là Lam Điền huyện. Ánh vào bọn họ mi mắt chính là một vài bức yên tĩnh an lành cảnh tượng. Vốn là bọn họ còn tưởng rằng nơi này là cái gì quân sự trọng địa, có thể nhìn qua thật giống chính là một cái rất phổ thông làng. Bạch Uyên cười cợt, đơn giản cùng bọn họ giải thích một hồi. Lam Điền huyện là cao sản lúa nước cái thứ nhất thí đầy điểm, có điều bây giờ đã bắt đầu mùa đông, bởi vậy lúa nước cũng đã sớm thu gặt xong xuôi, nếu như các ngươi sớm mấy tháng qua, nói không chắc còn có thể nhìn thấy ngay lúc đó cảnh tượng. Cao sản lúa nước? Có ý gì? Lẽ nào là sản lượng rất cao sao? Kinh Kha xoay đầu lại, gãi gãi sau gáy, có chút không hiểu hỏi. Bạch Uyên gật đầu cười. Đương nhiên, trước nơi này thổ địa mẫu sản lượng ở một thạch giữa khoảng chừng, trái phải, thế nhưng khi trồng thực tân cao sản lúa nước sau khi, mẫu sản lượng đều ở 15 thạch trở lên, cao nhất đạt đến 23 thạch. Bạch Tuyên tiếng nói vừa rơi xuống, bên trong xe ngựa trong nháy mắt liền yên tĩnh, chỉ có thể nghe được bên ngoài bánh xe chuyển động âm thanh. Một lát sau, Kinh Kha mới trợn to hai mắt đều ra tiếng. Người mới vừa nói đột yếu. Bạch Tuyên lông mày nhẹ nhàng nhướng lên, đúng là rất hài lòng Kinh Kha cái này vẻ mặt. Cũng chính là 15 thạch mà thôi. 15 thạch. Còn mà thôi. Đạo Trích cũng không nhịn được lên tiếng nổ nước bọn. Hắn sẽ không có nhìn thấy như thế khuyết đại số liệu được rồi. Liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh Lục Chỉ Hắc Hiệp khi nghe đến số liệu này thời điểm đều bị sợ hết hồn. Nếu thực sự là như vậy, cái kia Tần Vương sẽ ở Lam Điền huyện bố trí xâm nghiêm như thế thủ vệ cũng là có thể lý giải. Một cái phổ thông Lam Điền huyện cũng không đáng Tần Vương làm như thế. Thế nhưng nắm giữ mẫu sản 15 thạch trở lên lúa nước Lam Điền huyện liền phi thường đáng giá. Thậm chí như vậy khả năng đều còn chưa đủ. Phải biết như thế cao sản thu hoạch, nếu là có đầy đủ trồng trọt diện tích, coi như là nuôi sống khắp thiên hạ bách tính cũng sẽ không là cái gì việc khó. Bây giờ Đại Tần đã ở từng bước hướng về toàn quốc mở rộng loại nước này cây lúa, chuẩn bị ở thích hợp trồng trọt địa phương đưa hết cho hắn gieo vào, vì lẽ đó kỳ thực càng mấu chốt cũng không phải lúa nước, mà là Lam Điền huyện sau khi đều sẽ thành tựu tân sự vật ruộng thí nghiệm. Tân cao sản thu hoạch, tân cơ quan kỹ thuật, thậm chí tân chế độ đều sẽ trước tiên ở nơi này thí nghiệm, ở hiệu quả đạt đến mong muốn sau khi mới gặp hướng về toàn quốc tiến hành mở rộng. Điều này làm cho Lam Điền huyện trở thành một cái độc nhất vô nhị, không thể thay thế tồn tại. Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng ban đại sư mọi người khi nghe đến Bạch Tuyên miêu tả sau khi còn có chút mơ hồ, thế nhưng bọn họ cũng có thể đại khái đoán được đến cái này ruộng thí nghiệm đối với Đại Tần tới nói khẳng định có vô cùng ý nghĩa quan trọng. Bạch Tuyên cũng không có đi cùng bọn họ giải thích nhiều như vậy, có lúc nói nhiều hơn nữa cũng không bằng tận mắt nhìn thấy. Bởi vậy Bạch Tuyên liền trực tiếp mang theo Mặc Gia mọi người đi đến Lam Điền huyện quan trọng nhất cơ quan xưởng. Mà đang đi tới cơ quan xưởng trên đường, Lục Chỉ Hắc Hiệp mọi người liền chuyện đương nhiên địa nhìn thấy các loại do công thâu gia tộc chế tạo cơ quan khí giới. Trong đó liền bao quát cày loại bốn, cơ quan máy thu hoạch chờ có thể tăng cao trồng trọt cùng thu gặt hiệu suất cơ quan phương tiện. Những này nhìn qua cực kỳ xa lạ cơ quan tạo vật đối với ban đại sư Lục Chỉ Hắc Hiệp mọi người tới nói nhưng là tràn ngập sức mê hoặc. Những thứ này đều là công thâu gia tộc chế tạo cơ quan khí giới. Bạch Tuyên gật gật đầu. Mặc dù có chút cơ quan khí giới có hắn dành cho linh cảm, thế nhưng chế tạo lên cơ bản đều là chính công thâu gia xuất lực, Bạch Tuyên rất ít tham dự trong đó. Lục Chỉ Hắc Hiệp không khỏi ở trong lòng đánh giá cao công thâu Cửu một ánh mắt. Tuy rằng ta đã sớm đối với này có nghe thấy, thế nhưng tận mắt đến những này cũng không phải là dùng cho chiến tranh sát phạt cơ quan tạo vật, vẫn là gặp cảm giác rất khó mà tin nổi. Nay cùng công thâu gia bá đạo cơ quan thuật lý niệm hoàn toàn là đi ngược lại, rất khó tưởng tượng sẽ là công thâu gia tộc kỳ tác. Mặc ra những người khác cũng là như thế. Bạch Tuyên đúng là cười cợt. Công thâu Cửu kỳ thực cũng xem các ngươi tưởng tượng như vậy, hắn lại không phải cái gì chiến tranh của nhân. Huống hồ dưới cái nhìn của ta, cơ quan chính là cơ quan, dùng cho cải thiện dân sinh cũng được, dùng cho công thành phá trại cũng được, kỳ thực đều trăm sông đổ về một biển, cũng không thể bởi vậy liền phán định cơ quan này tốt xấu, cuối cùng vẫn là muốn xem chúng nó bị người nào sử dụng, bị dùng để làm gì. Dù sao cơ quan thuật trung quy chính là người phục vụ một loại kỹ thuật. Lục Chỉ Hắc Hiệp khi nghe đến Bạch Tuyên đối với cơ quan thuật lần này kiến giải, cũng không khỏi lâm vào trầm tư. Hắn tư tưởng kỳ thực cùng Mặc Gia ý nghĩ cũng có chút tương tự. Mặc Gia phê phán xưa nay không phải công thâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật, trái lại đối với bọn họ kỹ thuật phi thường tán thành cùng thưởng thức. Bọn họ phê phán xưa nay đều là công thâu gia tộc cái kia đem cơ quan thú vận dụng ở trong chiến tranh, trợ giúp những người người dã tâm xâm lược nước khác hành vi. Cơ quan thuật là chết, nhưng dùng cơ quan thuật người là sống. Một hạng kỹ thuật xuất hiện cũng không cái gì đúng sai có thể nói. Đang nhìn đến những này cơ quan tạo vật sau khi, Lục Chỉ Hắc Hiệp đột nhiên đã nghĩ hiểu rõ rất nhiều việc. Không bao lâu công phu, mọi người tới đến cơ quan xưởng. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy nơi này lại cũng có cấm vệ canh gác, hơn nữa nhìn đi đến thật giống càng thêm tinh nhuệ. Bất quá bọn hắn đúng là không có cảm giác nhiều bất ngờ. Nơi này hiển nhiên mới là Lam Điền huyện nơi quan trọng nhất. Nếu như không ai canh gác, vậy bọn họ mới gặp cảm thấy bất ngờ. Công thâu Cửu tựa hồ là sớm được tin tức, thả tay xuống bên trong công tác, đặc biệt ra nên tiếp Bạch Tuyên. Có điều đang nhìn đến Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng ban đại sư mọi người thời điểm, Công thâu Cửu nụ cười trên mặt liền ngưng trệ. Bạch Tuyên đại sư, bọn họ làm sao cũng tới? Công thâu Cửu căn bản là không che giấu chính mình đối với Mặc Gia căm ghét, ngược lại bọn họ Công thâu gia cùng Mặc Gia không hợp nhau cũng là thế nhân đều biết. Nếu không là Bạch Tuyên ở chỗ này, Công thâu Cửu thậm chí đều muốn trực tiếp gọi người đuổi bọn họ đi ra ngoài. Bạch Tuyên cũng biết hai bên gặp mặt nhất định sẽ có mâu thuẫn, khẽ thở dài một cái, sau đó nói với Công Thâu Cửu, ta dẫn bọn họ tới xem một chút Công Thâu tiên sinh khoảng thời gian này công tác thành quả. Công Thâu Cửu nhìn chằm chằm Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng ban đại sư nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn là gật đầu nhường lại một con đường. Hắn cũng biết doanh chính dự định lôi kéo Mặc Gia, mặc dù có chút khó chịu, nhưng Công Thâu Cửu vẫn là thấy rõ vị trí của chính mình, sẽ không đi cản trở việc này. Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng ban đại sư mọi người kỳ thực cũng có chút lúng túng, vì lẽ đó vì giảm thiểu mâu thuẫn, vẫn luôn không có mở qua miệng. Tiến vào cơ quan xưởng, mọi người liền có thể nhìn thấy rất nhiều đủ loại kiểu dáng cơ quan tạo vật. Mà hấp dẫn nhất ánh mắt mọi người chính là một đài to lớn cơ quan khí giới, xem nó dáng vẻ cũng không giống như là chiến tranh cơ quan, mà là một loại canh cải. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Công thâu Cửu hướng về Bạch Tuyên giới thiệu này đài cơ quan tạo vật. Trước chịu đến cày đòi bốn cùng cơ quan máy thu hoạch dẫn dắt, ta đã nghĩ nếu dùng cơ quan thuật đến thu gặt thu hoạch có thể nhanh chóng như vậy, loại kia thực thời điểm có hay không cũng có thể thông qua thiết kế một loại tân cơ quan, đạt đến tăng lên cực lớn trồng trọt hiệu suất hiệu quả. Mà này đài cơ quan chính là ta khoảng thời gian này thành quả nghiên cứu, ta ở cày đòi bốn cơ sở tiến tới hành cải tạo, chế tạo này đài cơ quan máy gieo hạt. Nó kết hợp cày ruộng cùng gieo hai loại công năng làm một thân, ở ta thiết kế bên trong, có thể đồng thời hoàn thành cày ruộng cùng gieo hai hạng công tác, tăng lên rất nhiều bách tính trồng trọt tốc độ. Công Thâu Cửu nói chính mình kiệt tác thời gian, còn cố ý liếc một cái Lục Chỉ Hắc hiệp cùng ban đại sư, trong giọng nói không tự chủ liền mang theo một tia khoe khoang ý vị ở bên trong. Có thể lúc này, một tên Công Thâu gia đệ tử quả thật có chút trung thực địa gãi gãi đầu. Sư phụ, ngươi mới vừa không phải còn nói với chúng ta, này đài cơ quan máy gieo hạt còn có chút vấn đề sao? Nó cày ruộng công năng cùng gieo công năng gặp hỗn loạn, có thể sẽ đem mới vừa gieo trồng xuống cây lúa cho nghiền nát. Giai đoạn hiện tại cơ quan này máy gieo hạt căn bản dùng không được. Công Thâu Cửu cái kia tiêu ngạo nét mặt nhỏ nhất thời cứng lại rồi, cái cổ có chút cứng đờ chuyển động, tàn nhẫn mà chừng chính mình đệ tử một ánh mắt. Mà Mặc Gia đám người kia vốn đang kinh ngạc với Công Thâu Cửu cơ quan thuật lại tiến bộ, đột nhiên tới đây sau một lần, mỗi một người đều không kìm được bật cười. Cũng là Lục Chỉ Hắc hiệp không cười, nhưng nhìn hắn cái kia run rẩy bay, cũng biết hắn nhịn được rất khổ cực. Bạch Tuyên ho nhẹ hai tiếng, đem ý cười ép xuống. Ý nghĩ của ngươi rất tốt, thế nhưng hay là muốn từng bước đến, ta tin tưởng ngươi chịu bỏ công sức, sớm muộn có thể đem cái này cơ quan máy gieo hạt cho làm ra đến. Công Thâu Cửu cũng biết chính mình tác phẩm còn có thiếu hụt, gật gật đầu. Nhưng hắn rất nhanh lại sẽ đầu mâu chỉ về Mặc Gia. Bạch Tuyên đại sư nói cực đúng, Lao Phu cũng biết có nhiều chỗ Lao Phu vẫn là không quá am hiểu, vừa vặn hôm nay Mặc Gia chư vị cũng ở, không bằng giúp Lao Phu nhìn, chỉ điểm một chút. Bạch Tuyên nhìn thấy Công Thâu Cửu nói như vậy, cũng nhìn về phía Lục Chỉ Hắc hiệp mọi người. Hắn vẫn chưa lên tiếng ngăn cản Công Thâu Cửu hướng về Mặc Gia khiêu khích. Mà Lục Chỉ Hắc hiệp do dự một chút, nhìn về phía ban đại sư. Ban đại sư quay về hắn gật gật đầu. Chỉ điểm không dám làm, có điều nếu đều là cơ quan chi thuật, chúng ta Mặc Gia đúng là cũng có chính mình kiến giải. Ban đại sư đi lên trước, không biết từ đâu móc ra một khối lồi hình thủy tinh, cho rằng kính phóng đại, nghiêm túc cẩn thận địa kiểm tra lại này đài cơ quan máy gieo hạt đến. Những người khác cũng không có đi quấy rối hắn, chính là Công Thâu Cửu hít mắt, mu bàn tay ở phía sau, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn cũng không biết Mặc Gia có thể hay không đưa ra cái gì hữu hiệu ý kiến, hắn tuy rằng cùng Mặc Gia không hợp nhau, nhưng cũng rõ ràng Mặc Gia cơ quan thuật tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Chương 496, thần bí thiên nhân cực cảnh, phạt triệu cuộc chiến sắp nổi lên. Chương 496, thần bí thiên nhân cực cảnh, phạt triệu cuộc chiến sắp nổi lên. Đi ngang qua một phen cẩn thận sau khi kiểm tra, ban đại sư trong miệng cũng đang không ngừng nói thầm cái gì. Này đài chưa hoàn thành cơ quan máy gieo hạt ở thiết kế lý niệm trên kỳ thực có thể vòng có thể điểm. Nó toàn thể phân hai cái bộ phận, trước nửa bộ phân là dùng để cày ruộng cày, mà phần sau bộ phận nhưng là một cái có thể thay thế nhân công gieo cơ quan. Tuy rằng Công Thâu Cửu đối với hai người này bộ phận cơ quan đã làm chia lịa xử lý, thế nhưng ở phối hợp tính trên nhưng còn có rất lớn vấn đề. Ban đại sư đầu óc cũng đang điên cuồng vận chuyển, đang nghĩ nên như thế nào tối ưu hóa giải quyết vấn đề này. Lúc này hắn nghĩ tới trước từ Bạch Tuyên bộ kia gặp biến hình cơ quan hắc báo nhìn lên đến một ít cơ quan cấu tạo, trong đầu nhất thời linh quang lóe lên. Thế nhưng đang xem Bạch Tuyên cùng Lục Chỉ Hắc hiệp sau khi, mới vừa có chút ý nghĩ ban đại sư do dự một chút, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Này đài cơ quan thiết kế đã rất tinh diệu, duy chỉ có ở phối hợp tính trên còn có thiếu hụt, nếu để cho ta đầy đủ thời gian, giải quyết lên nên cũng không khó khăn, nhưng này một chốc ta cũng không có biện pháp gì tốt. Công Thâu Cửu nghe được ban đại sư nói như vậy, cười nhạo một tiếng. Đây chính là đại tần cơ mật, có thể cho ngươi nghiên cứu như thế một lúc đã là xem ở Bạch Tuyên đại sư mức. Ban đại sư cùng Lục Chỉ Hắc hiệp cũng không tức, chính là đạo trích mọi người nắm chặt nắm tay, có chút phẫn nộ. Nếu không là xem ở Bạch Tuyên trên mặt, bọn họ là thật sự muốn cho ông lão này đến trên mấy quyền tình bạn phá nhan quyền. Có điều cuối cùng bọn họ vẫn là khắc chế chính mình kích động. Bạch Tuyên mấy người cũng không có ở đây dừng lại lâu, dù sao Mặc Gia vẫn không có tỏ thái độ phải giúp trợ Tân Quốc, nếu không là Bạch Tuyên đặc cách dẫn bọn họ đi bảo, bọn họ căn bản cũng không có tư cách này. Rời đi xưởng, đi xa chút, Bạch Tuyên cười híp mắt nhìn ban đại sư, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, mới vừa ngươi chính là chăm sóc Công Thâu Cửu mặt mũi cho nên mới phải như vậy nói chứ. Ban đại sư sửng sốt một chút, lập tức bỏ ra một cái nụ cười, khẽ gật đầu. Vẫn là không gạt được tiên sinh con mắt. Đạo trích mọi người vừa nghe, liền rất khó hiểu. Vì sao phải chăm sóc Công Thâu Cửu ông lão kia mặt mũi, hắn đối với chúng ta cũng không có cỡ nào khách khí. Lục Chỉ Hắc hiệp đè ép bàn tay, ra hiệu đại gia bình tĩnh đừng nóng. Công Thâu gia cùng chúng ta Mặc Gia vốn là không hợp nhau lắm, Công Thâu Cửu tự nhiên cũng sẽ không cho chúng ta cái gì tốt sắc mặt, vừa nãy ở tình huống kia, bất luận ban đại sư có biện pháp hay không, đều muốn nói không có cách nào. Không phải vậy rơi xuống Công Thâu Cửu mặt mũi, chỉ có thể đem chúng ta cùng Công Thâu gia mâu thuẫn tiến một bước trở nên gay gắt. Bây giờ Mặc Gia không so với trước đây, chúng ta đều còn chưa ở Tần Quốc đặt chân, không thích hợp dựng lên kẻ địch, cần biết điều làm việc. Lục Chỉ Hắc hiệp cân nhắc địa phương cũng là ban đại sư chú ý, ban đại sư là Mặc Gia lão nhân, hơn nữa còn là Mặc Tử trực hệ đời sau, đối nhân xử thế khắp mọi mặt đều so với đạo trích, kinh kha như vậy người trẻ tuổi càng thêm tinh. Hắn cái này phương thức xử lý có thể hữu hiệu giảm thiểu cùng Công Thâu gia trong lúc đó mâu thuẫn. Mặc dù là kỳ địch dĩ nhược, yếu đi khí thế của mình, nhưng lẫn nhau so sánh Mặc Gia hiện tại càng cần phải đổ bật, nhất thời thoái nhượng không coi là cái gì. Bạch Tuyên nghe bọn họ lời nói, cũng không đánh giá, yên lặng mà gật đầu. Mọi người trở lại Hàm Dương, Lục Chỉ Hắc hiệp sẽ không có quấy rầy nữa Bạch Tuyên, mang theo Mặc Gia cả đám trở lại mở hội đi tới. Hôm nay Lam Điền huyện một nhóm đã để Lục Chỉ Hắc hiệp nội tâm sản sinh dao động. Công Thâu Cửu như vậy nghiên cứu bá đạo cơ quan thuật người bây giờ đều có thể bởi vì Bạch Tuyên duyên cớ đi tới nghiên cứu cái khác cơ quan tạo vật con đường, bọn họ Mặc Gia lại còn có cái gì có thể do dự đây? Bạch Tuyên nhìn Lục Chỉ Hắc hiệp mọi người rời đi, trong mắt cũng lập lòe không thể giải thích được hào quang. Hy vọng ta này một phen nỗ lực không có uổng phí. Ở Bạch Tuyên trở lại Bạch phủ thời điểm, đã không còn sớm. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần vừa nghe hầu gái nói Bạch Tuyên trở về, rất nhanh sẽ tìm tới. Mặc Gia chuyện bên đó xử lý tốt sao? Bạch Tuyên khẽ gật đầu, gần như, các ngươi là có chuyện gì cần tìm ta hỗ trợ sao? Hừ, Đông Hoàng các hạ chuẩn bị đến đây Hàm Dương, mời ngươi cùng phá giải huyện âm bảo hạp bí mật. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hôm nay không có về Âm Dương gia, cũng là bởi vì được Đông Hoàng Thái Nhất truyền tin. Bạch Tuyên nghe nói như thế, còn có chút bất ngờ. Phá giải huyện âm bảo hạp bí mật, nhưng là Âm Dương gia trên tay không phải chỉ có 3 cái hộp đồng sao? Diễm Phi nghe vậy nở nụ cười xinh đẹp, khẽ che môi đỏ. Kỳ thực không phải giống như ngươi nghĩ như vậy, ngươi nên cũng biết, huyện âm bảo hạp bản thân liền là một cái chí bảo, huyện luật thập nhị, ngũ điều phi nhạc, cực lạc thiên vận, ma âm vạn ngàn. Phá giải huyện âm bảo hạp bí mật cũng không cần hộp đồng, chỉ cần dùng chiêm tinh luật, thông qua đặc biệt phương thức đi thao tác, liền có thể mở ra ẩn dấu ở bí mật trong đó. Mà bí mật này là chúng ta mở ra Thương Long thất túc then chốt. Bạch Tuyên đối với này cũng không phải quá giải, bây giờ nghe được Diễm Phi nói như vậy, liền gật đầu. Đã như vậy, vậy cái này xin mời ta đáp ứng rồi, ta đối với này huyện âm bảo hạp cũng thật tò mò. Bạch Tuyên hiện tại còn nhớ, cái này huyện âm bảo hạp ở trong tựa hồ là cất giấu một ông lão, một cái chí ít là 300 năm trước ông lão. 300 năm trước người, lại còn có thể bảo lưu ý thức được hiện tại, nói thật, Bạch Tuyên là rất khiếp sợ. Thế nhưng nghĩ tới đây cái thế giới liền thần long cùng cửu thiên huyền nữ loại này cấp bậc nhân vật đều tồn tại, 300 năm trước người gặp có loại này bảo lưu ý thức thủ đoạn, hắn cũng không phải rất bất ngờ. Nói không chắc lần này hắn liền có thể nhìn thấy một cái Đông Hoàng Thái Nhất trong miệng thiên nhân cực cảnh cao thủ. Từ khi đột phá đến tiên nhân hợp nhất cảnh giới sau, Bạch Tuyên cũng tìm cơ hội cùng Bắc Minh Tử tán gẫu qua, dò hỏi qua ải với thiên nhân cực cảnh sự tình. Thế nhưng Bắc Minh Tử nhưng là nói, cảnh giới này ở Trang Chu sau khi liền lại không người bước vào quá, bởi vậy hắn cũng không cách nào miêu tả cảnh giới này. Thậm chí Bắc Minh Tử đều có chút hoài nghi cảnh giới này là có tồn tại hay không. Bởi vì thiên nhân hợp nhất cảnh giới hướng về trên, xác thực là cũng lại không sở tới ngưỡng cửa gì, bất luận lại tu luyện như thế nào, đối với cực cảnh cũng vẫn như cũng là hoàn toàn không sở tới manh mối. Bắc Minh Tử đột phá cảnh giới thiên nhân đều nhiều năm như vậy, hắn đều không có manh mối, Bạch Tuyên thì càng khỏi nói. Bởi vậy Bạch Tuyên mới gặp càng thêm hiếu kỳ. Hắn duy nhất có thể xác định chính là thiên nhân hợp nhất tuyệt đối không phải thế giới này đỉnh điểm. Không nói đuổi theo nữ thần cựu thiên huyền nữ, chỉ ít Sibiu cùng hoàng đế cái cấp bậc đó liền tuyệt đối không phải chỉ là thiên nhân hợp nhất liền có thể ăn bạn. Hơn nữa thiên nhân hợp nhất cũng chỉ là bọn hắn cho cảnh giới này một cái xưng hô, trên thực tế có bao nhiêu lượng nước còn không biết đây. Bạch Tuyên biết mình thực lực nhiều lắm có thể ở người bình thường trước mặt tính tướng, thế nhưng đối mặt cựu thiên huyền nữ nhân vật như vậy, nhưng là liền phản kháng khả năng đều không có. Hắn đến hiện tại đều còn nhớ đêm đó hắn nhìn thấy cựu thiên huyền nữ thời điểm, lấy hắn tu vi lại đều chưa kịp phản ứng liền bị kéo vào cái kia thần kỳ trong không gian. Loại kia tự mộng không phải mộng cảm giác, kỳ diệu mà lại làm người cảm thấy nghĩ mà sợ. Ngày mai, Trương Thái cung bên trong, Doanh Chính triệu tập văn võ quần thần, đang chuẩn bị ở Lâm Triều trên thương nghị phạt Triệu việc. Quan thời gian trước Triệu gia cùng Yến đang trốn đi, căn cứ Triệu quốc bên kia tin tức truyền đến, Triệu gia tuy nhiên đã trở lại Triệu quốc, thế nhưng vẫn không có hiện thân, nên nghĩ là đang lo lắng bị trả thù. Cho tới Triệu Vương bên kia, đến hiện tại vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, lại như là không biết việc này như thế. Doanh Chính ngồi ở trên vương tọa, nghe điện hạ đại thần báo cáo, sắc mặt bình tĩnh như nước. Những này cục diện hắn đã sớm dự liệu được. Nếu như không phải hắn cùng Bạch Tuyên làm cục, cố ý thả Triệu gia cùng Yến đang rời đi, coi như là có Thiết Huyết Minh hỗ trợ, bọn họ cũng tuyệt đối trốn không ra. Phải biết buổi tối ngày hôm ấy thành Hàm Dương bên trong rất nhiều cao thủ có thể cũng không có xuất hiện, Bạch Tuyên cũng là cố ý trúng rồi bọn họ kế điệu hộ Lý Sơn. Mà bọn họ làm như thế, vì là chính là cho đại tần một cái cớ. Triệu gia cùng Yến đang trốn đi, không chỉ là công khai khiêu khích ta đại tần uy nghiêm, càng quan trọng chính là bọn họ vì trốn đi, không tiếc ở trong thành vận dụng cơ quan thú bực này khí giới, đối với ta đại tần bách tính tạo thành rất nhiều thương tổn cùng tổn thất. Quả nhân muốn phát binh công Triệu, vì ta đại tần bách tính hướng về Triệu quốc đòi lại một cái công đạo. Những câu nói này cũng không chỉ là cớ, đêm đó Thiết Huyết Minh dùng cơ quan thú sát thực là tạo thành không nhỏ phá hoại. Bởi vậy Doanh Chính âm thanh trong bình tĩnh mang theo một tia không cho từ chối uy nghiêm, để đông đảo đại thần nội tâm chấn động. Mà quân đội những tướng lãnh này nghe nói như thế, mỗi một người đều có vẻ thập phần hưng phấn. Đặc biệt Mông Gia Mông Vũ cùng Mông Điểm hai cha con. Từ lần trước Mông Ngao thất bại, chết trận xa trường, bọn họ đã nghĩ vì đó báo thù. Trải qua hơn nửa năm chờ đợi, Mông Vũ hai cha con đã sớm không kịp đợi. Bởi vậy Mông Vũ càng là trực tiếp đứng ra chờ lệnh. Vương thượng, thần nguyện xuất lĩnh đại quân, vì là đại tần bách tính đòi lại một cái công đạo. Mà Mông Vũ vừa nói xong, những người khác cũng đều ngồi không yên. Vương thượng, thần cũng nguyện đến. Vương thượng, thần nguyện lĩnh binh, vì là đại tần mang đến thắng lợi. Vương thượng, thần. Nhìn điện hạ rất nhiều tướng quân mỗi một người đều xung phong nhận việc, Doanh Chính không khỏi cười ha ha, làm một cái yên tĩnh thủ thế. Chư vị tâm tình quả nhân rõ ràng, đại tần có thể có bọn ngươi cường tướng, lo gì đại nghiệp không thịnh hành. Bất quá lần này mang binh ứng cử viên, quả nhân ở trong lòng sớm có dự định. Doanh Chính câu nói đầu tiên để rất nhiều người ánh mắt ảm đạm xuống. Hắn đều đã nội định ứng cử viên, cái kia rất nhiều người cũng có tự mình biết mình, biết không giành được người chủ tướng kia vị trí. Doanh Chính cũng không có đánh ách mê, trực tiếp mở miệng nói rằng, Dương Đoan Hòa nghe lệnh. Mặt tướng ở. Quả nhân mệnh ngươi vì là Nam Đường đại quân chủ tướng, lĩnh binh 8 vạn, từ Hà Nội quận ra, lên phía Bắc tiến quân, tấn công Triệu quốc. Mặt tướng lĩnh mệnh. Dương Đoan Hòa nội tâm mừng như điên, nhưng cũng giữ được bình tĩnh, đáp một tiếng liền lui sang một bên. Mà những người khác nghe xong nhưng là ánh mắt sáng lên. Nam Đường đại quân chủ tướng. Nói cách khác lần này đại vương không phải trò đùa trẻ con, mà là dự định đến sóng lớn. Trong lúc nhất thời Mông Vũ bọn người có chút kích động lên. Doanh Chính dừng một chút, tiếp tục hạ lệnh. Mông Vũ nghe lệnh. Mông Vũ hơi run lên, đứng lên đi bảo. Mặt tướng ở. Quả nhân mệnh ngươi vì là Bắc Đường đại quân chủ tướng tương tự lĩnh binh 8 vạn, tự thượng vận ra, lấy Tấn Dương vì là tiếp viện căn cơ, hướng về Triệu Quốc sau lưng tạo áp lực. Mặt tướng lĩnh mệnh. Mông Vũ kích động đỡ lấy mệnh lệnh. Mà đến nơi này còn chưa kết thúc, Doanh Chính ánh mắt ở rất nhiều trong hàng tướng lãnh nhìn quét. Cuối cùng tầm mắt của hắn vẫn là rơi xuống Vương Tiễn trên người. Vương Tiễn nghe lệnh, vốn cho là đã kết thúc nhận lệnh mọi người hơi sững sờ, không nghĩ đến cũng đã phái ra hai đường đại quân còn chưa đủ. Đây là dự định phạt Triệu vẫn là có ý định diệt Triệu. Thế nhưng không có ai gặp nói ra, Vương Tiễn cũng là mau mau đứng dậy. Quả nhân mệnh ngươi vì là trung lộ đại quân chủ tướng, lĩnh binh 10 vạn, tự hàm cấp quan quá thượng đảng cao địa, trực ép Triệu quân chủ lực. Vương Tiễn sửng sốt một chút, đáp lại nhiệm vụ này. Cơ trí như hắn vừa nghe liền rõ ràng chính mình này một đạo đại quân nhiệm vụ phi thường nặng. Nói là trực ép Triệu quân chủ lực, nhưng trên thực tế Triệu quốc tình hình quan thì có chí ít 10 vạn đại quân đóng giữ, thời chiến tăng viên thậm chí có thể đạt đến 20 vạn. Vương Tiễn muốn dùng này 10 vạn người tấn công Triệu quốc, trừ phi đối diện tướng lĩnh là cái nhược trí, bằng không rất khó đạt được cái gì đại chiến công. Cái thời đại này chính là như vậy, trong chiến tranh nhân số nhiều chính là ưu thế đại. Bởi vậy Vương Tiễn nhiệm vụ chủ yếu hiển nhiên không phải thật sự muốn bắt giới bao nhiêu thành trì, mà là muốn ngăn cản Triệu quốc chủ lực, vì là Mông Vũ cùng Dương Đoan Hòa Nam Bắc hai đường đại quân cung cấp cơ hội. Trận chiến này vận dụng đầy đủ 26 vạn binh lực, xem như là những năm gần đây Tần quốc đánh qua to lớn nhất một trượng, cũng đủ để thấy rõ Doanh Chính là coi trọng cỡ nào trận chiến tranh này. Vì cơ hội này, hắn cùng Bạch Uyên không tiếc mạo hiểm, để cho chạy Triệu ra cùng Yến Đan. Nếu là cùng lần trước như thế chỉ là cho đùa trẻ con, cướp đoạt mấy tòa thành trì, vậy thì quá không đáng. Doanh Chính là dự định trực tiếp đem Triệu quốc đánh phế, thông qua đại quân lâu dài áp chế, để Triệu quốc từng bước mất đi năng lực chống cự. Cho tới khoảng thời gian này tiêu hao, quốc khố còn có thể chống đỡ. Đợi đến sang năm cao sản lúa nước ở trong nước mở rộng mở ra, thu hoạch một mùa, cái kia hậu cần phương diện thì càng thêm không có vấn đề. Nếu không là Bạch Uyên cho Đại Tần mang đến loại này cao sản lúa nước, Doanh Chính cũng sẽ không lớn như vậy trường kỳ cổ địa muốn tấn công Triệu quốc. Ở nhậm chức mệnh xong chủ tướng sau khi, Doanh Chính lại cùng các đại thần thương nghị nổi lên cái khác phó tướng loại hình chức vị ứng cử viên. Một hồi cuộc họp sớm, đầy đủ kéo dài đến buổi trưa mới kết thúc. Cuối cùng những người trọng yếu chức vị cũng đã sắp xếp cho năng lực khá mạnh tướng lĩnh, còn lại một ít tiểu chức vị nhưng là để ba vị chủ tướng chính mình sắp xếp nhận lệnh. Ba đường đại quân còn có hơn 3 tháng thời gian tiến hành huấn luyện cùng chuẩn bị. Bây giờ đã bắt đầu mùa đông, Triệu quốc bên kia càng là hàn lạnh, không ít địa phương đều là tuyết lớn lay động, cái này khí trời công Triệu hiển nhiên cũng không quá thích hợp. Bởi vậy kế hoạch là định ở năm sau đầu xuân thời gian, ba đường đại quân trước sau xuất phát. Mà ở xuất phát trước này hơn 3 tháng bên trong, trừ bọn họ ra cần gia tăng huấn luyện ở ngoài, công thâu cựu bên này cũng nhiều hơn không ít nhiệm vụ. Hắn muốn tại đây trong 3 tháng, tận lực nhiều vì là đại tần quân đội chế tạo thích hợp khí giới công thành. Mà Bạch Tuyên bên này cũng đồng dạng được Doanh Chính đưa tới tin tức. Tuy rằng Doanh Chính ở mật tin ở trong không đề, thế nhưng Bạch Tuyên tổng cảm giác hàng này muốn để cho mình ra điểm lực. Thế nhưng đối với tham dự chiến tranh, Bạch Tuyên là không quá cảm thấy hứng thú. Tuy rằng hắn biết muốn nhất thống thiên hạ, liền phòng ngừa không được chiến tranh, thế nhưng muốn hắn đi lĩnh binh đánh trận, công thành đoạt đất, hắn vẫn không có lòng này khí. Có điều xem ở Doanh Chính đối với mình tín nhiệm mức, Bạch Tuyên vẫn là có ý định vì là cuộc chiến tranh này cung cấp một vài thứ. Liên buổi tối hôm đó, Bạch Tuyên liền lặng lẽ vào cùng, ở phía sau trong hoa viên bí mật hội kiến Doanh Chính. Tiên sinh muộn như vậy đến thăm, còn cố ý để quả nhân đẩy ra thị vệ, xem ra là có chuyện rất trọng yếu à. Chương 497, Công Tôn Lệ, đây chính là ngươi nói lễ vật. Chương 497, Công Tôn Lệ, đây chính là ngươi nói lễ vật. Ngự hoa viên bên trong, ngoại trừ Doanh Chính cùng Bạch Tuyên ở ngoài, cũng chỉ có cái nhiếp cái này rất được Doanh Chính tín nhiệm cận vệ. Liền ngay cả ảnh mật vệ đều bị Doanh Chính sắp xếp ở bên ngoài, không có để bọn họ tới gần nơi này tòa ngự hoa viên. Bạch Tuyên khẽ gật đầu, từ trong lồng ngực lấy ra một phần quần trục, đưa cho Doanh Chính. Đại vương không bằng xem trước một chút cái này. Doanh Chính mang theo nghi hoặc, tiếp nhận Bạch Tuyên trong tay quần trục, mở ra xem. Mà cái nhiếp lại như là một tòa tượng đá, đứng ở một bên không nhúc đích, tuy rằng đồng dạng cảm thấy yếu kỳ, lại có thể nắm chắc đúng mực, vẫn chưa tiến lên. Quần trục nội dung cũng không dài, Doanh Chính rất nhanh sẽ xem xong. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, trong mắt lập lòe một tia kinh ngạc tỉnh. Tiên sinh đây là lại cho quả nhân mang đến một phần kinh hỉ a. Bạch Tuyên cho Doanh Chính không phải những cái khác, chính là hắn sáng sớm phải đến 32mm bán tự động nỏ Liên Châu chế tạo bản vẽ. Kỳ thực vật này ta rất sớm đã làm ra đến rồi, bây giờ Tiên Tông thậm chí đã thành lập một nhánh chuyên môn sử dụng nỏ Liên Châu đệ tử phụ trách phòng thủ Thái Ất Sơn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bạch Tuyên lời nói nghe vào Doanh Chính cùng cái nhiếp trong hai, lại là một tầng ý tứ. Tuy rằng hắn đem cái này bản vẽ cho Doanh Chính, thế nhưng vật này trùng quy vẫn là thuộc về Bạch Tuyên, bởi vậy Tiên Tông bên này làm sao làm Tần Quốc đừng để ý đến. Vốn là loại này mạnh mẽ vũ khí, Doanh Chính như vậy cường quyền vương khẳng định là sẽ không cho phép có trừ mình ra bên ngoài người nắm giữ. Thế nhưng nếu là Bạch Tuyên lấy ra, Doanh Chính cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận Bạch Tuyên nắm giữ vật ấy sự thực. Bởi vì Bạch Tuyên hoàn toàn có thể không lấy ra. Doanh Chính khẽ gật đầu, không có để ý nhiều như vậy. Ngược lại Thiên Tông thứ tốt nhiều đã thành thái độ bình thường, so với Bạch Tuyên nắm giữ cái khác thứ tốt, này một cái vũ khí bản vẽ trái lại không coi là cái gì. Nếu tiên sinh đã đem vật ấy tạo đi ra, không biết uy lực của nó làm sao. Doanh Chính đây là càng quan tâm kỳ thực tế hiệu quả. Bạch Tuyên nghe vậy, cười thần bí. Đại vương tự mình thí nghiệm một phen liền có thể biết. Bạch Tuyên nhẹ nhàng vung tay lên, một chiếc loại nhỏ bán tự động nỏ Liên Châu liền xuất hiện ở trên bàn đá. Doanh Chính ánh mắt sáng lên, thầm than một tiếng thủ đoạn cao cường. Sau đó hắn liền không thể chờ đợi được nữa mà đem bộ này nỏ Liên Châu cầm lấy đến cẩn thận tỉ mỉ. Bạch Tuyên lấy ra bộ này loại nhỏ bán tự động nỏ Liên Châu cùng lúc trước kỳ thực đã có chút không giống. Dùng nguyên liệu trên, toàn thể chọn dùng chính là một loại tương đối nhẹ doanh kim loại, đang bảo đảm nó độ bền đồng thời cũng tăng cao nó ổn định tính cùng liền mang theo tính. Đồng thời Bạch Uyên ở trong đó gia tăng rồi trồng chất kết cấu, không cần lúc hoàn toàn có thể trồng chất lên, dường như mặc ra phi công bình thường, biến thành một khối hình khối, tiến một bước tăng cao nó liền mang theo tính cùng ẩn nấp tính. Cái Nhiếp cùng Doanh Chính nhìn bộ này nọ liền châu, tuy rằng bọn họ đối với cơ quan cũng không tinh thông, nhưng cũng có thể cảm nhận được trong đó tinh diệu phi phàm. Bạch Uyên giáo dục Doanh Chính lắp đặt hảo tiến hộ, sau đó ra hiệu Doanh Chính thử xem. Doanh Chính bưng lên nọ liền châu nhìn chung quanh một chút, trong lúc nhất thời cũng không tìm được thích hợp mục tiêu, do dự một chút, liền trực tiếp lấy ngự hoa viên bên trong một gốc cây quý báu cây ngô đồng thành tựu mục tiêu. Theo hắn nhẹ nhàng kéo cỏ, chỉ cảm thấy trên tay truyền đến một điểm nhẹ nhàng lực đàn hồi, sau đó hầu như là đồng thời nghe được xèo một tiếng. Một nhánh mũi tên nhọn bay vụt đi ra ngoài, tinh chuẩn địa trúng đích rồi cây ngô đồng, trực tiếp đem xuyên thấu, sức mạnh to lớn làm người liễu lưới. Uy lực này quả nhiên bất phàm. Doanh Chính cùng Cái Nhiếp than thở một câu, mà Bạch Uyên nhưng khẽ lắc đầu. Lúc này mới cái nào đến cái nào, đại vương không bằng lại bắn mấy mũi tên thử xem. Doanh Chính còn không phản ứng lại, nhưng hắn nhìn về phía nọ Liên Châu thời gian, phát hiện chẳng biết lúc nào một nhánh mũi tên nhọn đã chuẩn bị sắp xếp, hoàn toàn không cần chính hắn đi đáp cùng kéo dây. Doanh Chính lúc này quay về cây ngô đồng liền trở lại mới phát, mũi tên nhọn phá không mà đi, không hề bất ngờ lại đang trên cây ngô đồng lưu lại vài đạo dấu vết. Một tiếng vang ầm ầm, cây ngô đồng bởi vì bị mũi tên nhọn lột bỏ một bên, dẫn đến mất cân bằng, đập ngã trong đất. Nghe được động tĩnh, ảnh mật vệ còn tưởng rằng là đã xảy ra chuyện gì, dồn dập vào. Doanh Chính nhìn thấy bọn họ, nhất thời giận dữ. Ai bảo các ngươi tiến vào? Cho quả nhân lăn ra ngoài. Không công bị một trận mắng, ảnh mật vệ cũng không dám giải thích, lại hiểu xỉu rút lui đi ra ngoài. Doanh Chính cũng không có thật sự tức giận, vuốt trên tay bảo bối nọ liền châu, như là ở xoa xoa người yêu của chính mình như thế. Mới vừa để tiên sinh cười chê rồi. Bạch Uyên khẽ lắc đầu, biểu thị có thể lý giải. Đáng tiếc ảnh mật vệ cũng là trung thành tuyệt đối, gây ra động tĩnh lớn như vậy không đến xem, đó mới là bỏ rơi nhiệm vụ. Có điều những này đều không trọng yếu. Đại vương cũng đã dùng qua, cảm thấy đến vật ấy làm sao? Rất tốt. Nếu như có thể đem này nọ Liên Châu liệt trang ta Đại Tần quân đội, vậy ta Đại Tần ở trên chiến trường tất có thể không có gì bất lợi. Doanh Chính đương nhiên rõ ràng vật ấy lợi hại bao nhiêu. Bởi vậy trên tay bộ này nọ Liên Châu đều có chút không nỡ trả lại Bạch Uyên. Bạch Uyên cũng chỉ là cười cợt, đối với này cũng không để ý, khoảng cách tấn công Triệu Quốc còn có khoảng 3 tháng thời gian, tuy rằng cũng không dài, nhưng có phần này bản vẽ ở, nghĩ đến cũng có thể đánh làm ra một nhánh mạnh mẽ cung nọ bộ đội. Doanh Chính trịnh trọng gật gật đầu. Tiên sinh hiến vật quý có công, ngày mai lâm triều, quả nhân thì sẽ cùng chư vị đại thần thương lượng, tưởng thưởng phương diện, định sẽ không để cho tiên sinh thất vọng. Bạch Uyên cười ha ha, khoát tay áo một cái. Tưởng thưởng cái gì đều là thứ hai, ta ngược lại thật ra càng hy vọng đại vương có thể đáp ứng ta một chuyện. Ồ, tiên sinh mời nói. Bạch Uyên chủ động đề yêu cầu tình huống nhưng là rất ít, Doanh Chính vừa nghe, cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Đại Tần quân công tức chế làm cho Đại Tần quân đội ở trên chiến trường anh dũng giết địch, dũng mãnh không sợ chết, nhưng điều này cũng tạo nên dường như trường bình cuộc chiến như vậy thảm kịch. Cũng không phải là ta thương hại Triệu Quốc binh lính, mà là ta hy vọng đại vương có thể vì tương lai làm càng nhiều suy tính. Bởi vậy, ta hy vọng đại vương có thể đáp ứng ta, nếu là Tần Quốc binh sĩ ở trên chiến trường bắt được quân địch binh sĩ, cái kia có thể không giết liền không giết. Giết tù binh hành vi sẽ làm các quốc gia bách tính đối với Tần Quốc cảm thấy sợ sệt, sản sinh căm hận, cặp đôi này Đại Tần sau đó thống trị thế giới, thu hoạch dân tâm rất bất lợi. Doanh Chính nghe vậy đúng là có chút bất ngờ. Mà Cái Nhiếp nhưng là đăm chiêu, đối với Bạch Uyên đề nghị này có vẻ hơi tán đồng. Thế nhưng Doanh Chính không lên tiếng, Cái Nhiếp cũng không có tự ý mở miệng. Doanh Chính trầm tư một lúc, nhìn về phía Bạch Uyên. Chính như tiên sinh từng nói, điều này cũng không phải là một chuyện nhỏ, bởi vậy quả nhân cũng không thể liền như vậy đáp ứng tiên sinh, còn cần cùng các vị đại thần thương nghị, đến tuột cùng xử trí như thế nào tù binh mới càng thêm thỏa đáng. Phía trên chiến trường, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Doanh Chính làm sao thường không biết tù binh chính là nhân khẩu, là phi thường trọng yếu tài nguyên. Thế nhưng tù binh liên quan đến vấn đề quá nhiều rồi. Nếu là xử trí không tốt là có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc thắng bại. Lại như cái kia trường bình cuộc chiến, Bạch Khởi coi như thật đồng ý tạo dưới cấp độ kia sát nghiệt sao? Hắn chẳng lẽ không biết này 400.000 người ý vị như thế nào? Cái kia đều là người sống sờ sờ a. Thế nhưng vì đại cục cân nhắc, vì Tần Quốc thắng lợi, Bạch Khởi cũng chỉ có thể hạ lệnh chôn giết cái kia đã đầu hàng 40 vạn triệu quân, làm như thế một cái bị lục quốc bách tính đều sợ hãi, đều căm hận tội nhân. Bạch Uyên cũng rất rõ ràng điểm này. Bởi vậy hắn cũng không có nhất định phải Doanh Chính đáp ứng việc này, chỉ là muốn Doanh Chính một cái thái độ. Việc này liên quan đến Đại Tần có thể không được Triệu Quốc thậm chí khắp thiên hạ bách tính dân tâm, nếu như có thể ở một mức độ nào đó đối xử tử tế tù binh, ta tin tưởng cũng có thể cắt giảm các quốc gia tinh thần, để bọn họ càng thêm không có sức chống cự Đại Tần quân đội. Doanh Chính đem Bạch Uyên nói những câu nói này đều ghi vào trong lòng, gật đầu lia lịa. Tiên sinh yên tâm, quả nhân chắc chắn suy nghĩ thật kỹ việc này. Nếu như trước đây hắn, hay là cũng sẽ không đem việc này để ở trong lòng. Bởi vì mặc dù hắn có ý nghĩ này, có thể khi đó Đại Tần hậu cần tiếp tế cũng không cách nào chống đỡ bọn họ đi làm như thế. Bạch Khởi giết hàng cũng là bởi vì cân nhắc đến điểm này. Không giết, Đại Tần cũng không nuôi nổi, sẽ chỉ làm bọn họ trở thành Đại Tần liên lụy, nghiêm trọng một chút thậm chí khả năng có diệt quốc nguy hiểm. Mà thả bọn họ trở lại hiển nhiên cũng không thể, trả về, vậy này một trượng không mệt đánh. Có thể lúc này không giống ngày xưa, nhiều nhất thêm một năm nữa thời gian, Doanh Chính thì có tự tin không cần lại lo lắng hậu cần vấn đề. Đến thời điểm bọn họ ở tù binh xử trí trên cũng là có càng nhiều lựa chọn. Đàm luận xong xuôi sự tình, Bạch Uyên cũng không có ở Vương cung dừng lại lâu, chính như khi hắn đến như thế không dính mảnh lá, đi được thời điểm cũng là lặng yên không một tiếng động. Doanh Chính ước lượng một hồi trong tay bán tự động nỏ liên châu, một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, gọi tới thị vệ thu thập một hồi ngự hoa viên bên trong cây kia bị hắn kiếm được cây nô đồng. Đêm đó, Doanh Chính cùng cái nhiếp bởi vì Bạch Uyên lần này đến thăm đều có chút mất ngủ. Mà trái lại Bạch Uyên bên này, hắn đúng là vừa rời đi vương cung liền đem mới vừa ở vương cung bên trong chuyện đã xảy ra ném ra sau đầu. Về đến nhà, ngoại trừ một số ít trực đêm hầu gái ở ngoài, phần lớn người cũng đã ngủ. Bạch Uyên thấy thế cũng khẽ thở dài một cái, không có đi quấy rối những người khác, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Mà ngay ở hắn đi ngang qua tiền viện thời điểm, trong lúc vô tình thoáng nhìn trong sân còn có tia sáng. Phóng tầm mắt nhìn, phát hiện lại là Công Tôn Lệ một mình ngồi ở trong sân, chống đầu, nhìn trên trời trăng sáng. Cơ quan thành một nhóm kết thúc, Công Tôn Lệ cũng không có như vậy nhanh liền rời ra ngoài, tạm thời vẫn là ở Bạch Uyên quý phủ. Ở lúc này, nàng cũng chú ý tới Bạch Uyên tiếng bước chân, thu hồi ánh mắt hướng về bên kia nhìn lại. "Bạch Uyên tiên sinh, ngươi trở về?" Bạch Uyên khẽ gật đầu, quan tâm nói, "Muộn như vậy làm sao còn không đi về nghỉ? Ngày gần đây khí lạnh, ngươi đừng nhà cảm lạnh." Công Tôn Lệ nắm thật chặt trên người áo khoác, khẽ lắc đầu, tựa hồ tâm tình không tốt lắm. Bạch Uyên cũng nhìn ra Công Tôn Lệ tâm tình có chút suy sụp. "Làm sao? Là đã xảy ra chuyện gì sao?" Công Tôn Lệ mím mím miệng, không biết nên nói như thế nào. Nàng đi tới trong sân bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, nằm ngoài trên bàn đá, cả người đều có chút cuộn hứng. "Ngày hôm nay ta thu được ta gia gia ký đến tin, là trong thư hắn nói gì không?" Bạch Uyên ngay lập tức sẽ đoán được Công Tôn Lệ tâm sự khẳng định cùng này phong tin có rất lớn quan hệ. Công Tôn Lệ khẽ gật đầu, "Ta gia gia nghe nói Hàm Dương trước gặp phải cơ quan thú phá hoại sự tình, lo lắng an toàn của ta, không yên lòng ta ở bên ngoài, muốn ta nhanh đi về." Bạch Uyên nghe xong trầm mặc một hồi, hỏi, "Ngươi là không muốn trở lại sao?" "Ta..." Công Tôn Lệ môi khẽ động, cuối cùng vẫn là lắc đầu, "Ta cũng không biết, khả năng là có chút không nỡ đi. Ở Hàm Dương trong khoảng thời gian này, tuy rằng cũng gặp phải rất nhiều bất ngờ, thế nhưng ta cho rằng khoảng thời gian này ta trôi qua rất vui sướng, đã được kiến thức rất nhiều tân đồ vật, còn kết bạn rất nhiều bạn mới. Đây là ta lần thứ nhất bước vào cái này chân thực giang hồ, cũng là ta lần thứ nhất rời đi ra ra che chở. Thế giới bên ngoài xưa nay đều không có tốt đẹp như vậy, ánh ngao bóng kiếm, ngươi lửa ta gạt, hơn nữa không biết lúc nào liền sẽ bị không thể giải thích được cuốn vào một hồi cùng mình cũng không quan hệ gì tranh đấu bên trong." Những này Công Tôn Lệ đều cảm nhận được, nhưng nàng cũng cảm nhận được cái giang hồ này tốt cái kia một mặt. Tỷ như ở nàng gặp phải nguy hiểm thời điểm, cũng sẽ có người đồng ý dũng cảm đứng ra, anh hùng cứu mỹ nhân. Lại tỷ như nàng cũng có thể thao túng cơ quan thú, trở thành cứu vớt mặc ra anh hùng. Những kinh nghiệm này đều là Công Tôn Lệ không nỡ đi lý do. Bạch Uyên khẽ mỉm cười, khai đạo, "Nàng, ngươi gia gia cũng chỉ có ngươi như thế một cái tôn nữ, vì lẽ đó ta cảm thấy cho ngươi cũng có thể suy nghĩ thật kỹ ngươi gia gia cảm thụ, không nên để cho hắn lo lắng. Dưới cái nhìn của ta, người thân là trọng yếu nhất, nếu là đợi đến ngươi mất đi bọn họ, lại đi nhìn lại hồi ức, cái kia không phải quá muộn sao? Sau đó ngươi lại nghĩ đi ra sông sáo giang hồ, hoặc là đến Hàm Dương chơi, đều còn có chính là cơ hội, lập tức vẫn là đi về trước đổi cùng ngươi gia gia đi. Lần sau cũng có thể dẫn hắn đồng thời đến Hàm Dương chơi." Bạch Uyên nói những ngày thời điểm, trong giọng nói cũng không khỏi mang theo một chút cô đơn vẻ. Bất luận là kiếp trước vẫn là đời này, hắn đều chưa từng thấy chính mình cha mẹ ruột. Nguyên nhân chính là như vậy, ở trong mắt Bạch Uyên, đem chính mình từ nhỏ mang đại sư Minh Xích Tùng Tử cùng sư Tôn Bắc Minh Tử chính là mình người thân nhất. Công Tôn Lệ không có chú ý tới Bạch Uyên vẻ mặt có gì dị thường, nhưng cũng nghe theo Bạch Uyên kiến nghị, trong lòng đã làm ra quyết định. "Cảm tạ, ta quyết định, ngày mai sẽ thu dọn đồ đạc trở lại." Bạch Uyên khẽ gật đầu, "Ừm, thời điểm cũng không còn sớm, về sớm một chút nghỉ ngơi đi." Công Tôn Lệ ngáp một cái, có chút thật không tiện, quay về Bạch Uyên hạ thấp người hơi hành lễ, sau đó liền trở về phòng. Bạch Uyên ở trong sân lại một mình ngồi một chút, liền trở về phòng tu luyện đi tới. Ngày mai, Công Tôn Lệ liền vội vã thu thập xong hành lễ, chuẩn bị hướng về Bạch Uyên mọi người cáo biệt. Ngoại trừ Bạch Uyên ở ngoài, những người khác đều có vẻ hơi bất ngờ. "Như thế sốt ruột rời đi, ngươi chuẩn bị làm sao trở lại?" Công Tôn Lệ đeo một cái bao quần áo nhỏ, quay về Ngưng Yên các nàng cười cợt. "Ta là dự định đi tìm ta sư minh hỏi một chút, ta một người lời nói, khẳng định là không dám đi." Nàng đến Hàm Dương thời điểm là theo Kinh Kha cùng Lục Chỉ Hắc hiệp đồng thời đến, bây giờ đi tự nhiên cũng phải Kinh Kha hộ tống một hồi. Bạch Uyên nghe xong cười thần bí, "Ở ngươi trước khi rời đi ta chuẩn bị cho ngươi một cái lễ vật, hay là ngươi cũng không cần phiền phức Kinh Kha?" Công Tôn Lệ nhất thời có chút ngạc nhiên, không biết Bạch Uyên thời gian ngắn như vậy vì nàng chuẩn bị lễ vật gì. Bạch Uyên mang theo Công Tôn Lệ cùng những người khác đi đến hậu viện, một đài cơ quan thú chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây. Công Tôn Lệ nhìn trước mắt này đài cùng nàng trước đã lái qua cơ quan hắc báo một cái quân mẫu khắc đi ra cơ quan thú, nhất thời trợn mắt ngoác mồm. "Ngươi nói lễ vật sẽ không phải là cái này chứ?" "Không sai, này đài cơ quan thú cùng chức bộ kia là một cái cấu tạo, thế nhưng trong tài liệu hơi có chút không giống, sức phòng ngự cùng lực công kích khả năng không bằng trước cái kia một đài, thế nhưng cũng sẽ không kém bao nhiêu. Kỳ thực ở bộ thứ nhất cơ quan Transformer chế tạo sau khi hoàn thành, Linh Phỏ bộ tộc căn cứ Bạch Uyên mệnh lệnh cũng vẫn còn tiếp tục phái người chế tạo tân cơ quan Transformer. Bởi vì Linh Phỏ bộ tộc phần lớn tinh lực vẫn là đặt ở linh dược cùng luyện đan các phương diện, vì lẽ đó tốc độ cũng không nhanh, muốn hơn nửa tháng mới có thể chế tạo ra một đài cơ quan Transformer,